nay là ngày 21 tháng 9 năm 2014. Bữa nay là ngày Chủ nhật. Sự pháp bây giờ là 10 giờ 15 phút. Tôi mời tất cả quý Phật tử chắp tay lại để niệm Phật trước khi thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online và tiếp tục chương trình của pháp tu ở bên làng Di Đà Con Rô. Nhân dịp tôi về đây theo cái chương trình mà hướng dẫn cho tất cả các Phật tử tăng ni trong làng Tu Bắc Quan Trai, tôi tiếp tục trả lời những câu hỏi vẫn còn từ ngày hôm qua. Thì ở trong này có một câu Phật tử ở là tên là Huệ Châu, cô ở Đà Lạt, nhiều học mới được đưa thầy với một số đây, thầy sẽ đọc tiếp. Con là Huệ Châu, có câu hỏi kính mong sư phụ trả lời giùm con. Khi con qua đời, nếu con không có đủ phước duyên được sư phụ hộ niệm, con muốn để vào các cuốn kinh như Địa Tạng, Pháp Hoa, Lương Hoàng Sám, Nhật Tụng, vân vân và Quan Tài cùng với sách con đi thiêu, con có được không? Và như vậy có tội không sư phụ? Kính chào sư phụ. Và này mà hỏi á, là nếu mà không có gặp thầy á, thì bà sẽ bỏ kinh Pháp Hoa, Địa Tạng, Lương Hoàng Sám, Nhật Tụng vào trong cái quan tài bà, rồi bà đem đi thiêu. Chắc là bà nghĩ rằng á, thiêu về bà được giảng sanh, phải không quý vị? Phải không? Không, quý vị nghĩ sao? Giảng sanh không? À, vậy quý vị làm gì có công đức hay có tội? Thứ nhất, kinh của Phật là ấn tống ra để cho người ta đọc, người ta mở mang trí huệ. Bây giờ đó mình đó, chết rồi mà mình còn là đốt vài quyển kinh của Phật nữa, quý vị thấy rõ không? Thấy không? Thành ra cái này là cái tuyệt đối, quý vị thấy không? Kinh của Phật, cô muốn làm vậy đó, cô mặc áo Đà La Ni. Thì áo Đà La Ni nó chỉ là những cái câu thần chú bằng tiếng Phạn ở trên đó, mà cái đó là có cái lời di huấn của Đức Bổn Sư trong về mà bậc tâm. Thì khi đó cô được hộ, chứ còn cô đem kinh Pháp Hoa là một kinh đại thừa mà cô đốt một cuốn kinh Pháp Hoa đó, cô đỏ không biết bao nhiêu kiếp mà kể nó mới nó chớ mà dạy. Tôi nói xin lỗi quý vị, lúc đó là quý vị đi đốt kinh á, tội là tội đốt kinh, mà tội đốt kinh á đồng với là tội đốt Phật á, thành nó là tiền đó nha, cái này đừng có bao giờ đốt Phật á. Bữa nay có một câu hỏi mà cách đây mấy ngày Diệu Ngọc cũng hỏi thầy, lúc mà đón thầy ở phi trường về, là có vị thầy nói á, đừng có đi theo phong lai tu giao duyên riết rồi là hết duyên với đạo Phật. Chính người đó đã nói với Diệu Ngọc. Và bữa nay nãy tôi vô đó thì họ cũng gọi điện thoại lên, nó nói hôm trước nghe thầy thông lai không có còn chương trình xuất gia giao duyên, mà bây giờ tự nhiên là lại cho ở trên về Phi La chùa Bồ Đề lại còn cho những người nào mà đã từng xuất gia giao duyên thì mang y bát theo để mà được cạo đầu rồi cho đắp y, tức là những người đã là từng tu giao duyên rồi đó, chứ còn người mới không có. Thì họ có một vài người trên đó nghe cái gì thầy nói đừng có dạy mà đi tu nữa là bạc cái duyên mà không có công đức gì đâu. Thì bữa nay đó tôi có đã từng giảng về công đức xuất gia, và công đức xuất gia là cái công đức lớn nhất, không có cái công đức gì hơn cả hết. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, bữa nay tôi để tránh cái tà kiến này, tôi sẽ nói rõ người nào mà cản trở người đó đi xuất gia thì cái tội như thế nào. Vì lý do đó mà có rất nhiều người già cả hàng tám, 70 mấy 80 mà khi sinh nhật xuất gia trong cái hệ thống làng A Di Đà, tôi vẫn nhận vì tôi muốn dành cho người ta một cái cơ hội. Cái luật của xuất gia của tôi là người nào mà trên 100 tuổi thì tôi không nhận. Vì trong này cái luật của Phật là có cái ông Chi Lợi Bí Đề, ông 100 tuổi. Mà lúc ông sinh xuất gia thì 500 vị đại đệ tử của Phật, 1250 ông ở trong tịnh xá, không ông nào nhận hết. Và rốt cuộc khi Phật đi ở phương xa về, Phật nhận. Do đó là tôi mới nói rõ cho quý vị nghe. Và những cái bà vợ nào mà cản trở chồng đi xuất gia, cái bà nó sẽ đọa vào địa ngục khi cái trái địa cầu này nó nổ rồi đó. Rồi sau đó là mấy hàng tỷ tỷ trở lại người nó vẫn còn ở trong địa ngục. Kinh khủng lắm. Đó là những bữa nay tôi nói lại, bởi là tôi giải đáp thì câu hỏi này nhiều người hỏi nhân duyên rất là lớn. Và trong này tôi cũng nói rõ rồi, tại sao cái người đi tu giao duyên á, họ lại được công đức nhiều hơn là những người mà tu liên tục. Vì sao vậy? Vì những người đó họ tu giao duyên một ngày hai ngày họ không có phạm giới, rồi họ xả. Tôi hiểu thầy nói không? Cái công đức đó nó trọn vẹn nằm đó. Còn một cái người á, mà họ tu như là liên tục như thầy và các tăng ni trong chùa này, nhưng mà tu á rồi thời gian á, rồi gặp những phiền não chịu không nổi chán, rồi thối tâm, rồi phá giới, thành ra xuất gia thì công đức vô lượng, mà phá giới thì đọa cũng vô lượng. Thành ra bên Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, những cái nước mà thuộc về Nam Tông Phật giáo đó, hàng năm họ đều cho tất cả những thanh niên trước khi lấy vợ đi tu 3 tháng, có không quý vị, là tu giao duyên. Và hồi đó các sinh viên ở bên Campuchia hàng năm họ đều tu vào mấy tháng đó để họ tạo công đức. Do đó về Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo, mà chỉ có Phật giáo Bắc Tông và Phật giáo Đại Thừa, thì hồi như hồi xưa thầy không có chương trình xuất gia giao duyên cầu đầu, thì các chùa có, nhưng mà kiểu là họ lại họ sắp miếng tóc nhỏ nhỏ rồi giao duyên, chứ không phải như thầy. Sau đó thầy thấy rằng tiểu thừa họ còn có cho xuất gia giao duyên, mà mình đại thừa không có, từ đó thầy mới tổ chức chương trình xuất gia giao duyên. Nhưng mà một thời gian thầy tổ chức 16 khóa, thầy thấy có nhiều người họ coi thường cái y cái áo lắm. Tại vì sau một khóa tu thầy đều để ý, và họ sau khi xả rồi họ dắt chỗ này, họ dắt chỗ kia, và hiện tượng họ coi thường cái áo cái y của Phật. Và ngay bây giờ cái chuyện nó đã xảy ra, chuyện nó mới gọi thầy là sáng. Có nhiều người đó đem cái bằng xuất gia vô duyên lại rồi để mà xin xuất gia lại, thì hỏi y áo rồi kêu chuyển cho thỉnh, nó nói ủa, thì nó tôi đâu còn đâu, nó giờ họ bỏ luôn mất rồi. Chuyện mới nói thầy là sáng này họ coi thường lắm. Và bây giờ khi mà thầy không cho xuất gia nữa đó, thì bây giờ kiểu người ta ào ào, tôi xin nghĩa là những người mà cụ quân dân á, những người mà đã từng xuất gia biết hết trước rồi thì xin xuất gia, mà lại nói kiểu cái làm ơn kiếm y áo và hỏi về y áo của bác tu sắp bị phá rồi, bây giờ bỏ đâu mất rồi. Cái đó là cái là đó là những cái đau lòng, bây giờ tôi phải giảng cho họ thấy để họ trân trọng. Quý vị tu mà quý vị trân trọng thì quý vị được phước, mà quý vị coi thường á thì quý vị chính những cái người như vậy là bật cái duyên xuất gia đó quý vị, hiểu chưa? Coi thường cái áo mà làm bằng cái duyên xuất gia đi. Bây giờ tôi nói rõ cái gì nè. Câu hỏi xin thầy từ bi nói rõ về công đức xuất gia sẽ được như thế nào, và cản trở một người đi xuất gia như thế nào, và việc tu giao duyên của thầy trong hệ thống chùa Tùng Nguyên có phải là làm cho tụi con mất duyên để sau này đi tu với Tam Bảo hay không? Vì có nhiều thầy hù dọa tụi con rằng người nữ chỉ được xuất gia có một lần. Ông Không Lai bây giờ đó, ông cho sức rồi ra rồi xả, thành ra mấy ông mấy cô sau này không có còn duyên để đi tu. Thành ra cái đó là cái hoàn toàn sai. Bởi vì khi mà người nữ đến với tôi khuyên nên tu xuất gia giao duyên đi, để rồi mình thấy cuộc đời xuất gia nó không phải đơn giản. Và vì họ có những lần ở trong chùa rồi họ thấy rằng thức khuya dậy sớm rồi bị người này chê người kia khen, do đó cái người đó sau cùng họ quyết định chính thức thì mới được kể là chỉ có một lần người nữ thôi. Như bây giờ Hồng Đức chỉ có một lần thôi. Hồng châu chỉ có một lần thôi. Mấy bà chữ hồng đó không có được mà coi như là xuất gia rồi mà xả giới là không còn cái cơ thứ hai. Vì người nữ Phật làm khó một chút, vì người chủ nữ tình cảm ưa giận. Người nữ thì phát tâm thì phát tâm dữ lắm, phát tâm là chết sống luôn. Nhưng mà người nữ mà khi mà họ thối tâm rồi đó là họ là dễ thối tâm hơn ai hết. Người nữ là khi thương á là thương cả đường đi, mà khi ghét thì ghét cả tôn đi họ hàng, có không quý vị? À, người nữ á mà thương ông thầy nào là thương dữ lắm, mà khi mà ghét rồi là coi như là mấy bà nói xấu đủ thứ chuyện trên đời hết. Từ đó Phật mới đặt ra cái luật khó khăn như vậy để cho người nữ trước khi xuất gia họ có một sự chín chắn. Còn cái tu gieo duyên thì quý vị thấy rõ, nó giống như tu bắt quan trai vậy, chỉ tăng có hai giới và có cái y cái áo thôi chứ không khác gì hết. Chỉ thêm có cái giới không cái chữ tiền bạc, quý vị thấy không? Trong trong cái giới á mà không trang điểm ha, và làm tròn có hát á, đó là nó cộng thêm làm hai, nó chia là không đeo tràng hoa ha, và coi như là trang sức, thì nó cái đó đấy nó chia ra làm thành là, thì cái đó chia làm hai giới. Chứ thật ra cái giới của bên người xuất gia chỉ thêm có một giới nữa thôi à, và cái kia nó phân làm hai: không trang điểm làm tròn có hát, và không đeo tràng hoa và trang sức xung quanh giao thông. Thật ra tụi con chỉ là thua việc hát có cái y áo, nhưng mà gieo cho quý vị cái duyên y áo để làm chi? Để cái lúc lâm chung á thầy lại đắp y lại cho quý vị, rồi cái lúc đó là ngay cái cận tiệm nghiệp mà gặp thầy lại đó là thầy mặc áo y chứ không cần áo đà la ni. Rồi cái người đó đã được thọ giới rồi thì thầy lúc đó đó thầy mới làm cái lễ xuất gia lại, cạo đầu lại, và trong cái phút cận tiệm nghiệp đó thầy đắp y lại làm di tích theo một vị tăng ni. Thì quý vị thấy cái công đức đó, ngay cái công đức quý vị đắp y ngay cái lúc mà lâm chung đó, đó quý vị đủ phước để lên các cõi trời có Phật pháp rồi, nó nhẹ cho thầy rất là nhiều. Và quý vị có tái sanh ở bên kia đó thì quý vị cũng chui ngay vào cái nhà của gia đình Phật pháp. Mà quý vị mà ở trong này mà quý vị nó có chồng con mà chán quá rồi mà muốn đi tu cũng không được á, thì quý vị tái sanh ngay vào trong một cái gia đình mà quý vị thuộc về cái loại mà giống như là thầy tệ quán vậy đó, là bị cha mẹ đẻ rồi là dùng vô thùng rác nữa chi, để quý vị được vào chùa liền quý vị. Hoặc là quý vị xuống cái loại là giống như gia đình thầy là mấy chị em đẻ ra rồi mẹ mất rồi cha phải dùng vô trong chùa đó. Cũng như thầy Tệ Minh bây giờ ông nói ổng một lần ổng về tới nhà là ổng muốn đi liền, ổng không có thích ở nhà ông Tệ Minh đó. Thành ra khi qua là từ Việt Nam qua đây có 26 tuổi giữ cái trai đàn dược sư với thiện trí là dương, tức là má của ổng là có người em gái là Cao Thiện Trí, có đứa con nó bị ung thư máu, nó qua đây nó dự trai đàn dược sư. Thì bây giờ cái thằng bé đã hết ung thư rồi đó, thì ổng qua đây thì ổng xin tu theo thầy. Mà thay vì lúc đó thầy cho ổng hai cái vùng để ổng chọn, một là đây hay là Di Đà bên kia gần gần ba má mà ổng không thích. Thì những người đó đời trước họ đã chán gia đình quá, họ có cái nguyện để cho họ không có lý thái với gia đình đó. Thành ra bây giờ quý vị lắng nghe nè, tổng đức xuất gia là nhiều lần nói lắm. Trong này có hai cái loại kinh nói về công đức xuất gia, tôi sẽ nói ra một bộ kinh mà Đức Phật giảng viên tôi đã in rồi. Và một cái nữa là do Hòa Thượng Hành Trụ, Hòa Thượng Thích Trung Quán dịch hai cái phẩm Phật giáo về công đức xuất gia, quý vị lắng nghe đây để khỏi có tránh ra cái trường trộm người ta đi phỉ báng hoặc là nói những cái không chính xác là quý vị hoang mang. Mà khi quý vị hoang mang quý vị đi tu quý vị không có công đức. Lắng nghe đây nè. Chính tôi được nghe một thở nọ Đức Phật ở tại nước Ma Già Đà, tại thành Vương Xá, trong giường Trúc Ca Lan Đà, tức là giường Trúc Lâm Tịnh Xá. Trong buổi thuyết pháp này, Đức Phật nói về công đức xuất gia và Ngài nhấn mạnh rằng, nếu người nào cho con trai, con gái, người ở, trai, người ở gái hoặc người dân hay chính mình đi xuất gia, công đức ấy thật là vô lượng, vô biên. Nếu đem tỷ phúc báo của bố thí, giàu có được hưởng phước 10 đời trên cõi nhân thiên, cũng không bằng công đức cho một người đi xuất gia hay tự bản thân mình đi xuất gia. Tại sao thế? Vì phúc báo bố thí chỉ có hạn định, còn phúc báo xuất gia không có hạn định, nên không thể bị kịp. Hoặc phúc báo trì giới, hoặc phúc báo của các vị thành tiên có đủ 5 phép thần thông nha, tu tiên mà chứng được 5 phép thần thông, cho đến phước báo cùng tổ của cõi trời Phạm Thiên, đem ví với phước báo xuất gia trong Phật pháp cũng không sánh nổi. Hơn nữa người xuất gia còn được đạo niết bàn, nên phước ấy không thể nghĩ bàn. Giả sử như có người nào xây tháp bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, cao tới cõi trời lao lợi, công đức ấy cũng chưa bằng cho người đi xuất gia. Vì tháp thất bảo kia có ngày sẽ bị kẻ ngu si, kẻ tàn ác phá hoại. Quý vị thấy rõ không? Chỗ này tôi tạm ngưng. Ở trong này bây giờ quý vị thấy cô Hồng Đức, nếu cổ không đi xuất gia, cổ ở nhà với mẹ cổ là cô Liễu Sanh, thì cổ giờ này cổ sẽ đi lấy chồng. Cổ lấy chồng xong cổ sanh con, thì bây giờ này xác sốt cổ sẽ chở con cổ đi nhà trẻ, xong rồi vô tiệm neo. Chồng cổ đó thì cũng phải đi làm, rồi hai người lặn lội về đó để mà làm, để mua một căn nhà, rồi làm để trả bill cái nhà, trả bill cái nhà xong rồi trả insurance cho cái nhà, rồi mua xe cho đẹp, rồi vào tiệm neo, rồi lòng vòng, rồi ăn uống, rồi gây lộn, rồi chửi lộn. Hả quý vị? Hả? Làm những chuyện hả, mà là bả là chủ teo á, chủ tiệm neo đó, thì cuối tuần á bả lại họp với mấy chủ tiệm neo để mà bày ra bạc ti ăn nhậu, rồi từ từ có tiền á lại sinh ra là đi chơi, rồi đi du lịch, rồi cờ bạc. Thì cổ chỉ, nếu mà cổ là một người vợ hiền á, thì cổ chỉ phục vụ được cho một gia đình hạnh phúc. Mà cổ thuộc loại mà không biết á, cổ còn ăn chơi, cổ cờ bạc, cổ rượu chè, thì cổ tạo ra một cái nghiệp là nó cho kinh khủng lắm. Cái nghiệp là quan gia trái chủ, rồi làm cho hai bên thù ghét nhau, là những đứa con này trở thành những người hư hỏng. Thì quý vị thấy đó, nhưng mà khi cô Hồng Đức á, mẹ cổ cho cổ đi xuất gia, cổ qua đây cổ làm lợi, cổ làm lợi cho rất nhiều các chúng sanh ở trong cõi này. Cổ dùng cái âm thanh của cổ có tụng kinh, cổ dùng cái phước báo, cổ có cái tướng của người nữ đi tu, có cái phước tướng, và cổ dùng cái đó cổ làm cho mấy bà cụ trong làng này hết tham sân si, rồi cổ làm ích lợi, rồi những cái chuyện của làm Phật pháp là nó truyền hoài truyền hoài truyền hoài. Quý vị thấy cái công đức này biết bao nhiêu mà kể không? Thầy, nếu thầy không đi xuất gia thì giờ này thầy cũng chỉ làm lợi cho một gia đình, phục vụ cho một cái gia đình thôi. Quý vị có thấy rõ điểm đó không? Mà giờ này đó, mẹ thầy không bao giờ mà hết mẹ hết, hết bà mẹ này thầy đưa đi, thầy đưa bà mẹ khác. Ngày xưa nước Anh nó có một câu nói thế này, nước Anh nó nhiều thuộc địa không quý vị? Nếu quốc Anh là thế kỷ 18 là Ấn Độ cũng thuộc địa của Anh phải không? Phải ha? Singapore phải thuộc địa của Anh không quý vị? Úc Châu phải thuộc địa của Anh không quý vị? Ấn Độ có phải thuộc địa của Anh không? Bởi vậy nữ hoàng Anh nó mặt trời không bao giờ lặn ở trên đất dùng Anh có không quý vị? Phải không? Tại vì nó lặn ở bên nước Anh thì bên kia nó là ban ngày, thành ra mặt trời không bao giờ lặn trên dùng quốc Anh. Thì người đi tu xuất gia cũng vậy, thầy cũng thầy tương lai cũng nói là tôi không bao giờ mất mẹ ở trên cõi đời này hết, tôi không bao giờ mất con trên cõi đời này hết, phải không quý vị? Từ đó quý vị thấy công đức xuất gia nó lớn cỡ nào không? Và quý vị thấy rõ, nếu mà cô Hồng Đức á, ông Tệ Như, quý vị thấy rõ trước khi ông đi xuất gia, quý vị cũng đã có cái phim coi lại, ông đi vô làng Di Đà Indo, ông xin, ông vô ông chào tôi, ông cười ông xin đi mà giống như hôm lát dạy xin để mà lên ấp. Lúc đó tôi đang build sửa chữa cái chánh điện, ông vô ông xin cái dốc mà đi hút rác không đổ. Ông vô ông chào tôi, không có cái răng, hỏi bao nhiêu tuổi vậy, ông kể nó tôi trẻ mà sao có răng, mà giờ mà xuống nó dép thì nó muốn rách đi lang thang như cái thằng khùng. Hả? Rồi lúc đó hầm răng không có, rồi ăn đâu có được, bệnh hoạn ăn không đủ, rồi suốt ngày ăn xích chai nước đi lang thang ai sai gì làm cái chai nước uống vậy đó. Nhưng bây giờ tu rồi như vậy, quý vị thấy rõ nó khác sao lắm. Một người thanh niên mà mặc đồ đàng hoàng mà xe hư, một cô gái mặc đồ đàng hoàng mà trên freeway mặc áo quần jean áo buôn mà đứng đó xe hư đứng quá người lắm, không ai dám nhận hết, họ sợ. Nhất là những cô gái ở Hoa Kỳ mà nó đứng nó quắt á, mà mình lại mình đón ra sợ băng quả quá, mình như hiểu không? Nhiều khi á đón một cái rồi nó la lên, nó làm tiền, nó nói mình bắt cóc hiếp dâm, nó gì thành ra cô gái là mặc đồ càng đẹp mà đứng đón nhiều người đàng hoàng không dám đón. Mà thanh niên thì người ta càng sợ, anh này có súng lên là chỉ hay sao? Nhưng mà một bà sư cô, một ông thầy mặc đồ tu mà xe hư đứng có người đó không quý vị? Không đứng hơn. Từ đó quý vị thấy người đi xuất gia là có cái phước liền. Quý vị lắng nghe này, muốn cầu một pháp lành hoài Phật pháp ra, không còn một pháp gì có thể cao hơn, cũng chỉ như 100 người bị lò đôi mắt gặp thầy thuốc chữa lành sáng tỏ, hoặc 100 người bị tội móc mắt gặp được người có sức hùng mạnh cứu thoát. Phước cứu hai người nói trên tuy lớn nhưng không bằng cho một người con của mình đi xuất gia. Đức xuất gia cao cả phước cứu hai người lành đôi mắt chỉ được một đời, rồi đây nó cũng sẽ bị hoại. Cho người đi xuất gia hay tự mình đi xuất gia, sau khi được thành tựu quả bồ đề, họ sẽ đem giáo lý đạo Phật giáo hóa chúng sanh, được con mắt trí huệ muôn ngàn kiếp bất diệt, vì con mắt trí huệ không bao giờ bị hoại. Tôi lên đây tôi cho quý vị con mắt trí huệ, còn quý vị cho một bác sĩ học con mà ra bác sĩ mắt thì cho quý vị con mắt thịt mà thôi. Chính những cái lời pháp của tôi cho quý vị con mắt trí huệ nha. Cho người đi xuất gia hay tự mình đi xuất gia, sau khi được thành tựu quả bồ đề, họ sẽ đem giáo lý đạo Phật rao giáo hóa chúng sanh, được con mắt trí huệ muôn ngàn kiếp bất diệt, vì con mắt trí huệ không bao giờ bị hoại. Đó là tôi nói đi tu xuất gia mà tu sau này trở thành thánh tăng hay thành Phật thành tổ. Như Đức Phật Thích Ca, nếu mà ngày xưa mà vô tình phạm cấm ngài đi mà ngài không có dụng thành đi được, thì giờ này có ai biết tới Thái tử Thích Đạt Đa, biết tới Phật Thích Ca không quý vị? Mà bây giờ vì cái ngài bỏ cha bỏ mẹ, ngài đi tìm con đường xuất gia, và sau khi ngài ngộ đạo rồi, ngài độ cho mẹ lên cõi trời, độ cho mẹ rồi về hoàng cung chiết cho cha chứng được sơ quả tu đà hoàng, độ cho các anh em dòng họ Thích và độ cho rất nhiều thoát khỏi cái nạn tỳ lưu ly. Và giờ hiện giờ này ở trên cái bản địa cầu này vẫn có trên 500 triệu tín đồ Phật giáo, và nơi này vẫn còn có nhiều hình ảnh Phật Thích Gia còn tại cái quả địa cầu này, cho thấy là cái công đức này vô tình phạn và bà Mã Gia Hoàng Hậu không bao giờ mà hưởng hết được. Đó là cái công đức của một cái người con thành Phật. Những người hưởng phước trong cõi nhân cõi thiên chỉ phóng túng say mê về dục vọng, họ không có con mắt trí huệ nhận xét, nó là giả dối không sự thật, nó là hố lửa sâu thiêu đốt con người ngu si tham vọng, nó làm hầm bẫy đưa người vào nơi ác thú luân hồi. Pháp xuất gia tiêu diệt họ hàng nhà ma dương, làm lợi ích cho dòng sinh thế của Phật pháp, nuôi thiện pháp trừ tội quế, thêm phước lành được thành Phật thành tổ thành Bồ Tát thành A La Hán. Đức Phật nói công đức xuất gia cao như núi Tu Di, sâu như biển cả, rộng như hư không. Những ai làm cản trở người Phật tâm đi xuất gia, kẻ đó sẽ đọa vào địa ngục hắc ám và không có mắt, cũng ví như tất cả các nước sông lớn sông nhỏ, ngòi lạch suối ao đều chảy về biển. Tội báo của kẻ đó cũng thế, những tội ác chất ở thân kẻ đó cũng ví như núi Tu Di, bị thời tái kiếp đốt cháy tiêu tan, kẻ đó vào địa ngục quả thiêu không có thời hạn. Cũng như vị thuốc độc Kaluda Hene đem trị với vị thuốc thạch, một sự báo ứng của thiện ác cũng thế. Cho người đi xuất gia hay chính mình đi xuất gia, công đức như trời xanh như biển thẳm. Người xuất gia lấy kinh điển làm nước để rửa những cấu nhơ của nghiệp phiền não, trừ bỏ những sanh lão bệnh tử và chết, và làm cái nhân của đạo Niết Bàn, lấy giới làm chân để bước trên đất thanh tịnh trang nghiêm, lấy lực làm mắt coi xem những thiện ác, những thế gian để đi đến con đường bát chánh đạo, tới thành Niết Bàn, tới dùng tịnh độ. Vì những lợi ích ấy cho nên người đi xuất gia hay tự mình cho người đi xuất gia, thời đó có một ông trưởng giả tên là Thi Lợi Bí Đề, mà người Tàu dịch ra là Phúc Tăng. Tuổi đã 100, một hôm ông ngồi ở nhà, vợ con thấy ông chồng già không ích lợi gì hết, thường gây gỗ. Bữa đó ông gây gỗ và ông vào trong tịnh xá kỳ viên, và ông nghe Phật đang giảng về cái đoạn công đức xuất gia này. Cho nên ông mới về, ông mới nói với mấy bà vợ ông. Ông nói là mấy bà ơi, tôi hồi nãy tôi gây lộn với mấy bà, tôi chạy vào trong tịnh xá kỳ viên. Mặc dù ông Thích Ca này ông về ông làm tịnh xá kỳ viên đây cũng là 25 năm rồi, mà tôi cũng không bao giờ tôi vô. Ngày hôm qua mấy bà gây lộn rồi tôi buồn, sáng thì tôi vô thì tôi nghe ông giảng về công đức xuất gia. Bây giờ mấy bà cho tôi đi xuất gia thì ông này có tới 5 bà vợ lần, thì 5 bà nghe mừng quá rồi. Bây giờ ông chồng mà cỡ 100 tuổi mình xin đi xuất gia, quý vị thấy cũng cho đi ở nhà làm lợi gì, mất mua tiền hôn. Thì sau đó thì ông chạy vào, ông dạy tịnh xá thì ông kiếm Phật, ông xin xuất gia. Thì Phật bữa đó lại Phật lại được vua Bình Sa Dương mời đi để mà đi qua bên kia để mà mở một cái pháp hội. Rồi cái bắt đầu, ta đã tuổi già già, ông nghĩ thế này, ta đã tuổi đã già yếu đối với việc xuất gia tu đạo trong Phật pháp, phước đức lớn lao sao lại không xuất gia uổng lắm ư. Nghĩ xong gọi các bà vợ lên bảo, bà ơi, bữa nay tôi không còn làm phiền các bà và các con nữa. Ngày hôm qua tôi vào tịnh xá, tôi nghe ông Cù Đàm ông giảng về công đức xuất gia, mà ta nghĩ tuổi ta đã già rồi, ở nhà thì không làm lợi ích chi bằng ô tô, thì ta sẽ được hưởng được phúc đức. À, bà và các con ở nhà làm ăn, tôi đi xuất gia tu đạo có vui lòng không? Ông lão này vợ con đều ghét bỏ, và ông chỉ ăn hại không làm được việc gì, lại hay gây gỗ cằn nhằn, cho nên mấy bà vợ đều vui mừng và trả lời: được rồi, quyền ông đi cho rồi, đi sớm giờ nào là 2 giờ đó cho lũ tôi nhờ. Ông lên đường đi hỏi thăm đến giường Trúc Lâm tìm Phật, vì ông vào tỉnh sát Kỳ Viên thì Phật đi qua bên chỗ ông Bình Sa Dương và tỉnh sát Trúc Lâm. Tới nơi không may ngày đó Phật lại được vô U Điền thỉnh đi để mà truyền bắt quan trai, thành không gặp Phật. Ông trở về tỉnh sát Kỳ Viên gặp các tỳ kheo bạch đệ đức: Phật ngự phòng nào xin chỉ giùm tôi. Đức Thế Tôn ngài đi giáo hóa nơi khác, không có ở trong tịnh xá. Ông chờ lại 1 tháng sau ngài mới trở về. Bạch đại đức Phật lý giám: thì vị thượng túc người lớn hạ trong này là ai, có quyền để mà cho tôi xuất gia? Các vị đều chỉ tay đến chỗ ngài Xá Lợi Phất, là người lớn nhất trong tăng đoàn thời đó. Ông lão lộn khộn chống gậy tới, bỏ gậy xuống đất, chắp tay làm lễ thưa rằng: bạch lại đại đức, con một lòng thành kính tới đây xin xuất gia làm tăng học đạo, cúi xin ngài từ bi thông cảm, được đội ơn dạ bội. Ngài Xá Lợi Phất đưa mắt nhìn xong tự nghĩ rằng: ông lão được bao nhiêu tuổi? Ông giọng chắp tay nói: chẳng giấu gì, lão được tròn 100 tuổi cách đây 3 tháng. Người này già yếu, học hỏi. Ngài Xá Lợi Phất tọa thiền, hỏi ông ngồi thiền được bao lâu. Ông hỏi ngồi sao thì hồi xưa đến thời Phật đó là bắt ngồi kiết già. Ngồi kiết già là ngồi như thế, kéo 2 cái chân lên đó, chứ không phải là bắt già nha. Thì ông kêu ông cụ đó, thì ông ngồi kiết già thử coi. Thì ông cụ này á, cái lực ngày đó hồi xưa mà vô đó là Đức Phật, bởi vì Phật là tu thiền, cái thời Phật là tu thiền. Ngài Xá Lợi Phất kêu vô ngồi thiền, thì ông ngồi mấy 5 phút là ông nói đau quá, tại vì già rồi không có thịt xương mà kéo lên vậy. Ông nói tôi ngồi mấy 5 phút tôi chịu không nổi. Rồi cái Ngài Xá Lợi Phất ngài nói thôi, ngồi thiền không được thì làm sao mà làm tăng xuất gia, thôi bây giờ ông về ông tu phước báo đi, ông có tài sản gì ông cúng dùa cúng chừa, rồi cái kiếp sau đó, ông chết là ông gần chết rồi, ông về tuổi chết ngày nào là ông tái sinh trở lại đi, rồi vô đây tu cho nó khỏe. Ông không chịu, ông khóc lắm. Rồi ông bây giờ ông không thể tọa thiền, mà bây giờ tôi dạy cho ông 250 giới có tỳ kheo, mà hồi đó nó không có máy móc cũng không có gì á, ông còn lắng nghe nha. Bây giờ tôi dạy cho ông đầu tiên á là 10 giới đầu, rồi ông thuộc 10 giới đầu, rồi ông trả bài đạo học thêm tôi do ông một tuần lễ. Ông thuộc tới cùng mình như làm sao mà thuộc 10 giới sa di trước đã, thì dạy ông á, ông ngồi ra ông nhớ giới này thì quên giới kia, ông học một tuần lễ cũng không thuộc được 10 giới. Vô Phật chờ Phật thì Phật chưa về, ông Xá Lợi Phất nói ông không thuộc giới sa di làm sao ông đòi làm tỳ kheo được, và cuối cùng ông không thuộc giới làm sao ông học được kinh điển là còn lực nữa. Do đó người này già yếu giới lực không học được, tỏ thiền thì thắt đôi chân làm công quả, hỏi ông có xuống nấu ăn được không hay là lo những chuyện dọn dẹp, ông cũng không làm gì được. Nghĩ rồi ông đáp: tôi già yếu lắm rồi, tại sao không thương tôi mà lại hành hạ tôi như thế? Ngày hôm qua hôm kia tôi nghe Đức Bổn Sư nói công đức xuất gia tôi vào đây, tôi đã xin phép vợ con tôi rồi, bây giờ quý thầy lại bạc đảo tôi, thật là khổ quá. Sau đó ngài Ca Diếp được mời đến để coi có duyên độ ông không, chứ ngài Xá Lợi Phất nói tôi không có thể nào độ được ông già này. Ông vô đây ông xin xuất gia mà mình đặt ra những điều kiện ông không có làm trọn, mình nói cho ông về tu tại gia thì ông còn đứng đây cái bản ngã lớn quá, ông ngồi ông còn muốn mắng rồi mắng là cái ông thầy của mình nữa. Sau đó mời ngài Ca Diếp, ngài U Ba Ly, ngài A Nậu Lầu Đà, cuối cùng 500 vị A La Hán, các vị đều hỏi ông đã thưa với vị nào chưa. Ông thưa rằng con đã đi qua ông Xá Lợi Phất, con đã đi qua ông Ca Diếp, con đã qua ông Bồng Kiền Liên, tất cả những người này không ai chịu nhận con để làm đệ tử vào hàng xuất gia, và cuối cùng cái vị cuối cùng là La Hầu La. La Hầu La ông trời mấy trưởng giả không dám, làm sao mà tôi dám nhận. Các vị đó đều từ chối hết. Có lẽ ông lão này tử tướng đã xuất hiện, và nên ngài Xá Lợi Phất không độ, cho đến 499 vị A-la-hán trong tịnh xá cũng không độ cho ông xuất gia. Ông thi lợi bí đề xin xuất gia không được, trở ra ngoài ngõ trúc viên than khóc một mình, rồi lẩm bẩm nói: ta từ thở sanh làm người đến nay chưa làm một lỗi lớn gì, thế mà tại sao chỉ riêng một mình ta không được xuất gia? Ông U Ba Ly là người bần tiện, ông Ni Đề là người hút phân phê, ông Ưu Quật Ba La vô não là kẻ giết 999 mạng người. À, vậy mà vẫn được xuất gia, trong khi ta lại không được xuất gia. Đang phàn nàn một mình, hốt nhiên thấy Đức Phật đang trở về tịnh xá, ông mừng quá. Ông nhìn thấy hào quang sáng chói trước mạo đau nghiêm, tựa như vua đến trước trên cung trời đau lợi. Phật hỏi Chi Lợi Bí Đề, làm sao mà đứng trước cái cửa tịnh xá mà khóc? Tịnh xá là nơi thanh tịnh, tại sao ông lại đứng đây khóc khóc? Ông vui mừng quá vội vàng cúi đầu lễ với chân Phật mà bạch rằng: kính lại Đức Thế Tôn, có những chúng sanh kẻ giết người, kẻ làm giặc, kẻ nói dối, kẻ phỉ báng, kẻ hốt phân, những kẻ đó đều được xuất gia. Con xét thân con, từ thở sanh làm người đến nay đã 100 tuổi, chưa từng làm nhiều gì ác. Mà các vị tỳ kheo ở trong tịnh xá, từ ngày Xá Lợi Phất cho tới ngày La Hầu La, không ai thâu nhận cho con xuất gia. Bạch lại Đức Thế Tôn, ở nhà thì vợ con ghét bỏ, đến đây nương nóng bóng từ bi thì các ngài không cho. Các vị tỳ kheo cho là con quá già không nhận, bây giờ về cũng mắc cỡ, mà đi thì không có chỗ ở, nên con muốn tự dành bỏ mạng nơi cổng tịnh xá này. Phật hỏi: ai nói là không cho ông xuất gia? À, ai nói ông già mà không được xuất gia? Kính lại Đức Thế Tôn, ngài Thượng Thủ Xá Lợi Phất và 499 vị A La Hán đều nói không cho con xuất gia. Đức Thế Tôn an ủi ông rằng: thôi, chớ có buồn nữa, ta sẽ cho ông xuất gia tu học. Ông Xá Lợi Phất không phải là một người đã chăm làm những hạnh khổ trong 3 đại A Tăng Kỳ Kiếp như ta đã làm. Ta đã từng tu trong 3 đại A Tăng Kỳ Kiếp, ta đã từng bố thí vợ con, đầu mình mắt ai để mà hy sinh vì chúng sanh. Hôm nay ta sẽ nói rằng, từ nay kêu tất cả các chúng ai mà 100 tuổi đến đây sinh, chúng con phải mở cửa chùa để thâu nhận những người đó vào xuất gia. Và từ đó mới có cái luật là sinh 101 là không được xuất gia. Mà tôi nhận là 100 thôi, mà ai mà 101. Thành vừa rồi có cái bà ở bên Oregon, bà 104 tuổi mới lên sinh xuất gia, thì tôi chỉ cho giao duyên thôi. 104 tuổi, quý vị biết cái phim đó đó. Bà 104, bà có 5 đứa con gái, thì trong đó có đứa còn đồng thân, thành ra bà đang kiếm chồng, thì ông Dượng cũng mừng quá. Thế hồi ông lại ông nói là con đây là ông Dượng nhường cái phòng cho bà ở. Thế hồi hỏi ra là bà 85 tuổi, mà ông má ông Dượng mới có 75 tuổi. Bà đó mới vừa lên thăm thầy, nó về nó mà sống theo năm nay 105 tuổi, thọ vậy nó quý vị mà còn tỉnh táo lắm. Đức Thế Tôn an ủi xong, làm cho nỗi phiền não của ông Chi Lợi Bí Đề được tiêu tan, trong lòng vui vẻ đi theo Phật về. Khi về tới tịnh xá, Đức Phật gọi một kiền liên giao cho phải chịu trách nhiệm giải bảo và làm thầy bổn sư để làm lễ xuất gia. Thường thường Phật nhận là bổn sư, nhưng Phật nói rằng, thì lúc đó Phật giao thì ngài kiền liên ngài nói: ủa, con hồi nãy con không nhận, mà tại sao mà Đức bổn sư lại nhận? Ông nói Đức Phật Thích Ca, ngài nói: Đức Phật chỉ độ người có duyên, ta dùng Phật nhãn soi thấy ông này chỉ có duyên với ông mà thôi. Quý vị nên nhớ nha, nếu mà cái người đó không có duyên, không thể nào vị thầy đã độ được hết. Quý vị có đồng ý không? À, kể cả ông Phật cũng không độ được. Phật nói ta soi thấy ông này chỉ có mình ông mới có duyên, còn ta dù có nhận ông làm trực tiếp làm thầy bổn sư, ông cũng không có thể nào mà ông chứng A-la-hán được. Nhưng mà ta thấy ta mà nhận ổng á, thì ổng tu như vậy đó, tới 3 đời nữa thì ổng mới chứng được tu đầu hoàng. Nhưng mà với cái nhân duyên thầy trò của ông nhiều đời với ổng á, trong 7 ngày nữa ông sẽ chứng A-la-hán. Ngài Bộ Kiền Liên, ngài nhìn Đức Phật: con cảm thấy phước đức và trí huệ con làm sao bằng một vị Phật. Phật nói: nhưng mà Phật chỉ độ người có duyên, ta chỉ tạo cho ông cái duyên xuất gia, còn cái người mà làm cho ông Chi Lợi Bí Đề này trở thành A-la-hán, chấm dứt luân hồi sinh tử là ông. Khi về tới tịnh xá, Đức Phật gọi một kiền liên giao cho trách nhiệm phải làm thầy bổn sư và dạy lại cho ông làm lễ và xuống tóc. Vì Đức Phật ngài có con mắt huệ nhãn, nhận thấy chúng sanh có duyên với người nào thì người ấy mới được độ, chỉ như người có duyên với Phật thì Phật độ cho họ, người khác không độ được. Người có duyên với người khác thì người khác độ, Phật không độ được. Người có duyên với ngài Xá Lợi Phất thì ngài Xá Lợi Phất độ cho họ. Chứ ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, ngài A Na Luật, ngài La Hầu La đều không độ được, vì họ sẽ không có duyên với các vị. Nói tóm lại, những người có duyên với mình thì mình độ, không có duyên thì không thể độ được. Tôi nói điều rất là đơn giản thôi. Ở trong đây đó, quý vị thấy ông Kệ Như, ông tu mới sao xin chú thôi, nhưng mà ông này đã có duyên với ông Phước. Ông nói gì ông Phước cũng nghe, thấy không? Lâu nay cái xe 25 chú, 15 chú ngồi của mình, là mình muốn làm gì là gì đó, nhiều khi thầy Kệ Minh nói, ai nói gì ông Phước ông cũng để ý. Nhưng mà ông Kệ Như nói cái là ông Phước, là ngày hôm sau là ông Phước là đưa đi làm liền. Thành ra là cho thấy rằng cái nhân duyên giữa ông Kệ Như với ông Phước là có. Mà có những người không có duyên á, nói cái này nó không có để ý gì hết trời đó. Thấy vậy đó. Ngài Mục Kiền Liên dâng lời Phật lãnh trách nhiệm, rồi thầm nghĩ như vậy: ông lão lão này cao niên già yếu, tụng kinh không thuộc, tọa thiền đau chân, làm việc mà liên ấp ở trong này cũng không được. Song Phật đã giao cho ta, lẽ nào dám trái mạng? Sau ít bữa thế pháp đăng đàn, và bây giờ Phật mới vào hỏi truyền giới chưa? Thì ngài Mục Kiền Liên, ngài nói ông già này 100 tuổi mà trong lực sa di đó, thì hồi đó là những người mà được thọ giới sa di là sa di 7 tuổi là kêu là khú ô sa di, là sa di đuổi họa. 7 tuổi như ngài La Hầu La đó là chư tăng tới giờ tu á, cái họ đi khất thực về, cái La Hầu La mới có cây ngồi thiền, họ ngồi im lặng. Mà hồi xưa mấy ông thầy ngồi tới mấy tiếng á, rồi cái mấy con chim nó tưởng là cũng có một cây, rồi nó lại nó đậu nó phá vào trên này, nó mấy con quạ lại nó lót ổ trên đầu mấy sư, thành ra mấy chú sa chú tiểu đó xét cái cây đuổi mấy con quạ. Thành ra khi mà ngài La Hầu La mà được đi xuất gia là cái chú tiểu nhỏ nhất, hoặc là gọi là khú ô sa di, là chú sa di đuổi quạ. Mà quý vị biết ở Việt Nam mấy ông đó là để một cái chớp dài như vậy có không quý vị? Đó kêu khú ô sa di. Lên tới 12 tuổi đó thì được tạo cái chớp kêu là hình đồng sa di, tức là chú này là cái hình thể là đồng với sa di, nhưng mà đồng với một người chuẩn bị để mà thọ đại giới. Rồi lên tới 18 tuổi đó, mà nếu mà người này thuộc kinh Lăng Nghiêm, thuộc lực thực pháp thì coi như đặt cho thọ đại giới, còn nếu không chờ tới năm 20 tuổi thì mới chính thức được thọ. Thì ông nói bây giờ con coi theo luật sa di thì ông lão này không thể thọ sa di được. Phật nói thọ cái gì, ông này nó còn sống bao lâu mà sa di? Từ nay những người nào mà trên hàng 70 tuổi thì các ông cho trực tiếp thọ tỳ kheo, để cho người ta có cái duyên họ làm đại giới, họ làm tỳ kheo trước khi họ chết. Thành ra những người mà lớn tuổi là thường thường tôi đặt cách cho họ theo lực, để cho họ có được cái duyên là được đắp cái y đại đức đó quý vị. Cái chữ đại đức này nó quý vị đừng có lầm. Ủa sao mới tu người ta kêu đại đức vậy? Như ông Tệ như bây giờ vài bữa ông thọ đại giới, ông Hoa Tệ không thọ đại giới, cái quý vị kêu đại đức là cái người này trong đời quá khứ họ đã tạo một cái công đức lớn lắm, thành giờ này họ mới được cái đức là lớn tuổi này mà được đi xuất gia. Quý vị hiểu thầy nói không? Ở trong này nhiều người họ có cái nhìn họ chê thầy Tệ Minh, tôi đọc được tôi biết. Nhiều người họ cũng gặp tôi, họ nói họ cảm nhà với ông Tệ Minh là lớn đại sư huynh, mà tiếng Anh thì không biết, rồi bằng cấp thì không có, ở đây không chịu đi học, rồi lên đây thì là đại sư huynh mà không biết chủ lễ, không biết dẫn chúng. Suốt ngày cứ thấy sách cái đồ nghề đi làm cái này sửa kia, đủ thứ chuyện hết á. Tôi nói nè, quý vị đang phỉ báng lục tổ Huệ Năng đó. Lục tổ Huệ Năng không biết chữ nha, mà thành tổ trước ông Thành Tú hả? Quý vị nhớ nha, lục tổ Huệ Năng chỉ mới thọ ngũ giới thôi mà coi như là đắc pháp trước ông Thành Tú là thượng tọa tu mấy chục năm à. Thành ra đối với thầy đó, mỗi một vị tăng không phải ông nào cũng có thể lên tụng kinh được, ông nào cũng có thể lên phật tòa thuyết pháp được, mỗi người một việc. Những cái việc làm của thầy Tệ Minh á, thầy Tệ Định không làm được, những cái việc làm của thầy Tệ Minh á, cô Hồng Đức không làm được. Thì mỗi một người nó đều có một bộ phận, không phải ai cũng thành giống Ngạn Nan. Mà quý vị nên nhớ là tôi phân tích cái phước báo cho thấy, ông đến chùa có 26 tuổi là ông đã vào xuất gia, và ông bây giờ thầy Tệ Minh năm nay ông tu được ba, ông vô hệ thống được cũng 2-3 năm rồi, từ tới đại diện sư 2011 tới giờ là 3 năm rồi. Mà mới 3 năm mà ông đã được đại đức một tuổi hạ, tức là năm rồi ông nói tới năm tháng 5 năm tuổi hạ rồi. Thì bây giờ quý vị coi cái đức ông thầy Tệ Minh nè, ở trong này ông đi dưới cái mình tôi thôi. Nói về cái ở cái hàng lớn thì những ông đã bỏ rồi không tính, ông đi dưới cái mình tôi thôi. Bây giờ đó, thầy Tệ Minh á, mà ông đi ra ngoài các cái chùa khác là ông phải đứng ngang hàng với làm phó trụ trì của thầy Thông Lai thôi chứ không có đâu hết ha. Tôi nói cho quý vị biết cái phước ông lớn lắm, cỡ bác sĩ gia thiện hội hay là vợ của bác của thiện hội là dược sĩ nha sĩ gì đó đó, gặp ông cũng phải là cúi đầu lại hết, thành cho thấy cái công đức ông lớn lắm. Quý vị mấy chục tuổi quý vị mới đứng với đạo, người ta mới 26 tuổi người ta đã nói đại đức rồi, thì như vậy cái ông này phước báo không có nhỏ đâu, cho quý vị thấy. Thì ông có cái gì, ông có cái thân giáo mà cho thấy tại sao có phước báo. Ông đang thiếu cái người nói tiếng Anh, tự nhiên là ông tự như qua đây lại là hợp với ông, là trở thành là cái người là coi như là cánh tay mặt của ông. Rồi bây giờ tự nhiên ông chạy không là cánh tay trái của ông, quý vị thấy rõ không? Như vậy hai cái người mà ra mặt tay trái của ông Tệ Minh và cô Hồng Đức cũng rất là giỏi, thì trời bù lại đó là những tay mặt tay trái của cô Hồng Đức là cô là bà Mười, là Thích Nữ Hồng Diệm. Ai phước hơn ai? Phải không? Đó, con đứa bà Mười giỏi, nó hỏi sao vậy vậy? Thì con chửi bà chẳng nghe, thành ở với bà rất là hạnh phúc. Bây giờ thấy phân tích chưa? Phải không? Đem lên bàn cân, phải không? Bên đây sĩ quan tỳ viên của thầy Tệ Minh sao? Tệ Như cao ráo nói được mấy ngôn ngữ, phải không? Bên đây Tệ Không tới năm con vợ. Tôi nói thật cho quý vị đó, nếu mà nói về cái tài mà có vợ đó, cái tài này năm vợ mà vẫn im ấm trong hoài, vẫn lo được nhà cao cửa rộng cho vợ, tài này giỏi không quý vị? Hả? Mà ra đi á, dám ký hết giấy tờ 401k cho vợ, ngon không? Bây giờ tôi xin lỗi ở trong này đó, có những người đó, có vợ đó đó, mà còn chưa dám ký hết tất cả tài sản cho vợ, mà vậy còn giấu giấu chỗ này chỗ kia, nó có quý vị? Vậy mà tay nghĩa là tại không này đó, là coi như không khe, thấy không? Về là giao hết rồi, quý vị thấy rõ không? Như vậy là quý vị đâu có thấy là ông buông bỏ tới nơi đó. Trong này tôi thật có nhiều tay đang đầu ẩm tay gối với quý vị, không tin quý vị đó. Hả? Giấu chỗ này giấu chỗ kia, có không quý vị? Như vậy là cho thấy rằng ông Tệ Không là sao cái chuyện Tệ Không, thấy không? Tức là không còn dính mắt buông hết à. Mà cái tay này năm vợ là tại sao quý vị nhìn nè? Bởi vì ông Tệ Không này đó, ông Minh Lao đó, cư sĩ Minh Lao bây giờ là sư chú Tệ Không đó, ông đi đâu cười không à? Quý vị thấy cười không? Ông cười mỉm chi cọp cả ngày à. Thành ra mấy bà thấy mê, mà tại vì cái ông này ông thấy rất là dễ thương, mấy con gái nó mới thương nhiều như vậy, đúng không quý vị? Chứ ông này mà làm cỡ như Minh Như khó chịu, có con mẹ nào mà lấy đâu. Bây giờ Minh Như không, chỉ có một bà thôi à. Trời ơi, ông hồi xưa dân Thủ Đức mà ông là đại quý mà cỡ đó, mà đẹp trai với Bác Hồ vậy mà có một bà thương thôi, phải không? Bởi vì thấy không, tại vì ông khó quá chừng quá đó. Bởi vì thấy như ông Tề Định không, có một bà thôi, phải không? Trong khi đó ông này tới năm bà, thì nó cho thấy là cái người mà nhiều vợ là đối với cái người này có lòng từ bi vô lượng. Tôi đặt lên bàn cân để cho quý vị thấy rằng khi mà so sánh ra cái sĩ quan tỳ viên coi như là cận vệ của ông Tệ Minh đó, so với mà cận vệ của con Hồng Đức đó, là bà Mười đi đấu lên ngồi trên ốc dồn. Rồi bên tôi đang đu chim mà Hồng Ngọc đứng lên rồi. Rất là vui, nhưng mà trời buồn trừ hết à. Tự nhiên á, ông Tệ Minh ông thiếu tiếng Anh, tự nhiên có ông Tệ Như nói tiếng Anh mà kèm theo tiếng Tàu, mà kèm thêm có vợ đại hàng, thành biết tiếng đại hàng rồi. Bây giờ thấy sướng không? Bên đây ông này bù lại đó là thầy Tệ Minh chưa có vợ mà đi tu, thì ngược lại ông ở đây có năm vợ, phải không? Để mà thấy ông Tệ Minh nói tao có năm vợ tao khổ lắm, để mà cái người này ngồi để bên thủ thị cho thầy Tệ Minh nghe, phải không? Nó thì từ đó làm trời bù, nhìn thấy cái phước đức Tệ Minh không có, không có hết á. Có gì thấy á, bây giờ người ta giờ đi kiếm chùa ta xây gần chết không được, Tệ Minh bây giờ ông đi chỗ nào cũng là đại sư huynh hết á. Ông Tệ Minh bây giờ ông đi chỗ nào cũng có xe đón hết, bây giờ xe trong hệ thống này chỗ nào cũng phải đưa, ông muốn đi chiếc nào cũng được hết á, đúng không quý vị? Từ đó quý vị tăng ni trong ngày, những người đệ tử của thầy hầu như họ muốn chỗ nào thì họ quý vị cũng sẵn sàng đưa đón những người đó, thì cái phước đức nó lớn. Nghe kỹ này nè, ngài Xá Lợi Phất thì cũng không có độ được, mà ngài Mục Kiền Liên ngài mới ngồi ngài suy nghĩ một hồi sau, ngài nói là lãnh cái trách nhiệm này, cái ông già này ở nhà thì là ông nội ông ngoại, cái ngã mạng nó lớn quá. Quý vị thấy bây giờ có Hồng Đức á, cổ vào đây cổ cũng than thầy của nó bên kia mấy bà Hồng, mà mấy bà đi vô xuất gia sư phụ ở nhà làm bà nội bà ngoại rồi bà trung tá bà đại tá hồi xưa. Con bây giờ nó nhiều khi á, mấy bà đánh bỏ chung sai con dạy, mấy bà không nghe. Mấy bà nói cô biết gì mà dạy, đó tuổi đời cô đánh cháu nội cháu ngoại tôi. Thành ra từ đó cô Hồng Đức cô nói trời khó lắm thầy ơi, là coi coi tụi con trẻ mà tụi con là cái người mấy bà đâu có tính. Thì cái chỗ này tôi phân tích cho quý vị nghe, quý vị có lớn bao nhiêu lớn mà ở trong này tính theo tuổi đạo. Quý vị đi tu sau thì vẫn tính là cái tuổi đạo thôi, chứ không tính tuổi đời, nhớ nha. Đời và đạo nó khác nhau. Sau đó Đức Phật cho lệnh là đăng đàn thọ giới tỳ kheo. Tuy thế ông lão đã có trọng nhân lành với Phật Pháp từ đời quá khứ, đã từng tu tập các công đức, các pháp môn của Phật Pháp, nên kiếp này tuy xuất gia muộn nhưng sự tinh anh học hiểu rất mau chóng. Từ khi ông được Thế Pháp Thích Gia làm sa môn, ngày đêm cố gắng tu tập, nghe rành hiểu rõ, nên chẳng bao lâu ông đã khai ngộ. Khai ngộ tức là ông mở được cái trí huệ nhưng mà chưa chứng quả. Hiểm vì tuổi già sức yếu nên oai nghi lễ kính đối với các vị thượng tọa không đủ bổn phận. Các vị thiếu niên tỳ kheo thấy ông có những hành vi thốn tháo, không có lễ độ nhà thiền. Quý vị thấy nó có khổ ông già thế này. Hồi xưa mà đi ăn ấy, thì khi mà ta mời chư tăng lại mà để ăn thọ bát quan trai ngồi trong một cái tịnh xá, thì khi đó bắt đầu Phật ngồi trên Phật ăn, thì khi mà cái lượt ăn á là Phật ăn xong rồi đó, thì Phật ngồi Phật chờ cho cái vị mà ăn chậm hết á ăn á, rồi Phật mới bắt đầu, Phật mới bỏ cái bát xuống, rồi Phật mới bắt đầu tụng chú để mà uống nước, rồi tụng chú đi xỉa răng, nó có cái lực để cho ăn. Phật thì Phật từ bi, Phật chờ ăn hết 1250 vị thì kéo ăn xong rồi Phật mới bắt đầu, Phật mới bưng nước Phật uống, thì bắt đầu người ta mới đứng dậy ta đi. Nhưng mà có những lần ông này mới vô, ông đâu được đi ngồi với Phật đâu, thì nó ông mới tu đâu ai mời chuyên môn mà mời đi với mấy ông, được đi vô làm hộ vệ cho ông, lại cử đi đệ tử của một Kiền Liên, mà được cử đi trong cái nhóm với mấy ông thầy mà mới có 20 tuổi mấy chú sa di. Thành ra mấy ông nó ăn rất là mạnh. Khi người ta mời là cúng trai tăng đó, thì thay vì cái bữa ăn đó đó, ông này ăn phải một tiếng đồng hồ thì răng đâu có, ăn chậm. Thành ra mới thanh mấy ông sa di cái ăn có 15 phút lo đứng dậy. Thành ra đứng dậy ông này phải đi, thành ông đói. Một thời gian sau ông buồn quá, ông đi té lên té xuống. Đức Phật hỏi này Ni Lợi Bí Đề, đã được xuất gia rồi tại sao mà lại buồn phiền vậy? Ông nói: kính bạch Đức Thế Tôn, ngài Xá Lợi Phất không nhận con, bây giờ ngài giao cho ngài một Kiền Liên, ông lại giao cho con đi ăn đi thọ trai, con đi xin thì đi khất thực không được, ông chia con với cái nhóm ăn với các mấy ông mà sa di, mấy ông đó toàn là tuổi trẻ đang sức ăn. Thành ra một bữa ăn con phải kéo dài một tiếng đồng hồ, con mới ăn được xong một cái bát cơm. Mà trong khi các tuổi trẻ mấy ông sa di này, ông ăn 15 phút ăn sạch, ông đứng dậy, thành ra con phải đứng dậy. Mỗi ngày sức mòn càng yếu đuối hơn, con không cảm thấy đời xuất gia nó được an lạc như thầy sư con nghĩ. Đức Phật nói đi tu có phước, mà con thấy càng đi tu con càng thấy nó là vô phước. Ta ở tại gia, vợ con ghét bỏ xúc não, nay đi xuất gia mong được chỗ ăn vui, qua con mắt trái ngược nơi tục lỵ, ai ngờ lại bị các tỳ kheo chiếu niên kinh miệt, ăn không nhường, ngủ không chờ, không tới hồi mà lên tụng kinh niệm Phật đó, tới giờ mà kêu lên để mà nghe thì ông lãng gì mà mười không ai kêu. Thành ra mỗi một ngày cuối tháng thì tắc bạch ông bị lỗi rất là nhiều lỗi. Ngày xưa ta kêu lên ta tố lỗi, ở đây bà mười mới lãng tai nhưng mình cũng kêu lên có không có gì, phải không? Nhưng mà bà mười được con cái là ở xa nói bà nghe, mà ở gần nói không nghe. Ông liền đi sang khu rừng, bên đó có một con sông vừa sâu vừa chảy mạnh, cởi áo cà sa dắt trên cây, quỳ thẳng chắp tay hướng lên tấm áo không mà thề rằng: con xin bỏ mạng nơi đây nhưng không bỏ Phật Pháp Tăng. Cái áo này của con đây xin dâng các vị tỳ kheo nào trì giới thanh tịnh, tinh tấn tu hành, con nguyện tự tử xả thân này, được sanh vào nhà phú quý vui vẻ. Con thấy rằng con đã xuất gia được một tháng rồi, với công đức này con nguyện kiếp sau con sẽ được về các cõi trời để mà hưởng phước vui vẻ. Riêng cái y này nếu mà con nhảy xuống tự tử thì mất cái y này tội nghiệp các thầy tỳ kheo mà có áo rách. Thầy con nguyện vị nào tu hành thanh tịnh đi ngang cái bờ sông này thấy cái áo này cái y của con xin lấy mặt, còn con nguyện con sẽ sanh về các cõi trời để mà con hưởng phước. Ông nói tu ông chưa chứng mà ông biết với cái công đức ông tu tháng này ông sẽ được về cõi trời. Ông tự tử ông quên rằng tự tử là đọa mộng đệ, ông nghĩ là phá giới xác rồi.
Quyển sách trên này được sách vào nhà phú quý vui vẻ, họ hòa thượng không còn ngăn cản chuyện tâm của con muốn làm thì gặp được Quan Tâm Bảo xuất gia tu đạo, đắc ngộ được minh sư Thiện Hữu chỉ bảo những lý sâu quyền tu chứng thành công trên đường giải thoát an lạc. Thế rồi ông nhảy xuống sông. Khi đó ngài Mục Kiền Liên, ngài đang ngồi thiền trong rừng cúc vì ngài có thần thông, nên ngài thấy đệ tử mình nó chuẩn bị nhảy thì ngài làm gì, ngài mới bay lại. Và ngài ông vừa nhảy chưa tới nước thì ngài Mục Kiền Liên bay hướng là ông đệ tử mình và đem lên. Thế rồi ngài Mục Kiền Liên đang ngồi trong rừng trúc dùng thiên nhãn nhìn xem ông đệ tử già của mình làm gì, và thấy ông nhảy xuống sông, ngài dùng lực thần thông dắt ông lên bờ rồi bay đến tận nơi hỏi: Pháp tử làm gì đó? Thi Lợi Bí Đề ngửa mặt nhìn thấy thầy hổ thẹn quá và cũng không biết dùng lời lẽ gì để thưa cùng thầy. Ông thầm nghĩ: ta không nên nói dối thầy, đời đời bị tội không lưỡi. Song thầy ta có thần thông biết trước, nếu ta nói dối thầy ta cũng biết. Trên đời những người có trí huệ thông minh, tính chất thật thà ngay thẳng, các ông trời còn phải kính trọng. Nếu người có trí huệ mà tâm xỉm dối, cũng như làm nhân sư mà được người ta cúng dường. Người không có trí huệ mà tâm ngay thẳng, tuy không giúp được người nhưng đã tự cứu được mình. Nếu kẻ vừa ngu si vừa xỉm định lừa dối thì bị người ta khinh rẻ chê bai là đồ hèn hạ. Dẫu có nói gì người ta đều cho là kẻ lừa bịp không thật. Nếu có nói điều thật đi nữa người ta cũng không tin dùng. Ấy thế nếu nói dối thầy dĩ nhiên không hay cho cả bản thân ta. Thưa rằng bạch thầy, con đã chán cái cảnh tục lỵ nên đi xuất gia để cầu an lạc, trái lại không thấy an lạc mà chỉ thấy toàn phiền não nhiều. Vì thế con muốn bỏ mạng ở đây, xin thầy xá tội. Bởi vì hồi xưa tôi giảng, tôi từng nói là cá trong lờ đỏ lơ con mắt, cá vậy lờ lúc lắc chui vô. Thấy không? Hồng Đức hồi bữa tôi gặp thầy, hồi đó con phải nghe lời sư phụ là con nói chui vô. Phải không Hồng Đức? Ngài Mục Kiền Liên thầm nghĩ: ông lão này nếu ta không dùng một phương pháp sợ hãi thì đối với việc xuất gia của ông không kết quả. Nghĩ xong nói: Pháp tử, hãy nắm chặt lấy y cà sắc của ta. Và ngài dùng thần thông bay trên hư không. Lúc khi bay, Ni Đề dòm xuống thấy thầy bay qua một cái đoạn biển cả mênh mông, và ông sợ quá ông nhắm mắt. Thầy bay đi đâu? Lúc đó Mục Kiền Liên nói: đệ tử không được hỏi. Dạ, con xin tuân lệnh. Ông nắm áo cẩn thận, ngài bay dứt lên hư không như một cơn gió thổi mạnh. Ông đệ tử nắm áo ngài cũng như một luồng gió cuốn bụi, như chiếc bông bay trên không gian, chỉ một chốc nhóm là bay qua biển cả. Ngài hạ chân xuống một bãi cát. Hai thầy trò đi trên bãi biển, đi một đoạn gặp một người con gái mới chết nằm phơi thay dưới ánh mặt trời. Ruồi nhãn ào ào câu kính nhìn thấy một con trùng bò từ trong lỗ mũi của cái tử thi người nữ, từ lỗ mũi nó chui ra lỗ tai, từ lỗ tai con trùng nó lại chui lại vô trong cái miệng người đó, sau đó lại luồn ra hai con mắt, qua mắt rồi nó chui lỗ tai, coi rất ghê sợ. Ngài dừng lại làm phép quán tưởng, quán xong lại đi. Ông hỏi: sư phụ, đâu mà có cái xác chết của cái người thiếu nữ, mà đâu tại sao người này chết là có con trùng nó cứ bò từ lỗ mũi nó chui ra con mắt, từ con mắt nó chui ra lỗ tai? Ông nói: đệ tử chỉ nhìn không được hỏi, chút nữa là ta sẽ nói cho nghe. Bạch thầy, người con gái này vì lý do gì chết tại đây, lại có con trùng bò ra rút vào như vậy? Một lát thầy sẽ nói cho con hay. Hai thầy trò đi được vài dặm, gặp một người con gái đội cái vạt đồng trên đến mé biển, đổ nước đầy lửa đốt đun sôi sùng sùng. Khi mà cô ta nấu nồi nước xong, cô nhảy vào trong và nước sôi làm cho tóc lông rụng hết, chân tay đã rời, cô chết. Rồi chúng siêu một lần gió thổi qua, cô lại sống lại. Rồi cô lại nấu cái nồi nước biển, rồi cô lại nhảy vào trong cái nồi nước sôi đó, rồi cô lại chết, rồi mới sống lại. Ông già sợ quá hỏi: bạch hòa thượng, bạch sư phụ, cô này tội gì như vậy? Xin hòa thượng nói cho con rõ, xin ân sư nói cho con rõ. Hãy khoan đệ tử, lát nữa thầy sẽ nói cho nghe. Hai thầy trò đi khoảng vài dặm, thấy một thân cây to lớn có rất nhiều sâu bám kín, cho đến cành lá chỗ nào cũng có sâu ăn lúc, lại nghe tiếng kêu khóc làm cho chấn động như tiếng kêu trong địa ngục. Sợ quá, ông Thi Lợi Bí Đề hỏi: bạch sư phụ, tiếng kêu từ cái cây đó là của người nào, tại nguyên nhân gì? Hãy khoan, đừng hỏi nữa, cứ nhìn, chút nữa ta sẽ nói cho nghe. Hai thầy trò lại bắt đầu đi tiếp. Đi được một lát, thấy một quả núi lớn có rất nhiều dao kiếm nhọn bén cắm ngược mũi lên trời, tua tủa như các hàng cây mọc. Lại thấy một người mặc đồ đại tướng của triều đình nằm lăn mình trên đỉnh núi xuống đến chân núi. Thân thể người ấy bị đao kiếm đâm nát, tơ máu chảy lên láng, chết rồi. Một chút sau, một luồng gió thổi qua, người đó sống lại, rồi lại bò lên đỉnh núi, rồi lại lăn xuống. Ông lão sợ quá: sư phụ, tại sao người này lại ngu vậy, tự leo lăn vào trong những cái bãi mà bãi kiếm để tự đâm mình, rồi sao chết rồi là gió thổi sống lại. Một Kiền Liên nói: hãy khoan, ta đã dặn ngươi không được hỏi, chỉ nhìn, chút nữa ta sẽ nói. Qua quả núi này thấy một người con trai to lớn, chung quanh mình mọc đầy những cái đầu những con thú, tức là đi qua thì thấy một ông thanh niên mà trên người ông có 10 cái đầu, mỗi cái đầu là những con trâu, con bò, con sư tử. Lại thấy các quỷ thần ác dùng cung nỏ bắn vào trong mấy cái đầu của cái người thanh niên có 10 cái đầu hình quái vật. Sợ quá, bạch sư phụ, người này phải tội gì mà bị cái quả như vậy, có 10 cái đầu mà bị những quỷ thần lấy cung tên bắn vào. Ta đã dặn ngươi chỉ coi không được hỏi. Thầy trò đi được vài dặm thấy một quả núi lớn, núi này thuần xương không có đất đá, cao tới 700 do tầng. Cái núi này nó mọc trắng trắng tót luôn, mà không có một cái cây nào mọc hết. Thầy trò trèo lên trên cái sườn núi đi dạo chơi ung dung thong thả. Thi lợi với đệ tử nghĩ: giờ đây ta hỏi những việc qua có lẽ thầy ta sau khi an tọa ở trên sườn núi. Ngày một Kiền Liên bắt đầu thực lại những việc bây giờ con muốn hỏi cái gì sư phụ sẽ trả lời. Phật tử để ý nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho Phật tử nguyên nhân những cái dự việc mà sư phụ dẫn con thấy các cảnh tượng gây sợ đó. Dạ, con xin chú ý lắng nghe. Đầu tiên, người con gái chết nằm trên bãi biển, cô đó là vợ có ánh tức bạc người nước Xá Vệ, có nhan sắc rất đẹp nên anh chồng yêu mến cô lắm. Anh tất bạc là một thương gia đi buôn, vì quá yêu vợ nên anh đưa vợ đi buôn cùng với 500 người khách buôn ra biển chở hàng về nước Xá Vệ. Trên đường đi chẳng may coi như là thuyền gặp bão và thuyền chìm, cô này điểm tô má sánh môi hồng trong cài lược giáp, ra vào ngắm nhuốc mách cắp, suốt ngày chỉ soi gương để mà làm đẹp yêu mến cái sắc đẹp của mình, lại thêm ham mến sắc đẹp của mình. Thuyền đi gặp bão lớn làm chìm xuống đáy biển, mọi người đều bị chết cả, mà biển thì không chứa tử thi. Quý vị nhớ hồi tàu vượt biên á, mà chìm ở đâu rồi đó nó cũng thổi sát vào bờ hết, là tại cái mắt thường mình không thấy có một cái loài quỷ ra sát trên biển. Người ta mà chết rồi đó là cái loài quỷ đó nó dùng cái thần thông nó đẩy vô bờ hết. Do đó sau khi chết, quỷ ra sát không để một xác chết nào nằm trên biển và đã đẩy vào bờ biển, mọi người đều chết cả, biển không chứa tử thi. Vì thế các quỷ dạ sâu, quỷ dân sát làm sóng gió đánh giạt những thay ấy đến bờ. Chúng sanh tiền thâu tâm liếng ái và luôn tưởng niệm khi chết sẽ bị đọa vào nơi ấy ước muốn. Cô này vì yêu sắc đẹp của mặt tiếng sắc đẹp nên đọa là một con trùng để giữ cái bộ mặt. Thế cho nên con trùng cứ dơ dẫn từ mồm rút ra, lại luồn qua mũi sắc tay vào mắt, không được giải thoát. Cô này lúc còn sống chồng cương quá, suốt ngày chỉ ngồi lấy son vào phấn mách cắp. Thành lúc mà cổ đang trang điểm thì bão đập tới và cái tàu bị chìm, 500 người công nhân của các ông chồng bà chết và ông chồng chết. Trong lúc đang trang điểm mà bị chìm xuồng, thần thức của cô vì luyến ái cái sắc đẹp quá thành một con trùng và chui ra chui vào để mà luyến tới cái sắc đẹp. Bởi vậy cái phút cận tử nghiệp rất là quan trọng. Quý vị đang nghĩ gì cái gì? Quý vị chết, quý vị đi về cảnh giới đó. Nếu ai hỏi cứ theo tâm luyến ái tham trượng ở đâu thì sanh nơi đó, vậy thì lúc đó ông Thiên Lợi Bí Đề ông nói: sư phụ nói vậy con nghe chứ con không chịu. Có ai mà tham cái cảnh địa ngục đâu, có ai tham cái cảnh làm trâu bò đâu, phải không? Cái cô này cũng tham cái mặt của làm con trùng thì đúng chứ, làm sao mà ai mà tham xuống địa ngục để mà bị đỏ. Con nghĩ cái này sư phụ giải cho con hiểu. Có ai mà tham xuống địa ngục hàng băng, có ai mà tham xuống hỏa ngục đâu, phải không? Nếu ai hỏi cứ theo tâm luyến ái tham trượt ở đâu thì sanh nơi đó, vậy ai yêu địa ngục làm chi mà vào địa ngục cho khổ? Xin sư phụ trả lời cho con. Kẻ nào lúc bình sanh ăn trộm tiền của tam bảo hoặc của cha mẹ hoặc sát nhân, tội ấy rất lớn, phải đọa vào địa ngục quả thiêu. Kẻ đó trước hết mắc phải cái bệnh là phong hàn lạnh. Người này lúc lâm chung đó, họ bị lạnh, họ phát lạnh. Người này bị phát lạnh và tự nhiên họ thấy họ rất lạnh, dù quý vị lấy 10 cái mền đắp họ vẫn lạnh. Ở đây quý vị biết cái người nào bệnh sốt rét không? Bác Minh Như biết không? Khi mà nó lên cơn rồi quý vị đắp cái gì nó cũng không hết lạnh, phải không? Hồi đó thầy đã có bị sốt rét rồi thì biết. Lúc đó phải đốt lửa mà vẫn lạnh đó mình nhìn. Trong khi đó họ bị bệnh, lúc tâm trung họ bị bệnh, sốt rét. Họ thấy lạnh cả người, đắp 10 cái mền, thân tâm vẫn lạnh. Trong lúc có bệnh luôn nghĩ đến nóng và ao ước được nóng vì trong người lạnh, nên muốn tìm đến một chỗ có lửa. Đang khi đó thần thức chết xuất ra khỏi thân, hồn trút khỏi xác tất nhiên nó sẽ theo lòng tưởng niệm và nó theo cái hơi nóng ở lửa địa ngục mà nó chui vào đó để đọa vào quả ngục. Mà ông giải thích, nếu kẻ nào ăn trộm đèn thờ Phật cùng các đồ đèn khác, hoặc của chư tăng đèn túi lúa củi cỏ, hoặc phá phòng tăng giảng đường, hoặc mùa đông rét mướt lột áo của người, hoặc cậy thế lực trời rét lấy nước hành phạt lúc làm cai tù hành phạt tội nhân bằng cách dội nước lạnh lên đầu khiến người ta chết rét, hoặc làm ăn cướp lột áo người ta để người ta chịu lạnh, tội báo ấy sẽ đọa vào địa ngục hàn băng. Trước hết kẻ đó bị chứng bệnh là nhiệt não, lúc lâm chung họ thấy nóng, lột đồ ra họ vẫn thấy nóng, mở máy lạnh họ vẫn thấy nóng, làm cho thân thể nóng sốt, nhiệt độ tăng, họ lúc nào cũng nghĩ tới làm sao có nước đá, có chỗ nào lạnh để cho họ giải cái nóng ở trong người họ. Trong khi tưởng niệm về cái sức tìm ước ao có một cái phòng lạnh để mà giải tỏa cơn nóng trong người, lúc đó thần thức ra khỏi xác thì trong thời gian nó sinh trung ấm hướng về cái hơi lạnh trong địa ngục hàn băng mà quá sanh vào trong địa ngục hàn băng. À, quý vị thấy dễ sợ không? Nếu kẻ nào mang lòng tham sẻn giật của người làm cho người ta chết đói hoặc ăn uống không có thời tiết, kẻ ấy sẽ đọa vào loài quỷ đói. Trước hết phải mắc phải bệnh khí, bụng đầy, mắc bệnh đau bao tử, ăn uống không tiêu. Và trong thời gian bệnh là người đó lúc nào cũng nghĩ tới đồ ăn, nhưng mà bụng á, thì ăn vào thì nó lại ói ra. Người đó bị bệnh không thể ăn uống được. Sau thời gian nằm liệt trên giường vài tháng, người này không có thể nào ăn thức ăn được. Dù cố gắng đi thầy đi thuốc nhưng mà ăn vào là ói ra. Kẻ bệnh nhân ấy tự phát lòng nóng giận nói, bây giờ cho ăn vô, thì người đó ăn rồi là ói, ói ra rồi lại muốn ăn. Người là bệnh nhân ấy tự phát lòng nóng giận nói, tôi ghê lắm, tôi sợ lắm, bao giờ cho con mắt tôi không còn trông thấy các món ăn này, trong lúc đang tưởng niệm ấy thì chết. Thần thức trút xác cứ theo luồng ấy đọa vào lồ quỷ đói, vì lúc nào cái tâm niệm cũng đói. Cũng có kẻ ngu si không tin ngôi tam bảo, hoặc phỉ báng hoặc khinh bỉ, không theo đúng đạo làm người, cha con hoặc mẹ con, anh em, rồi những làm những chuyện như là thú vật, không có biết tôn ti trật tự, bất hiếu với cha mẹ, không tin tội phước nhân dân, khi ốm nằm tựa như con chó, co quắp không thẳng, đó là do nghiệp. Không muốn nghe lời lành, cha mẹ anh em biết rằng bệnh nhân phải chết nên phiên rằng con nên tụng kinh để mà sám hối quy y Phật cho nó nhẹ nghiệp. Người đó ngắm nhìn tượng Phật, con nên ngắm nhìn tượng Phật và mời chư tăng về chứng Phật cho nghe. Ngươi chịu khó niệm Phật cho khỏi tội lỗi, được nhiều phúc đức, những của vật này đem bố thí cầu phúc cho người dễ phiên thế. Nhưng mà tâm kẻ đó vẫn không vui vẻ, lại nổi sân ngồi la, tôi nguyện không bao giờ nghe thấy những lời nói phiên niệm Phật như vậy đối với tôi, là tôi không có gì hết, không tin tội phước chết là hết. Cái loại đó làm đời súc sanh đó, là họ không tin lúc họ sống, họ không tin nhân quả, không tin trời Phật. Là lúc đó mày mà tôi lại tôi đưa nè, con nhìn trời Phật A Di Đà đi, con tụng kinh, thì lúc đó họ mới nói câu tôi nguyện cho tôi đời sau tôi sanh cõi nào không mấy gặp mấy thị chùa, không gặp mấy Phật, tôi không muốn phiền niệm Phật hết, tôi nghĩ đời là chết là hết, chả có nhân quả gì hết. Và đang nghĩ như vậy, người này bắt đầu khởi một cái tâm quán ghét tam bảo, lại phát một cái nguyện thù quán tam bảo, không thích nghe pháp. Nhưng tâm kẻ đó vẫn không vui vẻ, lại sắc ác ký, tôi nguyện không bao giờ nghe thấy những ông thầy chùa, thấy những tượng Phật, đối với tôi là không có gì hết, không có phước đức, không có nhân quả, tội phước chết là hết. Kẻ đó chết, thần hồn thoát khỏi xác đọa vào loài súc sanh, vì súc sanh không có văn hóa đạo đức, không tôn thân cha mẹ anh em, cũng do tâm niệm của nó gây ra. Quý vị thấy ở trong này nó có những con mèo, con gà ở trong cái làng A Di Đà, có phải không quý vị? Ăn cái lòng của làng A Di Đà, thầy Tệ Minh, nghĩa là có những con mèo đẻ hết lứa này lứa khác, thầy Tệ Minh cũng phải lo cái chuyện đó, nhưng mà nó không có hiểu được một cái gì mà thầy giảng ở đây hết, có không quý vị? Do cái câu quyền rủa đừng cho tôi bao giờ gặp Phật pháp, thì dù có lọt vô làng A Di Đà, ở bên chùa Tổng Viên một thì có con mèo tên là con mèo đen á, mèo bốn chân á, nó ở nhà coi một mình, nó tôi đi, nó là phó trụ trì, nó ở một cái chùa đó thông thả, ông Nga là sĩ quan Đà Lạt lúc nào cũng lo hút cức cho nó, ỉa đái rồi mua đồ ăn cho, vậy đó, nó sung sướng cuộc đời nó vậy đó. Nhưng mà nó không có hiểu được một cái gì của Phật pháp, là do cái lời nguyện lúc làm chung với người đó, lúc sống ghét Phật pháp, không tin nhân quả, rồi họ ghét, tôi không muốn thấy mặt thầy chùa, tôi muốn thấy nghe tiếng tụng kinh niệm Phật, là do họ phát cái nguyện đó, thành ra dù họ có lọt vào trong cái nhà chùa họ cũng không có hiểu được cái pháp gì. Nếu ai ham tu điều lành, trồng nhân cõi người, giữ tròn năm giới, người ấy sẽ không bị bệnh hoạn, làm bức bách thân tâm khi chết, tâm ý không rối loạn. Biết rằng sắp chết nên anh em họ khuyên rằng: ngươi muốn nghe kinh Phật không? Ngươi muốn ngắm hình tượng Phật không? Muốn gặp chư tăng nghe sách Pháp không? Muốn thọ trai giới không? Muốn cúng dường Tam Bảo không? Bệnh nhân đáp: hay lắm, tôi muốn như thế, cho mời thầy lại đây thuyết pháp. Họ nói tiếp: thưa vị tụng kinh cho tôi, đưa tượng Phật cho tôi ngắm, sẽ được thành Phật đạo. Cúng dường, xin quý vị lấy tiền bố thí in kinh làm phước cho tôi. Bệnh nhân nghe xong sung sướng phát nguyện rằng: nguyện cho con sanh nơi nào cũng gặp ngôi Tam Bảo, nghe pháp để ngộ đạo. Người đó khi chết được sanh làm người. Nếu người nào trồng nhân thập thiện để cầu sanh thiên hoặc kỳ giới thanh tịnh, làm hạnh bố thí, ham nghe kinh pháp, chăm tươi mọi điều lành, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói ác, không giận tức, không ngu si, người ấy lúc mạng chung được vui vẻ và nằm ngửa, được nhìn thấy hình tượng Phật và nghe nhạc trời, nhan sắc hòa vui, cất tay hướng lên phút cuối cùng, tắt thở hồn bay lên trời. Đây dở tất bạc vì ham liếm cái sắc đẹp của mình, cho nên lúc chết phải sanh làm con trùng ở ngay sắc chết của mình. Sau khi bỏ thân trùng phải đọa vào địa ngục chịu khổ vô cùng. Bà sư phụ, kẻ thiếu phụ tự ăn thịt của mình, căn nguyên tại sao, xin nói cho đệ tử rõ. Người này ở nước Xá Vệ là đứa con gái của một người U Bà Di. Người U Bà Di này nguyện cúng dường một vị tỳ kheo trì giới thanh tịnh trong một mùa an cư kiết hạ là 90 ngày. Bà làm riêng một căn nhà cho vị đó ở. Hằng ngày sửa soạn các món ăn ngon lành, thơm sạch, tới bữa ăn sai đứa ở dâng cho ngài. Nhưng các món ăn ngon đứa ở gái đều sơi hết, chỉ dâng ngài các món nó ăn rồi đó, rồi nó đem cơm thừa canh cặn vô. Cũng như bây giờ tôi nhập thất, cái tôi phát nguyện cái gì nó dạ thôi sư phụ về nhà con cất cho cái cấp, rồi cái tôi vô đó tôi có gì sai thì tới đem đồ ăn cho tôi, rồi quý vị tin tưởng nó, thành nó khi trước khi nó đem cho tôi nó ăn đồ ngon nó ăn trước hết, còn dư lại nó đem cho tôi ăn. Con tỳ nữ này sơi hết các món ngon, còn dâng các món thừa thải cho vị tỳ kheo đó ăn. Qua một thời gian, bà U Đà Di thấy nhan sắc nó béo tốt đẹp đẽ, hỏi: mày có ăn dụng thầy của sư của ta không? Đồ ăn của thầy của ta không? Độ này thấy mày mập mạp sổ sữa ra. Thưa bà, đâu có, con tin tội phước chứ. Con đây không phải là cái kẻ ngu đâu. Lẽ nào con dám ăn trước sư phụ của bà? Thầy của bà ăn xong còn dư con có hưởng lộc, con mới dám ăn. Bà nói: tại sao? Tao thấy thầy tao càng ngày càng ốm, mày càng ngày càng mập ra, mà mày dám nói là mày hưởng lộc của thầy. Nếu mà mày hưởng lộc của thầy thì sư phụ tao phải mập hơn mày chứ. Phật tử nên biết, chính đứa ở gái ăn dụng thức ăn của vị tỳ kheo, sao chối và thề nguyện, nên phải chịu thọ quả báo. Nó là bản thề: con mà ăn đồ của sư phụ của bà, nguyện cho đời sau con chết con tự ăn thịt con. Thề đại cái. Phật tử nên biết, chính đứa ở gái ăn dụng thức ăn của vị tỳ kheo, từ chối và thề nguyện, nên phải thọ quả báo tự ăn thịt mình. Như nay tức là quả báo sau khi phải đọa vào địa ngục, lúc bấy giờ mới chính là quả báo khổ đau vô cùng, không thể xiết. Bạch sư phụ, còn cây lớn có những con trùng ăn rít tiếng kêu dữ dội như thế là do nhân duyên gì? Ồ, đó là một vị tỳ kheo, ông làm cái vị thầy là coi như là tri khố là giữ kho đó quý vị, giữ kho của chùa đó. Kho này là kho đồ ăn, tất cả những cái kho mà là tất nhiên mà của chùa. Tên là Lại Lợi Cha, lấy của thần trụ và những hoa quả thức ăn uống cho dòng họ của mình để mà ăn. Rồi những Phật tử nào đến đây á, ai mà có cảm tình riêng thì lấy cái của nó cho người đó nhiều, còn ai mà mình ghét thì mình cho đồ xấu. Lúc chết phải đọa vào địa ngục lớn là những con trùng con sâu này để ăn rút thân cây, còn thân cây này là vị tỳ kheo bị đọa nói trên. Thì những cái người mà ổng lấy về ổng đồ ăn ổng cho đó, ổng phe đảng đó, dù quý vị làm băng hương đăng, quý vị làm trái cây rồi vậy cô nương á, tôi lấy rồi tôi cho chị nha, chị này là phe ta đó, rồi bắt đầu tôi cho cái xấu cho cái kia, thì những người đó đó ăn đó, thì chính cái người mà cho đó là làm và đó là một cái loài là như cái cây, rồi những cái người mà được cho đó là họ làm những con sinh vật bám vào cái cây đó để mà rút mà xếp để trả cho quả đó. Bạch bà thượng, còn cái người bị bắn kêu khóc lửa cháy cả toàn thân đó là gì, tội gì như vậy? Người này lúc sanh thời là một gã đi săn sát hại các loài cầm thú, bởi tội ấy chết phải đọa xuống địa ngục, chịu khổ báo như vậy chưa biết ngày nào được thoát. Bạch sư phụ, các người lăn từ trên đỉnh núi mà mặc áo của đại tướng quân máu me đầm mình, họ tạo những tội gì, xin nói cho con được rõ. Người này trước ở thành Dương Xá là một ông đại tướng đi đánh giặc, ông này có cái tật là đi tới đâu là ông giết. Khi mà ông bắt được tù binh đó, là ông sẵn sàng, ông bắt tù binh đó, lăn từ ở trên cái núi, là ông làm những cái hầm châm cho người ta lăn chết. Thì bây giờ ông đòi đi ngục, ông tự ông lăn. Mà thật ra quý vị biết rằng khi mà ngài Mục Kiền Liên, ngài dẫn đi tử bay qua biển, tức là ngài dẫn xuống địa ngục đó quý vị, chứ cảnh này là những cảnh ở địa ngục đó. Bạch sư phụ, còn cái núi xưa cây là gì mà thấy màu trắng không mà lại không có thấy cây cỏ gì mọc? À, ông nói này đệ tử nhìn kỹ, núi xương này là xương của con cá Ma Kiệt Đà, chính là tiền thân của ông đó. Vì người này còn là phàm phu, cái ông Minh Ni Đề chưa kết ấm, chưa có chứng được quả A La Hán nên chưa biết thôi. Thi Lợi Ni Đề nghe xong nói, ủa cái núi này là cái thân của con, ngươi kỹ coi, đây là bộ xương cá 500 đời về trước, đó là cái thân của ông. Thi Lợi Ni Đề nghe xong đổ mồ hôi hoảng sợ, mà sư phụ, tâm con còn mới tối không hiểu biết, cứ xin hòa thượng nói cái nguyên nhân tội gì mà con làm con cá Ma Kiệt Đà to lớn như vậy. Pháp tử nên biết sanh tử luân hồi không có bờ bến, nhưng đối với nghiệp báo của thiện ác thì không sai lạc, không tài nào trốn thoát được. Tội nghiệp gì phải lãnh quả báo nghiệp đó. Rồi ngài kể tiếp, từ đời quá khứ có một ông vua ở châu Di Phù Đề, cũng là quả địa cầu này, tên là Đàm Ma La Đề, tạo dịch là Pháp Tăng. Ông chăm làm việc bố thí, giữ giới nghe kinh, có tâm từ bi, tránh không bạo ác, không bao giờ làm tổn thương đến tánh mạng của một loài nào, xứng đáng là một ông vua đạo đức. Ông dùng chánh pháp để trị dân, làm vua đã được 20 năm. Đang buổi chùa nhạc đánh bạc vui chơi, lúc đó có một người phạm nhân phạm tội sát sanh, có một người giết người. Quan tòa vào tâu rằng, tâu bệ hạ, ngoài thành có kẻ phạm tội giết người, trị tội như thế nào? Trong lúc ông vua đang chơi cờ tướng giết, quý vị biết không, thường thường đánh cờ tướng đó là chiếu tướng giết, thì cái ông quan ông nói, quan thượng ra lệnh giết để chém đầu. Mà cái thằng đó là cái thằng nó không có phải là nó bị quan. Ông vua đang đánh cờ tướng, ngoài thành có kẻ phạm tội giết người mà không biết là có phải là chưa ra pháp tòa để xử, thì bắt đầu ông vua đang chơi, đang chiếu tướng giết, ông đang cầm cờ ông giết ông tướng của mình kia, thì cái ông quan ông nói rồi, bệ hạ ra lệnh giết, đem ra chém đầu trên đó. Xong cuộc vui chơi, nhà vua hỏi các quan rằng kẻ tội nhân ở đâu, đem ra để thẩm xử. Theo quốc pháp, phạm nhân kính bạch bệ hạ, hồi nãy ngài nói giết và hạ thần đem chém đầu rồi. Nhà vua nghe nói giật mình lo sợ ngã xuống, và ông này ổng là một cái vị tu, ông vua này ổng tu, ổng thọ giới Bồ Tát, mà ổng lại sát sanh giết làm người do đánh cờ tướng. Thầy đang đánh cờ tướng, thầy Tuệ Minh có người nói bây giờ bà mười bà làm bậy, tôi nói giết, cái lúc đó con hồng đức đem chém, thấy không, giống như vậy đó. Ông vua hoảng sợ nói, trời ơi, tẩm đã thọ giới Bồ Tát chưa bao giờ giết, trời ơi, giờ tẩm lại giết người vô tội. Các cung thần mỹ nữ voi ngựa ở lại đây, riêng ta phải vào địa ngục chịu đau khổ một mình. Khi ta chưa làm vua thì cung điện này cũng có người cai trị, chẳng bao lâu ta chết, cung điện này tiếp tục cũng có người thống ngự. Ta làm vua giết hại mạng người, đó là làm vua đồ tể, chẳng biết đời đời kiếp kiếp nó sẽ đưa ta đến chỗ nào. Ta quyết định không làm vua nữa, từ nay quyền chính do là các ông ở lại trong coi việc nước. Tôi vào núi để tu đạo, cầu giải thoát từ đây. Sau một thời gian, ông vua này chết, phải đọa sanh làm loài cá Ma Kiệt Đà ở trên biển lớn, thân dài 700 do tuần, một do tuần là 20 mai. Như vậy là con cá này nó dài tới 1400 mai, dài không quý vị? À, các ông vua kế vị và các ông quan đề tài nước ấy cậy có quyền thế ức hiếp nhân dân, làm những điều tàn nhẫn, vợ bỏ chồng, con lìa cha, bóc lột dân đen. Sau khi chết bị đọa làm cá Ma Kiệt Đà hết thải. Tức là trong kinh này Phật ngài Mục Kiền Liên ngài nói, ai mà làm vua mà giết hại dân lành, làm như mấy ông vua mà đại khái như là mấy vua như Nguyễn Tấn Dũng đồ đó, là chết làm loài cá này là ở dưới biển. Rồi trong đó những cái giải của nó lớn lắm, nó bị những cái loài mà như con vật nhỏ nó rút vào nó ăn rất là đau khổ đó. Những cái người mà ông vua đó mà ông bóc lột khi ông làm quyền đó, như bắt bỏ tù, hành hạ, bắt quan này kia, thì sau khi chết họ làm những cái con mà vi sinh vật, họ bám vào trong cái giải của con cá. những ông vua nào mà sống không có đạo đức, chết rồi làm cá ma chiệt đà ở trên bể lớn, thân dài 700 do tuần. Các ông vua kế vị và các ông quan đại thần nước ấy cậy có quyền thế ức hiếp nhân dân, làm những điều tàn nhẫn, vợ bỏ chồng, con lìa cha, bốc lộn dân đen. Sau khi chết bị đọa làm cá ma kiệt đà hết thảy. Có những con vi trùng ở trong vảy rỉa lúc ăn thịt, đau như lưỡi câu sắc móc mình. Lúc ấy cắn ngứa đau nên cá ma kiệt đà mới cọ sắc mình vào núi pha lê, làm cho những con trùng bị dập chết, máu chảy đỏ ngầu trong 100 dập bể. Vì tội ấy khi chết phải đọa vào địa ngục. Những con cá này cứ mỗi giấc ngủ là 100 năm mới tỉnh dậy, đói quá không có thức ăn phải há miệng cho nước biển. Thì khi nó há miệng ra, thuyền bè tôm cá chảy vào. Giữa lúc há miệng thì có 500 người lái buôn trong thuyền, vì nước chảy mạnh quá, chiếc thuyền chuẩn bị trôi vào trong miệng cá, trôi thẳng vào mồm cá. Mọi người đều khủng khiếp lo sợ gào khóc, kẻ niệm Phật người cầu kinh, kẻ kêu trời người thẳng đất, kẻ cầu thần cũng có người kêu gọi cha mẹ vợ con. Rồi kể lễ rằng hôm nay là phút cuối cùng từ biệt cõi nhân gian, thôi không bao giờ ta được thấy gia đình lần thứ hai nữa. Thuyền sắp trôi vào mồm cá ma kiệt đà, sự sợ hãi dồn dập, vì thế nên nhiều người lớn tiếng niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Cá ma kiệt đà trong đời trước đã từng là một vị tăng, nghe tiếng niệm Phật động lòng từ bi, ngậm mồm lại, nước hết chảy thì được yên, mọi người được thoát chết trong mồm cá. Cũng vì thế nên cá bị chết đói, thần hồn được sanh vào thành dương xá. Sau khi cá chết, quỷ dạ so la sắt dứt con cá ấy lên bãi biển. Trải qua những ngày tháng mưa gió giải dầu, da thịt tiêu tan còn đóng xương lại đây, mà thầy trò chúng ta đang ngồi trên lóng xương đó, đó là xương tìm kiếm của ông. Ông vua pháp đang thở đó nay chính là thi lợi bí đề. Bởi tội sát nhân phải đọa làm con cá ma kiệt đà ở dưới đáy bể nay đã được làm thân người, sao lại không chán ghét sinh tử để an tâm tu đạo giải thoát hay sao, lại còn muốn tự tử chết? Nhà ngươi thân người khó gặp mà được làm tăng mà nhà ngươi muốn chết, nếu chết sẽ bị đọa vào địa ngục, thì có muốn ra cũng còn lâu lắm đó ông. Thi lợi bí đề nghe sư phụ giảng thuyết xong, biết rõ thân cũ của mình, tự xét biết sợ sinh tử, nhớ nghĩ pháp tu để lòng chú ý quan sát đống xương cá là tiền thân của mình, thấu hiểu pháp vô thường, chán lìa sanh tử. Giữa giờ phút ấy trút được hết các kết lậu, và ngay bữa đó ngài Thi Lợi Bí Đề: thưa sư phụ, xin cho con được ngồi thiền trên cái đống xương cá của con. Và ngài Mục Cường Liên nói: được, ta sẽ can cho ông ngồi thiền. Và trong lúc ông điền, ông ngồi 15 phút đầu ông đau, thì Phật nói cái đau này cũng không bằng để mà chui vào làm cái đau của địa ngục. Rồi ngài ráng, ngài ngồi từ 15 phút, ngài chịu đau đến nửa tiếng, ngài chịu đau đến 2 tiếng. Và khi ngài ngồi được một ngày một đêm, ngài phát triển tệ quán và ngài chứng được quả A-la-hán. Phật tử, công việc của ngươi làm đã được thành tựu, hãy theo thần thông mà dùng thần thông bao giờ tịnh xá đi. Việc ta làm đức bổn sư giao, hôm nay ta đã giúp ông chứng A-la-hán, bổn phận thầy trò coi như đã là tròn lời hứa. Nói xong, ngài Mục Kiền Liên tung mình trên hư không như chim phượng hoàng vỗ cánh. Ông Thi Lợi Bí Đề cũng tung cánh bay theo như chim mẹ, chim con bay theo sau. Một lát đã tới rừng Trúc Lâm, từ từ hạ xuống tịnh xá. Các vị niên thiếu tỳ kheo chưa biết ông đã đắc đạo, nên các ngài vẫn coi thường và có khi la mắng vì ông đắc tâm. Tâm đã điều thuần nên ông là một A La Hán. Các thầy tỳ kheo không biết nên cứ sai ông làm này làm kia, tại nói ông già này làm sao mà chứng quả là vậy. Đức bổn sư thấy thế, sợ với ông tỳ kheo trẻ tuổi đó nên mới gọi vào và nói: ông Thi Lợi Bí Đề, hôm nay ra biển về phải không? Dạ, kính lại Đức Thế Tôn. Có đấy, ra biển thấy những gì? Thi Lợi Bí Đề cung kính trình bày những việc nói trên cho Phật nghe. Phật nói: quý quá, hôm nay thấy sự thật như vậy, có lẽ từ nay ngươi được thoát cái khổ sanh tử, chứng đạo niết bàn, và có thể nạm thọ sự cúng dường của cõi nhân gian, cõi thiên. Công việc làm tỳ kheo của ngươi đã được đầy đủ. Này các niên thiếu tỳ kheo, đây là một vị thách tâm. Các ngươi mà có tâm khinh dễ, các ngươi sẽ đọa vô lượng kiếp. Và Phật cảnh cáo không nên khinh một cái người mới xuất gia, vì cái sự chứng ngộ đạo này nó không có phải là vô tu trước mà ngộ, mà vô tu sau mà không ngộ. Cái này nó không dựa lên xuất thân giàu nghèo, mà cái sự ngộ đạo này nó do những cái nhân duyên. Mà ăn thua cái ông thầy bổn sư, ông có duyên với mình đó, rồi ông là tìm những cái kỹ thuật là cho mình được ngộ đạo hay không. Chứ đừng có nói là nhiều khi cái người đi tu 30 năm mà không có chứng quả, mà cái người đó mới vô tu. Ở đây nhiều khi thấy vậy chứ biết đâu là cái ông năm vợ là ông chứng quả trước ở đây nữa. Bây giờ đồng ý không? đó. Thành ra quý vị đừng có khinh mấy người mới xuất gia. Và Phật cảnh cáo cho ngài A Nan nói rằng từ nay về sau tăng ni không được khinh người mới xuất gia. Nghe xong, các vị niên thiếu tỳ kheo lo sợ hối hận những người nào mà chửi rủa phê bình ông lão này đều lại đảnh lễ sám hối. Chính ông lão này là người hiền nhân trí huệ, chúng ta thật không hiểu biết gì, từ trước đến nam tự cao tự đại, phải tội phạm đến một vị thánh tăng A La Hán, tội ấy không phải nhẹ, ta nên xin sám hối trước vị trưởng lão tỳ kheo này. Các tỳ kheo niên thiếu đều đứng dậy tới trước ông Thi Lợi Bí Đề đảnh lễ, năm giống chạm xuống đất bạch rằng: bạch đại đức, các ngài xin mở lòng từ bi, hôm trước đây chúng con tưởng ngài là phạm tăng nên có những lỗi lầm, xin đại đức từ bi cho chúng con được sám hối để chúng con được xả bỏ lỗi lầm. Tôi đối với tất cả mọi người đều có thiện tâm, hối hóa có thể làm được hay lắm. Tôi từ nay tôi sẽ chứng minh không có bao giờ để bụng vì một người chứng A-la-hán là không bao giờ giận hờn tất cả những công việc và giải quán quan gia thế chủ từ nay không còn nữa. Ông Thi Lợi Bí Đề thấy các niên thiếu tỳ kheo còn có ý sợ sệt, nên ông thuyết pháp xuất ly sinh tử cho các vị nghe. Từ đó các tỳ kheo gắng tiến tu hành, không lâu ông độ được 300 tỳ kheo trẻ tuổi chứng quả A-la-hán. Vì thế dễ sợ không? Khi chứng A-la-hán rồi còn độ được cho 300 ông nữa. Tiếng khen gian rừng khắp thành Vương Xá. Lúc đó ngài A Nan mới hỏi: bạch Đức Thế Tôn, tại sao ông này ổng có cái duyên gì mà ổng lại được cái duyên lớn lành? Phật nói: vì trong thời quá khứ, thở Phật quá khứ Tỳ Ba Thi, ông này ổng đã từng xuất gia gieo duyên 500 lần, trong khi quý vị mới xuất gia gieo duyên 16 lần, ông này mới từng xuất gia gieo duyên đoạn kỳ 500 lần. Thành ra do đó ổng đời nào là ổng mà có đọa đi rồi đó, cái gieo duyên đó ổng vẫn được gặp Phật pháp, gặp được cái gì thánh tăng. Thành ra cái công đức mà quý vị tu gieo duyên nó không có mất, mà nó gieo, quý vị gieo duyên rất nhiều. Và ra những lần ngoài 300 người này mà được ổng độ chính là những bạn, những người đã từng ở trong những pháp hội cùng một thời xuất gia gieo duyên. Và vì đó những người đó họ có cái nguyện là hả mà ai thành Phật trước thì nên độ. Thì sau này ví dụ như những cái bạn trồng khóa, phá tệ giác, tệ nhãn, phá này phá kia, những người đó khi mà một người nào chứng quả thì cái duyên đó họ đi độ lên cho những người bạn trồng tu. Ví dụ thầy nói không, cái duyên này rất là lớn. Công đức xuất gia vô lượng vô biên như thế, ông Thi Lợi Bí Đề đã 100 tuổi mới xuất gia tu hành, còn đắc đạo quả thành tựu công đức lớn lao. Những ai đã lớn tuổi sao lại không xuất gia tu đạo, chăm chỉ tinh tấn tu hành để cầu một phước báo vô biên ấy? Thì bây giờ đó, chỗ này thì đọc cái này là phần của Hòa Thượng Trung Quán nói về công đức xuất gia. Bây giờ thầy chuyển qua cái này là cuốn này thầy highlight một đoạn xuất gia nữa, như cho quý vị thấy. Phật nói công đức xuất gia: chính tôi được nghe một thở nọ, Đức Phật ở nước Ma Kiệt Đà tại thành Vương Xá trong tịnh xá Trúc Lâm. Buổi thuyết pháp này Đức Phật nói về công đức xuất gia. Ngài nói rằng nếu người nào cho con trai, con gái, đầy tớ trai, đầy tớ gái hoặc người dân hay chính mình đi xuất gia, công đức ấy thật là vô lượng vô biên. Nếu đem so sánh với phước báo của bố thí, giàu có được hưởng phước đến 10 đời trên cõi người, cõi trời, cũng không bằng công đức cho một người đi xuất gia hay tự mình đi xuất gia. Tại sao thế? Vì phước báo bố thí chỉ có hạn định, còn phước xuất gia không có hạn định, nên không thể bị kiệm. Hoặc phước báo trì giới, hoặc phước báo của các vị thần tiên cũng chỉ là phước báo hủ lậu, hết phước dẫn đọa xuống. Trong khi một người đi xuất gia thì sau này sẽ làm lợi lạc cho rất nhiều. Giả sử như có người nào xây tháp bằng bảy báo lên cung trời đau lời, công đức ấy cũng không bằng kẻ đi xuất gia. Đức Phật nói công đức xuất gia cao như núi Tu Di, sâu như biển cả. Những ai làm cản trở người phát tâm lên xuất gia, kẻ đó phải đọa vào địa ngục hắc ám và không có mắt, cũng ví như tất cả các nước sông lớn sông nhỏ đều chảy ra biển. Cho người đi xuất gia hay chính mình đi xuất gia, công đức cao lớn không thể kể được. Người xuất gia lấy kinh điển làm nước để rửa trừ những tham sân si cho tất cả chúng sanh, giải quyết cho những chúng sanh thoát khỏi sanh già bệnh tử, nhập được cảnh giới niết bàn. Bây giờ quý vị thấy nè, rồi bắt đầu khi đó ngài A Nan mới bạch Phật: như vậy có ai đi xuất gia mà chỉ xuất gia gieo duyên ngắn hạn mà được công đức nhiều bằng những cái người mà tu dài hạn? Xin Đức Phật giải rõ điều này. Thì lúc đó ngài A Nan hỏi. Khi đấy Phật nói: này A Nan, lắng nghe Như Lai sẽ nói rõ trong Tỳ Thành Tỳ Xá Ly. Thời ấy, ở miền Trung Ấn Độ có một vị hoàng tử tên là Dũng Quân, tánh tình rất phóng túng bê tha, ngày đêm sống một cuộc đời xa xí quan đàm, không biết lo, không biết sầu, chỉ biết ăn chơi quan lạc. Người trong thành không ai là không biết đến nhân cách ăn chơi của ông hoàng này. Có một hôm, Đức Phật nói: "A Nan, ông có biết Dũng Quân hoàng tử là người như thế nào không?" Bạch Thế Tôn: "Con biết Dũng Quân hoàng tử là một người ăn chơi đáp đáng phung phí của nhà vua cha, một người sống phóng túng và tham dục, hậu quả sau này sẽ như thế nào?" Thế Tôn: "Một người như hoàng tử Dũng Quân chết rồi chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục, chịu đủ những thống khổ dầu sôi lửa đỏ ở dưới ấy." Phật nói: "Đúng thế, ta thương xót hoàng tử Dũng Quân vì cuộc sống quá đỗi bê tha nên chỉ còn sống có 7 ngày. Nếu không biết sửa đổi và sám hối, 7 ngày nữa chết đi tất nhiên sẽ vào trong địa ngục A Tỳ. A Nan, bây giờ ông hãy đến nhà của hoàng tử khuyên ông ấy xuất gia." A Nan dâng lệnh Đức Phật đến nhà hoàng tử Dũng Quân. Dũng Quân thấy A Nan đến nhà vô cùng mừng rỡ, chạy ra đón chào và nói: "Mừng tôn giả quang lâm, lâu lắm mới gặp lại ngài. Xin tôn giả thuyết giảng cho tôi nghe giáo pháp duy diệu của Đức Phật." Chờ mọi người ngồi xuống uống trà xong xuôi, A Nan mới lấy thái độ nghiêm chỉnh, dùng một giọng nói trang trọng nói với Dũng Quân hoàng tử: "Hôm nay tôi dâng lệnh từ bi của Đức Phật đặc biệt tới đây tìm hoàng tử." Nói tới đây, A Nan dùng ánh mắt sáng quắc của mình nhìn khuôn mặt của Dũng Quân hoàng tử, nhưng hoàng tử không hề thay đổi nét mặt, vẫn như thường chẳng chút sầu lo. A Nan nói tiếp: "Đức Phật biết đại nạn của hoàng tử sắp tới, hoàng tử chỉ còn có 7 ngày để sống nữa thôi, cho nên lúc còn hơi thở, Thế Tôn muốn hoàng tử hãy dứt bỏ mọi dục niệm, hãy chấm dứt cái chuyện mà ăn nhậu với hàng trăm cung nữ, xuất gia tu hành, chấm dứt việc đi săn bắn giết hại những con nai hiền lành trong rừng, thì tương lai mới có thể thoát khổ được." Hoàng tử nghe những lời nói này thì khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch, vừa sợ hãi vừa khủng hoảng nhất thời, bỗng cảm thấy trở tay không kịp. Một lúc sau, hoàng tử từ từ trấn tĩnh trở lại. Phải nói rằng ngựa đã quen được cũ, không thể nào trong một lòng mà thay đổi được. Tuy chỉ còn có 7 ngày để sống, nhưng chàng không đành lòng bỏ rơi 3.000 cung nữ đang chờ ở trong các hậu cung, nên nhìn A Nan cầu khẩn: "Xin ngài chỉ tôi cái pháp nào để mà cứu cho tôi được thoát khỏi này, cái nghiệp này trong 7 ngày sắp tới. Tôn giả, tôi rất sợ xuống địa ngục chịu khổ, nên thế nào cũng theo Đức Phật xuất gia. Tuy nhiên tôi van xin ngài hãy động lòng và cho phép tôi hưởng thụ dục lạc thêm 6 ngày nữa." Chết tới nơi rồi mà thêm 6 ngày nữa. A Nan biết bản tính của hoàng tử quá thấp hèn, chỉ đành chấp nhận. Đến ngày thứ 6, hoàng tử từ giã tất cả những người trong cung, rồi dành nguyên cả ngày cuối cùng đời mình cho đoàn tùy tùng đưa vào tịnh xá xin Đức Phật xuất gia. Đức Phật đại từ bi chấp nhận thỉnh cầu và khai thị truyền giới sa di cho chàng 1 ngày 1 đêm. Tại giờ ngày mai là ông chết, Phật truyền sa di có 1 ngày 1 đêm. Quả nhiên qua tới ngày thứ 7, mặt trời vừa mọc, Phật tử kêu hoàng tử Dũng Quân lên trên đây để chuẩn bị xả giới. Sau khi làm lễ xả giới xong, và chàng này bị tai biến đứt tim chết. Sau khi thiêu xong, tôn giả A Nan cùng các quyến thuộc của hoàng tử Dũng Quân mới đến bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, vị tỳ kheo Dũng Quân này, vị sa di Dũng Quân này đã chết rồi, thần thức sanh về đâu?" Đức Thế Tôn là bậc thầy của trời người, là bậc nhất thích trí. Ngài nói một kiền liên: "Ta nói thì có thể là những người chưa chứng quả không tin. Ông là một vị có thần thông số 1, ông hãy nói ông dùng cái thần thông, ông coi hiện tại ông sa di Dũng Quân này do công đức 1 ngày 1 đêm ông đi về cõi nào." Vị tỳ kheo Dũng Quân này vì sợ khổ trong địa ngục, xả bỏ ngũ dục xuất gia trong vòng 1 ngày 1 đêm, do giữ giới trong sạch trong 1 ngày 1 đêm mà ngày mai chết. Quý vị giữ có sạch không quý vị? Bảo đảm quý vị trả nó phạm giới, thấy gái cũng không bao giờ khởi tâm nữa, tại vì ngày mai chết rồi, thành ra rất là thanh tịnh. Vì biết rằng ngày mai chết vì sẽ khổ trong địa ngục, xả bỏ ngũ dục xuất gia trong vòng 1 ngày 1 đêm, do giữ giới trong sạch, cho nên khi xả bỏ thân đời này thì sanh lên cõi trời tứ thiên vương, làm con của tỳ sa môn thiên vương ở phương Bắc, tha hồ mà hưởng thụ các thứ vương ngũ dục, sống cho đến 500 tuổi. 1 ngày 1 đêm cõi trời tứ thiên vương là 50 năm dưới này. Quý vị lấy đến 50 năm, nhân cho 500, nhân cho 365 ngày, ông sống được mấy triệu năm. Hết 500 tuổi tại cõi trời ở trên tứ thiên vương lại sanh lên cõi trời tam thập tam làm con của vua trời Đế Thích, hưởng thú vui với 1000 bà vợ đến 1000 tuổi. Một ngày một đêm cõi trời Đế Thích là 1000 năm ở cõi dương gian, lấy 100 năm nhân 1000 năm nhân 365 ngày ra cái tuổi thọ của cái ông sa di này. Khi mãn chung lại sanh vào cõi trời Diệm Ma, hưởng thú vui ngũ dục. Từ cõi trời Dạ Ma hưởng thọ 2000 tuổi. Một ngày một đêm cõi trời Dạ Ma 200 năm cõi trời cõi người, lấy 2000 nhân 200 nhân 365 ngày ra tuổi thọ của cái ông sa di này. Sau khi tuổi thọ 2000 năm của cõi trời Dạ Ma chết, ông sanh vào cõi trời Đấu Sức, nơi có Bồ Tát Di Lặc đang ở trên đó. Tuổi thọ của Bồ Tát Di Lặc là 4000 tuổi. Một ngày một đêm ở đây bằng 400 năm ở dương thế. Sanh vào cõi trời đó thì lấy 4000 năm nhân cho 400 năm nhân cho 365 ngày ra tuổi thọ của cái ông sa di này. Sau khi hết 4000 tuổi, sanh vào cõi trời Tự Tại Thiên, sống đến 8000 tuổi. Một ngày một đêm ở đây là 800 năm ở cõi Ta Bà, lấy 8000 tuổi nhân cho 800 năm nhân là 365 ngày ra tuổi thọ của ông. Qua cõi 8000 tuổi lại chết, lại sanh là cõi trời Tha Hóa Tự Tại, sống lâu tới 16000 tuổi. Một ngày một đêm là 1600 năm ở cõi Ta Bà, lấy 16000 tuổi nhân 600 năm nhân 365 ngày ra tuổi thọ của ông. Ở mỗi cõi trời làm con các vua trời và cùng các thể nữ hưởng thụ các thú vui ngũ dục, thì sa di Dũng Quân nhờ xuất gia giữ giới thanh tịnh trong một ngày một đêm nên mãn 20 kiếp chẳng đọa vào địa ngục. Mà một kiếp nó có 4 tiểu kiếp, mà một kiếp Phật nói đơn giản thôi là lấy một cục đá. Cái cục đá là bây giờ tôi nói đó, nó bằng cái như là một dặm, tức là một mai. Rồi trăm năm á, sai một người nào ốm nhất ở trong làng này đó, lấy cái chổi quét một cái. Rồi trăm năm sai cái người đó quét cục đá một cái, mà quét chừng nào cục đá đó, đó nó mòn không còn gì đó, đó là một kiếp. Mà cái ông này đó 20 lần như vậy không đọa vào các ác đạo. Bạn nghe nha. Trong cõi người cuối cùng sanh vào nhà giàu có vui vẻ, rồi hết phước rồi đó, ông hưởng hết các con trời rồi, ông rớt xuống là người. Trong cõi người cuối cùng sanh vào nhà giàu có vui vẻ, lớp của cải quý báu, đến tuổi tám niên biết thân thể sắp già suy, lại lo sợ sanh già bệnh tử, gần sanh nhàm chán trần tục mà xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, siêng tu tịnh giới, giữ bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi, thường giữ chánh niệm, quán xét nên thân đủ ấm, có đủ khổ không vô ngã, và hiểu rõ nguyên nhiên của các pháp mà thành Bích Chi Phật, tên là Tỳ Lưu Đế. Vị Phật ấy phóng ra ánh sáng lớn, làm cho loài người và trời sanh các căn lành, khiến các chúng sanh gieo trồng nhân duyên giải thoát trong tam thừa. Sanh ra cuối cùng ổng là vị Bích Chi Phật, là cái vị này là Phật độc giác. Sau khi cuối cùng tự động ổng sanh xuống làm người, rồi ổng thấy mùa thu thì lá rụng, mùa xuân qua nở, mùa đông qua tàn, và tự động ổng giác ngộ kêu là Phật độc giác, tức là Bích Chi Phật, chứ không gặp ông Phật nào hết. Và cuối cùng ổng thành Phật, chỉ thua của Phật Thích Ca thôi nha. Phật độc giác cao hơn là Phật Thanh Văn nữa. Khi ấy ngã năng chấp tay bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu có người ai cho xuất gia hoặc tự mình xuất gia, nhờ việc làm này được hưởng phước bao nhiêu? Còn nếu lại có người phá hủy nhân duyên xuất gia của người khác thì phải chịu tội báo chi? Cuối mong Đức Thế Tôn chỉ dạy trọn vẹn, từ nay Phật tử đừng có bao giờ thấy một người nào họ đến họ xin sư phụ xuất gia. Quý vị đừng cho bà này xuất gia, bà này con thấy mà tôi không được, chứ có dạy mà nói cái câu đó. Chứ dạy. Cũng như cách đây có mấy người, mấy ngày có người bên Sam C gọi lên cô đó, xin ngày 974 xin sư phụ nói cho xuất gia. Sư phụ nói tôi đó thì không phải không cho, nhưng mà vừa qua xảy ra những chuyện đệ tử họ vô xuất gia bừa bãi, họ coi thường, rồi họ không có chuẩn bị tinh thần. Có người xuất gia gì bồng bột, có người xuất gia giận chồng giận con, có người xuất gia thì giận chồng giận con chắc không nhân, có ông xuất gia gì giận giận con giận cháu bắt bao nhiêu biết quá mẹ. Thành ra khi vào đây rồi tới hồi hết giận thì muốn về, phải không? Thành đó là tôi bây giờ tôi nói tôi không cản, nhưng mà tôi có một cái cuộc thử thách. Tôi bây giờ vào ở với cô Hồng Đức 6 tháng đi, mà nếu mà cô Hồng Đức thấy là quý vị sống được cũng được xuất gia thì lúc đó tôi cho xuất gia. Thành ra chứ tôi không cản. Còn quý vị tự nhiên gọi thầy nói được, cái cho bà nó xuất gia nha thầy, làm khổ cô Hồng Đức. Tự nhiên không biết cái mặt cô đó mà nói câu đó, quý vị đọ đó. Chớ dạy nha, nghe cái bài pháp này chớ dạy, cả người xuất gia tội nặng lắm. Nếu ông nếu hỏi ta việc này, ai mà cản trở người xuất gia thì bị tội gì, ai mà khuyến khích người xuất gia thì được về. Phật bảo Ngài A Nan rằng, ông nếu hỏi ta việc này đầy đủ trong 100 năm, ta dùng trí huệ vô lậu từ lúc ăn uống ra cả 100 năm nói rộng công đức của người này, ta cũng không nói hết được. Người ấy luôn sanh trong cõi trời và cõi người, thường làm quốc vương, thụ hưởng thú vui ở các cõi này. Nếu có người ở trong pháp của sa môn này khuyên người đi xuất gia, hoặc lại lo lắng giúp đỡ tạo nhân duyên cho họ xuất gia thôi, thì ở trong sanh tử thường thọ khoái lạc, dù ta nói phước đức ấy 100 năm cũng không nói hết được. Thế nên A Nan, ông hỏi ta đến hết 100 năm tuổi, cho đến ta vào niết bàn rồi, công đức của người cho người xuất gia, khuyến khích người xuất gia, ta cũng không nói hết được. Phật lại bảo A Nan, nếu có người phá hủy nhân duyên xuất gia của người khác, ấy là cướp đoạt kho phước báo tài sản vô tận của người mà chuẩn bị xuất gia bị mình cản, mình ngăn. Vì lý do đó mà những cái bà vợ mà cản chồng thì rất là thương, thương lắm. Mà mục đích cái bài pháp này tung ra để cứu, tôi nói đây là có hồng đức chứng minh, quý vị biết không? Tại mình biết luôn. Quý vị nào về tu phá tu mùa đông tháng 12 năm rồi, biết bao nhiêu quý vị về bên đó không? Tu điện mùa đông ở bên làng Di Đà Kali Indo đó, có một chú tên là Huệ Đạt. Chú này là bà con với sư bà Như Hoa, nhớ không, sư bà Việt Nam Hoa đó. Chú vô tới nơi, chú ngày chú vô thì chú ngã mạng lắm, tại vì chú đó là chú được ở chùa hồi nhỏ. Cha chú bây giờ là một tỳ kheo trong hệ thống của Hòa Thượng Trúc Lâm, mẹ chú bây giờ là một tỳ kheo ni ở trong hệ thống Trúc Lâm. Cha mẹ chú là đại thí chủ thường ủng hộ cho cái hệ thống của Hòa Thượng Trúc Lâm trên từng. Chú ơi, nhưng mà chú được vượt biên hồi qua đây có 14 tuổi, không được cha mẹ dạy bảo. Rồi chú ở chùa hồi nhỏ chú cũng biết kinh Phật, chú cũng đã từng thọ sa di rồi. Rồi chú qua đây chú xả giới, chú ra đời. Thật khi mà chú xin vào làng A Di Đà, chú đầu tiên chú thấy cái mặt là cái bảng thầy để làng A Di Đà, thì chú gặp thầy thì chú đề nghị phải sửa cái bảng này lại, tại mấy bà này đó tu hành dở quá, mấy bà già trong làng này không xứng đáng là mấy để là làng A Di Đà, mà để là làng mẫu giáo A Di Đà. Ông sắp hàng như vậy đó. Ông mới vô ông xin thầy ở, ông phê bình. Thì thầy hỏi con á, con phê bình mấy cái bà già này là mẫu giáo A Di Đà, mấy bà này là phàm phu tục tử, vậy là con là Bồ Tát chưa? Nó nói chưa, tại sao con chê người ta, con ngã mạng. Rồi nó chê từ cô Hồng Đức, nó chê thầy Tệ Định, nó chê không chừa hết, tội vô là nó chê từ cái cách tu hành nữa. Thành quý vị thấy ngày đó tôi qua tới nơi là Hồng Đức á, có mặt đây phải không? Hồng Đức còn đây. Lúc đó là nhiều bà tám gặp Hồng Đức, yêu cầu Hồng Đức là không cho ông này ở trong làng và xuất gia, phải không con? Vì sợ ông này sẽ quậy tới bến luôn. Thì Hồng Đức lúc đó có họp để chúng vào hỏi, bà nào ngày hôm qua mà nói đề nghị để mà tôi trình cái chuyện này lên cho sư phụ không cho ông Huệ Đạt xuất gia, vì ông này quậy lắm. Thì lúc đó mấy bà im rè, không bà nói có không. Thì lúc chú thị nói như vậy đó, mấy bà không nói tức là cô Hồng Đức đặc kiệm hay sao, nhớ cái chuyện đó chưa, cái gì có bạn nói. Và sau tuần sư bà Như Hoa cũng nói là em là phải xuất gia, ba má em là có một mình em, mà em á bây giờ sư bà qua đây sư bà khuyên không chỗ nào ở, một chỗ này nên ở đi. Thì lúc đó thầy mới nói, Huệ Đạt à, con gặp người này con chê con khen á, con tổn đức lắm. Con á, thầy chỉ yêu cầu con giữ mạng, con ở dùng ở trong chùa này cho thầy 1 năm đi thì con còn sống. Thầy không phải là cần con ở đây để mà thầy lợi dụng cái gì, con ở 1 năm rồi thầy xả giới cho con, rồi con đi con mới sống được. Còn nếu con không nghe đó, con vẫn tiếp tục như vậy đó, thì con sẽ chết. Ông từ người dạ, tôi vừa nói xong ra ngoài ông gì lộn tiếp nữa. Bây giờ quý vị biết mà, nhưng mà ông thấy thầy lại xử lần thứ hai. Và cuối cùng á, sau khi hòa mãn xong ông bỏ ông đi. Ông mới vừa chết cách đây 2 tuần. Chết bất đắc kỳ tử luôn. Thấy không? Thành ra đó, chết liền đó. Bây giờ từ khi ông bỏ đi bây giờ được 9 tháng chết rồi. Chuyện này là sự thật đó, cho nói đây là băng dĩa luôn. Nếu có người muốn phá hoại nhân duyên sinh ra của ai đó, nên khéo quan sát những việc như thế này vì kế sau. Vì cuối cùng nghiệp tội này sẽ đọa vào trong địa ngục. Người này thường bị mù lò không mắt, thọ sanh vào chỗ nào cũng rất khổ đau. Nếu làm người á thì sanh ra bị đuôi, điếc, câm và ngọng. Mà làm thú cũng bị con thú đuôi, điếc, câm, ngọng. Mà làm ngạ quỷ cũng vậy, thường bị đuôi mù ở mãi trong ba đường ác, rất lâu mới thoát được ra. Nếu được sanh làm người thì ngay cái bào thai ở trong bụng mẹ mà đi siêu âm thì thấy là nó bị là cái bệnh là coi như là phải phá thai đó. Gì dễ sợ chưa? Có đứa nhỏ mà soi ra là thấy nó thiếu cái nhịp thế gì hãy gì 23, 24 thì cô mua số đó là kêu là cái bệnh chậm phát triển đó quý vị đó. Ông trong 500 đời thường hỏi cái tội của người mà cản trở người đi xuất gia, ta nói trong 500 đời cũng không hết cái tội của người đó nữa. À, vì thấy rõ nè. Nếu thấy người xuất gia tu hành thanh tịnh, hướng đến giải thoát mà phá sự xuất gia của người đó, gây khó khăn trở ngại, bởi do nhân duyên này nên sanh ra thường bị đuôi mù, chẳng thấy niết bàn là do phá hủy người xuất gia vậy. Chẳng hạn như bây giờ một cái người đó đang làm tu sa di trong này, rồi quý vị ghét cái người đó, quý vị cứ nói hành nói tội, quý vị làm cho cái người đó thối tâm đi ra họ xả giới, thì người đó xả giới ra đời, cái chuyện đó của họ, mà quý vị đọa tới 5-6 đời trong địa ngục làm đuôi mù đó nè. Nếu thấy người xuất gia tu hành thanh tịnh hướng đến giải thoát mà mình vì ghét họ, vì mình thấy họ không hợp với mình nói hành nói tội để phá hoại, làm cho người đó thối tâm, gây khó khăn trở ngại, bởi do nhân duyên này nên sanh ra thường bị đuôi mù, chẳng thấy niết bàn là do phá hủy công đức người đi xuất gia vậy. Người nào thường quan sát những sự ngu si trong 12 nhân duyên lẽ ra được giải thoát, nhưng vì phá hủy con mắt trí huệ của người kia nên phá luôn cái nhân duyên xuất gia và che lấp mất con mắt trí huệ. Vì cái duyên làm ngăn cản việc xuất gia nên sanh ra từ đời này đến đời khác thường bị đuôi mù, câm ngọng là không bao giờ được nghe pháp. Người đuôi, người điếc, người câm ngọng vô đi nghe pháp được không quý vị? Không nghe được. Người xuất gia lẽ ra là họ đã được về cực lạc mà chứng A-la-hán, nhưng mà vì mình làm cho họ không được xuất gia nên cho nên mình phải trả cái quả là đuôi điếc câm ngọng trong nhiều đời. Người xuất gia lẽ ra thấy trú xứ của tất cả các pháp và tu thiện pháp, đúng ra quán thấy pháp thanh thanh tịnh của chư Phật, nhưng do vì phá nhân duyên lành của việc xuất gia nên sinh ra nơi nào cũng bị đuôi mù, chẳng thể thấy pháp thanh Phật được. Do vì nhân xuất gia lẽ ra có đầy đủ hình dáng của bậc sa môn, cũng như giữ ruộng phước thanh tịnh của giới là gieo trồng nhân lành cho chúng sanh, nhưng vì phá hủy cái nhân duyên xuất gia của người ta, cũng như ở trong pháp lành đoạn dứt tất cả các cái công đức, nhưng do tạo báo này sinh sanh ra người phá hoại công đức xuất gia của người khác, nói hành nói tội để cho người ta không đi tu, rồi hù dọa người ta, cũng là phá hủy xuất gia vậy. Cũng như cái vị thầy nào đó đừng có đi tu xuất gia là hết duyên người đó, ông thầy đó sẽ đọa vô lượng kiếp luôn, đọa kinh khủng lắm. Người xuất gia lẽ ra khéo quan sát hết thảy thân tâm đều là khổ, vô thường, vô ngã, bất tịnh, nhưng vì do việc phá việc xuất gia của người khác làm trở ngại cho họ nên phá luôn con mắt trí huệ. Bởi phá con mắt này rồi nên thường sanh ra đời đời đều bị đuôi mù đó. Thế nên người có trí huệ biết người nào muốn xuất gia thì phải nên tán thán khen ngợi và ủng hộ thì mình có công đức gần như là mình đi xuất gia. Ai tán thán, ai khuyến khích thì người đó đi xuất gia, mình cũng được phước. Ai phá hủy, cản trở người khác nói hành nói tội để cảm cho người ta thối tâm thì người đó đọ kinh khủng luôn. Nếu lại có người mãn trong trăm kiếp xuất gia ở phương khác tu hành giữ giới thanh tịnh, nhưng nếu có người ở trong cõi ta bà ở quả địa cầu này xuất gia giữ giới thanh tịnh trong một ngày một đêm cho đến trong chốc lát xuất gia thanh tịnh, thì đối với 16 phần thì người xuất gia giữ giới ở trong quốc độ khác không bằng người xuất gia ở cõi ta bà này một ngày một đêm. Vì sao? Vì các cõi khác không có người ác. Bây giờ ở cõi cực lạc mà quý vị xuất gia đó 100 năm không bằng người ở đây xuất gia một ngày một đêm. Vì ở trên đó chẳng có ai chọc quý vị làm phiền não hết. Tôi nói thật cho quý vị. Là Di Đà này á, một ngày nào đó Phật Di Đà thấy tôi dở quá, tôi tu hành không đàng hoàng, rồi mấy người vô đây tôi không độ được, ngài mới thị hiện, ngài nói thôi trong lai con đi chỗ khác đi, con xả thân đi, con lo tu đi, con hoằng pháp không được. Bây giờ đó, lúc đó hòa thượng Thiên Hóa ngài hiện thân xuống đây, Rồi lúc đó là Hòa Thượng Thiên Hóa Ngài mới mời Ngài Hương Vân là thầy của Ngài trên cõi đồng xích xuống đây, rồi mời luôn Đức Quan Thế Bồ Tát, rồi tất cả các Ngài Địa Tạng, rồi hộ pháp cho quý vị thấy hết, rồi tất cả những mà cái người trên cõi cực lạc xuống đây để handle cái Lạc A Di Đà này. Diệu Ngầm cũng phạm phu, ông Phước cũng phạm phu, những người trong bo này được đổi bằng những vị Bồ Tát, à Giác Thù Siêu Lợi Bồ Tát, phải không? Rồi Quan Thế Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, làm hết trong ban, nấu ăn nấu uống cũng là những gì Bồ Tát không. Thì lúc đó là ở trong này đó, ăn là tự động, là cõi trời họ xuống họ đem đồ hóa thân. Và là Di Đà này là tới giờ là tụng kinh là Phật lên làm chủ lễ, Bồ Tát Di Lặc làm chủ lễ, Bồ Tát Thiên Hóa làm chủ lễ. Và như vậy lúc đó sẽ có thông báo lên mạng, và người ta thấy được cảnh mà Phật xuống đây rồi thì có nghĩa là hàng trăm ngàn vô lạc Di Đà tu, mà ở đây là có công đức của Phật tu. Nhưng mà tôi bảo đảm quý vị, chả có người nào mà hết thầm sạch sĩ hết. Vì quý vị tu với Phật với Bồ Tát, các vị đó có người nào dám chọc quý vị không? Có người nào giữ quý vị không? Có người nào dám chê khen quý vị tu kinh dở không? Hả? Có người nào làm cho quý vị thối Bồ Đề Tâm không quý vị? Không có. Thì như vậy tất cả những cái mà bệnh á, những cái mà tập khí trần lao đó, nó còn nguyên vẹn. Do đó quý vị tu 100 năm với Phật với Bồ Tát không bằng tu một ngày một đêm ở trong làng này với mấy bà Tám. Ông Tám hiểu chưa? Bây giờ bác Minh Như ông học từ ở trong Thủ Đức ra, ông ra ông đánh giặc, mà ông đổi về ngồi ngay chỗ phủ tổng thống. Hả? Bác Minh Như ngồi về đuổi phủ tổng thống. Bác Minh Như nói giờ tôi là ngồi, có những ông ngồi riết lên tới đại tá có không bác? Rồi sau đó là ông đó bây giờ giỏi quá, tôi đưa cho nắm một cái đồ bột nó nhặt được không? Hả? Ra hơi là coi như là nướng lính hết. Mà nhờ có những ông mà ra chiến trường rồi xông pha trong trận mạc, bị người này thọt gãy người cái đâm, và cái người đó mà vẫn còn hiên ngang, người đó biết thiền nắm thành Bồ Đề, thì người đó mới là thứ thiệt đó. Bởi vì Phật nói một ngày một đêm mà tu trong Làng Di Đà này á. Bởi vì tôi nói cho quý vị nghe, mình cảm ơn những cái người mà ác chứng thức của mình. Quý vị có thấy là Đề Bà Đạt Na không? Lăn đá giết Phật, thả voi giết Phật, phá hoại tăng đoàn, mà Phật nói nhờ có ổng mà ta thành Phật trước Phật Di Lặc. Quý vị thấy rõ không? Thành trong này quý vị phải nhớ nghĩ rằng nếu mà trong này ai mà cũng thành Phật hết rồi đó, thì cái Làng Di Đà này không có ai mà tu được hết á. Mà giờ chúng ta là tu ở trong là phàm thánh đồng cư. Ở trong đây có người thì tâm Phật và có người tâm phàm, mà nhờ có người tâm phàm họ mới tu, họ quậy mình để coi mình có hết phàm chưa để mình trở thành thánh, phàm thánh đồng tu. Bởi vậy ở đây trong cái kinh này quý vị thấy nhờ có ở cõi này là cái cõi mà nó đủ thứ loại phiền não hết, mà mình tu, mình nấu ăn mà bà này chê như khen, mà mình vẫn tâm chánh định như nhiên bất động, thì mình mới là tụng Lăng Nghiêm. Sáng lên tụng tâm chánh định như nhiên bất động, nhưng mà chúng xuống gặp thầy con mẹ đó, nó chê con nó dở hu hu hu. Quý vị thấy rõ không? Mà sáng nào cũng tâm chánh định như nhiên bất động, thấy mình đọc tâm xuống không à? Nè quý vị thấy rõ nè, ai phá hủy người khác đi xuất gia, người đó mãn 100 kiếp không bao giờ được thấy Phật pháp tăng. Nếu người nào có mãn ở một các thế giới tịnh độ, ở thế giới của Đức Phật Dược Sư, ở thế giới của Đức Phật A Di Đà, mà tu hành giữ giới thanh tịnh 100 năm không bằng người ở cõi Ta Bà này, ở đây với những người đầy đủ tâm sân si mà xuất gia trong một ngày một đêm, thì người ở cõi của Đức Phật Dược Sư, của Đức Phật A Di Đà tu 100 năm không bằng. Vì trên đó là những bậc thường thiện nhân, họ có chọc cái gì phiền não, thành ra cái phiền não quý vị còn nguyên. Quý vị thấy rõ, quý vị ở với một cái con vợ mà quý vị muốn gì được đấy. Ở trong này tôi thấy rõ, trong này có ông là ông nào đó, ông nào mà đâu mặt này âm này, cái ông mà sĩ quan lái tàu ở đường sông ông, phải không? Mà vợ ông nó mất rồi, chị tay đây có thể có mình, có lẽ là cô là một người vợ rất chiều chồng, phải không? Ở nhà ổng là thượng đế, phải không? Cô là gì? Cô là lính thôi, không? Thành ra là ông ở với bà vợ này là coi như là ăn thì không gặp, mặc thì ấu nhau, là muốn gì được đó. Cái tham sân si ông còn nguyên, phải không? Mà ông phải cưới một bà vợ cỡ như cô Diệu Thiện ở Florida, thì ông mới tu ngày một ngày một đêm mà cưới con vợ như Diệu Thiện mà ông không có tâm chánh định như Diệu Bất Động á, thì ông bằng 1000 năm tu với cái bà vợ mà cái gì cũng yes sir hết. Hiểu chỗ này chưa quý vị? Cô Diệu Thiện này chồng phải thì không phải là chơi luôn, tánh thẳng lắm, phải không? Đúng không? Ông phải tôi bỏ miếu tôi nhai ông luôn. Thành bây giờ ngày qua tôi chồng với ông Cảnh, tôi nói ông Cảnh, ông này quá từ bi quá mà ông thương được bà Diệu Thiện thì lúc đó là ông thành Phật rồi đó, ông giảng sanh. Tại vì ông này ông có nói tôi gì hết mà tôi nhìn cái đôi mắt tôi đọc được cái tâm là ông Cảnh này đó, ông bây giờ ông dòm cô gồm lắm, ông chống kệ vậy, ông dòm liếc cô. Ông nói tôi trong này tôi không ớn ai, tôi ớn bà Diệu Thiện. Ông á, cái tên ta Diệu Thiện hiền với Quan Âm Diệu Thiện mà. Cô này là hai Diệu Thiện nha. Diệu Thiện New York này khác nha. Diệu Thiện này là Diệu Thiện Florida. Diệu Thiện New York thì xứ lạnh, thành ra hơi khô đau. Còn Diệu Thiện Florida xứ nóng, thành ra là coi như là nóng lắm á. Nhưng mà không sao quý vị, vui. Thành ra mình khi mình hiểu được rồi đó thì nó phải có này có kia, chứ không có được. Thành ra khi tu đó, gặp cái người mà họ có cái tánh nóng tánh gì đó mình cũng tu được hết, hay là cái người thẳng tánh mình cũng tu được hết. Chứ còn người nào bởi vậy ngày hôm qua tôi nói đó, đệ tử tôi mà được toàn bộ thương hết đó, đệ tử đó tôi từ liền. Nó nói con 3000 đệ tử là con lấy người ai cũng thương con. Tôi nói mày đi ra khỏi đây, mày phải đi với tao. Hỏi sao vậy? Tại vì á, cộng sản cũng thương mày, mà quốc gia cũng thương mày, mà Phật cũng thương mày, mà Ma Dương cũng thương mày, mày là cái thứ gì? Phải không? Thành ra mày phải có người thương người ghét thì mày mới là đệ tử tao. Mày phải là chọc cho mày phải biết ghét gì cộng á. Thì mày ở tu sao mà mày ở đây tao cũng thương mày, về bên kia Nguyễn Chính Dũng cũng thương mày, như vậy là mày là cái thằng nằm dùng rồi. Ba mình như mà ngày nào mấy con thầy nói với thầy nha, con từ nay ai cũng thương con, thưa ông đi về đi, tôi không nhìn ông nữa ông ơi. Và ngày nào ông nói chứ phụ con sao mà ở đây vậy, con thấy cũng có người thương người ghét khó lắm. Như thành ra con gì vậy mà con mới xả cái y giao duyên đó, phải không? Đó là ông mới xứng đáng là mình như, phải không? Thầy hiểu cái ý thầy nói chưa? Mình là không thể nào mà làm vừa lòng hết được á. Mình mà cái lỗi nào mình cũng thương đó là cái lỗi đó mình mắc phải rồi, không phải đệ tử của thầy đâu. Thành ra ngày nào mà mình như nó con vẫn còn người ghét, như vậy mới là đệ tử của cái hệ thống này đó. Còn mà ông nói tôi được 100% perfect thôi, ông đi ra khỏi đây đừng lên nữa, nghe không? Nếu lại có người mãn trong trăm kiếp xuất gia phương khác, ở cõi Phật A Di Đà, cõi Phật Dược Sư, cõi Phật Tu Di Tướng Phật, tu hành giữ giới thanh tịnh, nhưng nếu có người ở trong cõi Ta Bà đầy đủ tham sân si phiền não này, ở xuất gia giữ giới thanh tịnh trong một ngày một đêm cho đến trong chốc lát xuất gia thanh tịnh, thì đối với 16 phần thì người xuất gia ở cõi Cực Lạc không bằng một ngày ở đây tu mà tu xuất gia vô duyên, kinh khủng lắm. Nếu như cho một người hay suy nghĩ đúng đắn, có tâm xuất gia muốn xả bỏ các việc ác, nếu lại có người muốn phá hoại nhân duyên xuất gia của người này khiến chẳng được mãn nguyện, thì tội báo của người đó mãn 100 kiếp vẫn còn mang cái thân đuôi điếc câm ngọng. Khi ấy ngài A Nan và bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, vị tỳ kheo Dũng Quân này nó gieo trồng căn lành nên được thọ phước báo giàu vui, ấy là do quá khứ cũng đã có hạnh xuất gia gieo duyên, và chỉ do công đức xuất gia trong một ngày một đêm ở kiếp này thôi mà được hưởng phước như vậy. Phật bảo A Nan rằng: ông chẳng nên quán sát nhân duyên thọ quá khứ, mà là do xuất gia thanh tịnh trong một ngày một đêm ở kiếp này vậy, nhờ căn lành này sanh vào trong cõi trời Lục Lạc 7 lần trở lại hưởng phước báo trong 20 kiếp, luôn hưởng các thú vui trong cõi thế gian, rồi trong cõi người cuối cùng sanh vào gia đình giàu có vui vẻ qua tuổi tráng niên. Khi thấy thân thể bắt đầu già suy vì sợ khổ về sanh già bệnh tử, nên xuất gia trì giới mà thành đức chi Phật. Phật bảo A Nan: ta nay nói thí dụ, ông nên khéo lắng nghe. Thí như 4 châu trong thiên hạ, như châu Bắc Cư Lô châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Nam Thiền Bộ Châu. Ở đây các vị A-la-hán ở trong đó như rừng rậm, như lúa, như mèo. Nếu có một người đầy trong 100 năm hết lòng cúng dường các vị A-la-hán đó, trên quả địa cầu này tất cả thầy tu đều thành A-la-hán hết. Bây giờ 5 triệu người hay là 50 triệu người thành A-la-hán. Quý vị lấy quần áo, ăn uống, thuốc men, cung cấp phương tiện, nhà cửa, đồ nằm cho mấy triệu vị A-la-hán đó. Sau khi các vị A-la-hán đó lớn tuổi nhập niết bàn hết, lại xây tháp hàng 100 triệu cái tháp để mà thờ các xá lợi của những ông A-la-hán đó. rồi dùng các bài kệ khen ngợi cúng dường công đức. Nếu có người gì niết bàn an vui xuất gia thọ giới cho đến một ngày một đêm thì công đức này hơn công đức của cái người Phật tử mà nuôi 5 triệu vị A-la-hán. Do nhân duyên này, những người thiện nam tín nữ nên xuất gia tu hành giữ giới thanh tịnh. Ngày thiện nam tử, bất cứ người nào muốn tạo nên công đức, muốn cầu pháp lành, người nào tự thọ pháp cũng chẳng nên cản trở gây khó khăn nhân duyên xuất gia của người, mà phải hay dùng phương tiện phiên bảo làm cho họ xuất gia được thành tựu. Xuất gia tu hành chỉ có một ngày một đêm mà công đức đạt được thật là không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật nói xong về chỗ, những chỗ mà thì theo Dũng Quân sẽ sinh về rất nhiều người bằng lòng xuất gia. Sau khi nghe kinh này xong, có 500 vị tỳ kheo đắc ngay quả vị A-la-hán. Rồi bây giờ nè, người A Nan nói: Bạch Thế Tôn, bây giờ con muốn biết cái quả báo hiện đời những người nào mà cản trở xuất gia, xin ngài nói để cho đời mà pháp các hàng hậu hồng nghe mà sợ. Phật kể rằng xưa kia có một cái người tên là một vị thánh tên là Xà Giả Gia, dẫn chúng đệ tử vào thành. Trên đường thấy một con chim quạ, khởi Phật còn tại thế và khởi thành thế, có một cái ông thánh tăng chứng A-la-hán, ông dẫn một tăng đoàn là 50 người đi vào đường. Và cái ông đó trên đường đi thì ông chứng chiếm cười. Thì lúc đó người đệ tử mới hỏi Đức Phật: cớ gì mà ông thánh tăng Xà Giả ông cười? Thì ông nói: ta nhớ lại 91 kiếp xưa, khi ấy ta làm con nhà trưởng giả, đã có chí nguyện xuất gia, chán lìa ham muốn trần tục. Nếu hồi đó ta xuất gia thì ta đã thành Phật lâu rồi. Nhưng vì cha mẹ ta không cho thể ý nguyện ấy, bắt ta lập gia đình, mong cầu có con nói giỏi tông đường. Thế là ta chẳng tránh được nên lấy vợ sinh con. Lại một lần nữa ta cầu xin xuất gia. Khi ấy đứa con đã lên 6, cha mẹ ta bảo với nó rằng: cha ngươi từ bỏ ngươi muốn đi tu. Ngươi hãy lớn ôm chân cha mà nói rằng: cha ơi, cha bỏ con đi tu thì ai nuôi con đây? Vậy thì trước cha hãy giết con đi rồi đi. Ta thấy đứa con trai ôm chân mà luyến ái, ta liền bảo với con rằng: ta nay vì con mà không đi tu nữa, bởi do đứa con này cho nên ta chẳng chứng được đạo, trải ra ta phải trôi lăn trong sanh tử 91 kiếp, trong năm đường làm thân sanh tử chưa từng gặp nhau. Nay ta lấy đạo nhãn xem, ta đã thành Phật rồi mà vợ của ta vẫn làm lòi quạ, và đứa con trai ta vẫn còn là làm con quạ ở trong cái ổ đó. Dễ sợ chưa? Đa số các bà mà muốn cho chồng định đi là cản, nhưng hay dùng học với chồng bên thiện đi thôi, kêu út cả ba con đi. Không thì nói thí dụ giờ hiểu nghe này sợ, nhưng trước đó chưa chắc. Thế đi lượt phải không? Thành ra quý vị thấy bữa nay tôi nhấn mạnh cái công đức xuất gia có hai cái chuyện để tôi tránh quý vị có khẩu nghiệp và nói cản trở, và tôi thương nhất là những bà vợ. Thì như vậy đem cái trường hợp sư, một vị sư chú tự hỷ, hồi đó chú đã xuất gia giao duyên, rồi sau này tại sao tôi lại cho chú, tôi khuyên chú nên hoàn tục, cái đó là tại vì mẹ già còn sống 95 tuổi. Sư chú tệ hỷ là một người con một trong gia đình, mà khi sư chú tệ hỷ làm đại quý hải quân rồi đi cải tạo, bà mẹ ở nhà buôn tảo bán tần nuôi con trong trại cải tạo, chồng không có, rồi nuôi cháu nội. Rồi tới ngày sư chú tề hiển vượt biên qua đây, ông không có đi, ông ở tù rồi, ông đi vượt biên chứ không phải đi HO nha. Qua đây bảo lãnh mẹ và vợ qua đây, rồi mình đi xuất gia, mình lại để cho vợ hàng ngày thay tả mẹ, mẹ trong khi trở thành một cái người bệnh. Thì làm như vậy chú tề hiển không đúng, vì mẹ còn ở tại thế là coi như Phật. Thành ra thầy bắt chú tề hiển về để lo cho bà cụ. Sau khi nó mang bà cụ xong rồi, vợ quy y Phật, mấy đứa con quy y Tam Bảo, tức là thầy, làm cho gia đình họ không phỉ báng Phật pháp. Nếu lúc đó mà thầy để chú Tệ Hiển đi luôn thì cả gia đình đều phỉ báng, quyền rủa, và cái tội mà họ phỉ báng họ đọ vô lượng. Do đó thầy yêu cầu, thầy là ông thầy, thầy bắt chú Tệ Hiển phải xả giới ra đời. Và khi xả giới ra đời rồi đó, thì bây giờ bà mẹ đã xong, thì bây giờ hôm trước thầy khuyên trong Colorado, thầy nói rằng ông 3 năm nữa ông có một cái đại nạn trong gia đình. Ông không đại nạn thì gia đình ông có một cái đại nạn, ông nên xuất gia 3 năm cho tôi đi, giao duyên 3 năm thôi, rồi ông trở về ông sống đời hoàn tục cũng được. Nhưng mà cái thời pháp đó tôi giảng ở Colorado, tôi chính nói cho bà vợ bà ông nghe. Thì giờ đó bà đang làm nhà bếp, tự nhiên tới giờ tôi nói bà đi ngủ mẹ nha. Quý vị thấy rõ cái nghiệp không? Bà không nghe gì hết không? Khi tôi giảng xong cái đó rồi đó, thì bà mới nhà bà cho xuất miệng, mới mặt ra. Mà bây giờ đó, ông không đi được mà vì bà rất là tội. Một người vợ đã cực khổ rồi, nuôi mẹ mình, bây giờ họ không hiểu đạo. Thành ra cái đó là cái thương tâm cho thầy. Thành ra tôi hỏi tại sao hồi đó bà ghét, thì bà chỉ nói hồi đó ông này ông xuất gia về đó, ông gặp bà ông không nhìn, rồi ông lạnh lùng. Tôi nói ôi ông sai rồi, ông xuất gia chứ kỳ này ông có đi thì gặp vợ vẫn nhìn, vẫn nói chuyện bình thường thôi, tại vì ông là bán thế xuất gia mà. Ông làm cho bà sốc, cái hồi xưa tự nhiên ở vợ chồng mà giờ về ông tệ hỉ gọi, ông trả lời ông tránh, ông giữ giới, ông sợ mặt tiếng. Tôi nói người ta biết ông là bán thế là biết vợ ông, thì ai cũng đâu có nói gì đâu, cái chuyện bình thường. Đức Phật ngài trở về hoàng cung, bà Gia Du Đà La nhào nó ôm chân Phật, ai đang cản Phật đâu có cho, có không cái gì, tại biết bà đó là vợ của Phật rồi, Phật dùng phương tiện Phật độ. Thành ra bữa nay thầy rất là thương cảm cho cái ai mà có chồng muốn đi xuất gia mà vợ cản trở. Thành ra thầy hy vọng rằng cái bài pháp này nó sẽ đến tay ông chú Thầy Hỷ, là ông sẽ đi tu 3 năm để ông giải quá giải cái này. Với công đức tu 3 năm này thì ông giải được cái nghiệp của người vợ cản trở, và lúc đó là nó sẽ không có làm cho người vợ đọa. Còn nếu ông không đi là coi như người vợ làm đủ hết, mà ông á thì tội ít mà bả lại tội nhiều, cái nó rất là tội nghiệp, nghiệp cho bả. Trong này bắt đầu tôi giải thích, bây giờ là mấy giờ rồi quý vị? 15 phút nữa tới giờ thọ trai phải không? 12:15 rồi. Hỏi có người cư sĩ đặt câu hỏi: bạch thầy, đây là một câu hỏi, mẹ con nhận một lượt hai thầy tỳ kheo trẻ tuổi làm con nuôi, và ba con thì không đồng ý trong cái việc này. Ba con mới nhờ con hỏi Thượng Tọa Thông Lai, tại sao cha mẹ ruột lại cắt ái bỏ cha mẹ ruột đi xuất gia, rồi bây giờ qua Mỹ đi xuất gia là phải cắt ái ly gia, không nhận cha mẹ ruột mình bỏ cha mẹ ruột mình, rồi giờ đi qua Mỹ bảo lãnh qua Mỹ rồi nhận hai cái cha, nhận cái mẹ của một người cha mẹ nuôi làm mẹ, thì như vậy có đúng luật Phật hay không? Ví dụ thầy rõ không? Phải không? Mà ông này ông nói rõ luôn, mà ông là một cái tay già giàu ở miền Nam Cali nữa, phải không? Thành ra nó phải chi mà hai ông thầy này ông nhận hai cái bạn mày nào làm mẹ được đó, thì ông chốc. Đằng này ổng là bác sĩ, vợ ổng là nha sĩ, mẹ vợ vô nhận là mẹ nuôi ta, nuôi kiểu này nuôi gì. Thành ra cái này tôi sai, luật Phật sai. Mình cắt ái ly gia đó là mình xin cha mẹ ruột hiện đời con nợ cái thân này. Ngày nào mà quý vị xuất gia mà còn cha còn mẹ, tại chỗ ngày tôi xuất gia là tôi phải làm cái bàn đúng lực. Rồi cái vị đó phải ngồi lên đây, rồi cái người con xin đảnh lễ cha mẹ ba lễ lần cuối. Vì ba cái lễ này sau này con không còn lễ nữa, con làm thiên nhân chi đạo sư rồi, con không lễ cha mẹ được, lễ cha mẹ tổng đức. Trước khi con thời giới con đảnh lễ ba này, xin cảm ơn nợ lại cái thân 9 tháng cô mang trong bụng này. Nhưng mà rồi quý vị cắt cái đó rồi, quý vị tu để hồi hướng cho cha mẹ này. Con xin nhận cha mẹ nhiều đời làm cha mẹ con, con bỏ cha mẹ hiện đời nhưng mà nhận tất cả bà cụ là mẹ con, những ông cụ là cha con, để làm cái bụng Phật sư chứ giả Như Lai lên pháp trò để hoàn pháp. Nhưng mà giờ đó mình lại từ bỏ cha mẹ ruột mình, rồi qua đây mình nhận một cái bà bác sĩ, bỏ bác sĩ làm cha mẹ nuôi, cái đó là sai luật Phật 100%. Cái này tôi nói thẳng là sai, mà ở thế gian cũng thấy sai luôn, phải quý vị? Thấy sang bất hoàng làm họ, quý vị có đồng ý không? Mình bỏ cha mẹ ruột mình nghèo nàn vừa qua Mỹ rồi cái nhận mẹ cha mẹ giàu, thành cái đó là cái nhận anh nuôi chị nuôi. Mà quý vị thấy thôi, lựa mấy ông thầy mà lựa mấy cái bà ông nuôi chị nuôi mẹ nuôi toàn là mấy bà toàn là coi như là đại gia không à, phải không? Vô đây nhận dùng cái ông nào không lết ra như vậy làm cha nuôi thì tôi không nhận à. Nhận cha nuôi là đem cái cha nuôi vô chùa nuôi nè à. Còn đằng này mình nhận để cho cái bà kia là mẹ của mình rồi, đó là bắt đầu bà kia phải coi như là tứ sự cúng dường cho mình, cái đó là cái lợi dụng à. Hỏi sự khác nhau giữa tuổi hạ và tuổi đạo khác nhau không quý vị? Người ta lầm tưởng tuổi đạo và tuổi hạ khác nhau chỗ nào, ai biết? Bây giờ tôi nói rõ. Một mùa hạ là bắt đầu ngày, quý vị nhớ năm ngoái, năm trước nữa, tức là năm nay thì vừa rồi là không có giới đàn. Năm nay là lên khánh thành cái đài Tổ quốc Khi Ơn, là Đức Tăng Thái Lan không có giới đàn thọ giới. Năm trước nữa là giới đàn Tỳ Kheo, khi mình làm cái để mà khánh thành đài Thiện Nhân, thì cũng là vào ngày lễ Memorial Day tháng 5. Xong rồi đó là tôi nắm thầy Đệ Minh, tôi nắm thầy Đệ Quán, tôi nắm thầy Đệ Mãn, và tôi bắt mấy cái gì đó đi về bên Youth Center để mà nhập hạ với tôi, để mà làm việc ở trên Youth Center, quý vị nhớ không? Thì những người nào tôi bắt, những người đó, và cô Học Đức, đồ Thức So Mani, mấy cái cô đó phải về ở trong làng do tôi chỉ định. Người thì về Indo, người thì ở đây, cô Hồng Quang thì ở đây, cô Hồng Long thì về bên kia, ở dưới cái sự điều hành của vị thầy bổn sư của mình. Thì người đó được kể là nhập hạ. Cho tới tháng rằm tháng 7 tôi mới kêu là ra hạ. Thì người đó 3 tháng tu, không rời khỏi làng. Mà nếu rời khỏi làng phải có sự chấp thuận của tôi. Còn nếu tự động xin về mà đi mà lo chuyện cá nhân, người nó mất tuổi hạ. Ví dụ cũng giống như quân đội mà thời gian thiếu quân lực, ông nào có sự lệnh đi thì ông đó được, mà đi không sự lệnh về là bắt có không. Thì như vậy người đó được tuổi hạ, là tính người đó ở trong 3 tháng đó để tu hành theo cái lệnh của vị thầy bổn sư. Còn có đi ra ngoài là phải có cha đau mẹ ốm đi trị bệnh. Còn nếu tự động bỏ ra đi không xin phép, người đó không có tuổi hạ nào hết. Và như năm qua những thầy Tệ Minh là được 1 tuổi hạ, là cộng tới năm rồi đó, đúng ngày lễ hôm nay là 1 tuổi hạ. Còn những người nào mà đi ra đi vào nhảy ra thì người đó sao? Bây giờ những cái người mà bỏ cái hệ thống này đi, không nghe lời tôi để mà nhập hạ, thì cái người đó họ chưa xả giới ra đời, thì người đó vẫn kể là tuổi đạo thôi. À, tuổi đạo là kể từ ngày xuất gia họ vẫn tính là tuổi đạo, nhưng mà tuổi hạ không có. Thì sau khi cái ông đó nhập viện Đức Bàn thì ông này được 70 tuổi đời, 50 tuổi đạo mà có 20 tuổi hạ. Quý vị hiểu thầy nói chưa? Giờ hiểu chưa? Phải phân biệt rõ ràng nha. À, ví dụ như nói sau này tôi chết, là thầy Thượng Thông Hạ Lai là cho tôi, ví dụ như tôi năm nay 63, sang năm tôi chết đi 64 tuổi đời, đúng không? À, rồi ví dụ như là 50 tuổi đạo và 20 tuổi hạ, là tính theo cái tuổi mà mình nhập hạ. Thì như vậy cái ông thầy mà giảng đảnh đạo này tính tôi hạ sao? Trong thời gian đó mà tôi ẩn và tôi không, khi lên hàng thượng tọa rồi mà không ra hoạt pháp, không tính tuổi hạ. Tôi phải đi chỗ này dạy, chỗ kia dạy, thì tôi được tính là tuổi hạ. Thì tôi phải, trong thời gian đó tôi phải ở các trường hạ, tôi giảng chỗ này, tôi phải đi từ cái tổ đình này, tầm nguyên 1, tầm nguyên 2, tầm nguyên 3, liên tục tôi đứng, tôi giảng pháp, tôi phải làm những cái chuyện đó, thì mới tính là tuổi hạ và tuổi đạo. Còn tuổi đạo quý vị không cần tu cũng tính, cũng như Bác Minh Như với trong quân đội mà. Cái ông đó, ông cùng phá với Bác Minh Như, nhưng mà rồi đó, ông không có đi ra mà nắm những chức vụ gì, mà ông cái kiểu mà ngồi thẳng số như hoài đó. Thì ông vẫn là sư huynh của bác, nhưng mà cái tuổi quân đội ông là cùng đồng tuổi với bác đó, nhưng mà ông tính về cái phong sắc ông có được cái gì hết trọi. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì từ nay cái gì quý biết nha, tuổi hạ là quan trọng hơn tuổi đạo, và tuổi đạo thì quan trọng hơn tuổi đời. Thành ra sau này đó, vài bữa thời gian sau đó, là cái bản mà tâm đây đó, tôi cũng sẽ từ từ mà 5-10 năm sau mới đánh là tuổi đời, tuổi đạo và hạ lạp. Cái hạ lạp là quan trọng nhất. Khi mà chạy lon từ đại đức lên thượng tọa đó, là phải 20 hạ lạp và phải 40 tuổi đạo, hiểu chưa? Đó. chạy lon đó, và chạy chích để mình lên thì nó cũng phải tính như vậy. Quý vị hiểu những cái đó để biết. Giờ chúng tôi hỏi, trả lời một số câu hỏi. Hỏi sự khác nghiệp giữa nghiệp và định mệnh của đạo Nho. Ở bên đạo Khổng, đạo Nho thì họ có cái câu định mệnh bắt phong trần phải phong trần, có cái gì trong truyện Kiều, cho thanh tao mới được phần thanh tao, tức là thiên mệnh. Ở bên đạo Nho, đạo Khổng họ nói ông trời ông đặt cái thiên mệnh, ý vua là ý trời, mà cái đó là thiên tử. Ông trời ông đẻ ra ông vua là ông con, ông trời con là thiên tử, mà mình là con của ông vua là coi như là người quân tử. Quân là vua mà mình là con vua, mà người quân tử đó thì phải người sống cho đàng hoàng, là người phải sống là nhân lễ nghĩa trí tín. Thành ra ở bên Tàu đó họ dựa vào cái chuyện định mệnh, số mày là nhà nghèo là mày phải nhà nghèo, mà số mày ông trời định giàu là mày sanh ra mày giàu, đó là định mệnh. Là một Phật tử hỏi thầy, còn bên Phật giáo á, vậy giữa nghiệp và cái định mệnh nó có khác nhau không? Khác không quý vị? Khác chỗ nào? Thứ nhất, cái nghiệp là không phải do ông trời đặt cho mình, cũng phải ông Phật đặt cho mình. Cái nghiệp là do mình là ông chủ. Tôi bây giờ tôi nghiện xì ke, là đầu tiên tôi, ai cho tôi cái nghiệp gì xì ke? Có phải là tôi tự động tôi đi mua xì ke tôi hút không? Tôi là ông chủ tạo ra cái nghiệp đó. Hút kiếm 3 tháng sau thì tôi trở thành là đầy tớ của cái nghiệp. Tôi là ông chủ tạo ra cái dự lực đó. Rồi tôi là bị gì cái dự lực nó phân phối. Tôi là cục sắt, tôi tiết ra cái chất sét. Rồi cái chất sét nó tự nó bào mòn cái cục sắt có cái gì. Thì như vậy, cái nghiệp là do mình chủ nhân không? Mình tạo ra cái nghiệp nghiền xì ke, nghiền uống rượu, nghiền ăn trầu, nghiền cờ bạc. Chứ không phải ông Thượng Đế, không Phật nào cho mình cái nghiệp cờ bạc. Đầu tiên mình chẳng biết đánh bài, đi vô sòng bài bạn rủ đi chơi. Còn nếu mình nói tao không đánh, tao vô tao ăn nhà hàng thôi, tao coi ca sĩ thôi, thì người đó không có bị cái nghiệp cờ bạc. Mà người đó vô bắt đầu kéo máy bắt đầu qua quýnh bài quýnh rồi thua, thì người đó than trời, nó ông trời ơi, tại sao cho tôi cái định mệnh mà coi như là tôi bị bắt đắp xe như vậy này, vẫn con tan nát. Ông trời nói cái đó không phải của tao rồi, cái này tự mày. Rồi gặp vô phật không phải của tao rồi, thầy dạy ai mà làm cho mày nghiền? Chính là mày. Mày tạo ra cái nghiệp cờ bạc thì mày trở thành nó phá sản bằng oxy. Thành ra cái nghiệp này chuyển được không? Được. Từ nay bắt đầu diễn là sao? Hồi xưa bây giờ mình nợ, hồi xưa chưa cờ bạc á, thì bây giờ trả ốp nhà, trả ốp xe, không có nợ Lê Đức Kha. Bây giờ bắt đầu nợ như vậy, Lê Đức Kha nợ 30 ngàn, nhà EQT lấy ra nợ 20 ngàn, bắt đầu xe bán hết rồi, bắt đầu đi lại từ đầu. Thì bây giờ đó, trong nhà còn lại mấy chiếc xe, thay vì mình đánh nữa là banh hết, bắt đầu bán đi, bán lấy sình, lấy mua cù đô la chạy. Rồi mỗi một tháng á, đi chùa tụng kinh niệm Phật. Hồi đó ăn chơi phung phí, bây giờ mỗi tháng hồi về Việt Nam làm mới là áo gấm về làng và không đi nữa. Mỗi một ngày ráng tu hành, và bây giờ thay vì thời gian đi đánh bạc, chịu khó đi cài thêm một giớp nữa, mỗi tháng trả vào trong cái thẻ Lê Đức Kha. Thì như vậy 5 năm 10 năm sau trả ốp cái nợ mà không đánh bạc nữa, thì có thể là chuyển cái nghiệp được không quý vị? Chuyển được. Cho nên cái nghiệp thì chuyển được, mà nói cái định mệnh ông trời thì không có chuyển. Tại vì mình nghĩ là ông trời ông cho rồi, mình chấp nhận và làm cho mình, coi như là mình không có cái ý chí để mình vượt qua cái đó. Quý vị thấy không? Thành ra quý vị thấy hồi xưa mà cái chuyện mà đi coi thầy bói nó có ảnh hưởng dễ sợ lắm. Thành ra bữa trước có một người đó là họ coi cho con họ, thì họ đưa cái lá tử vi cho coi, thì họ nói cái thằng này đó là nó thông minh lắm mà thầy, nhưng mà hỏi sao nó học. Nó nói thầy ơi, con từ nhỏ ba con chấm cái số chữ gì, nói là con không bao giờ lấy được một cái bằng tú tài mà làm sao con học chi. Cái tôi vô đó bà nói con tức quá, bà nói bà dẫn vô bà nói mới nhờ hòa thượng Tiêu Quá làm sao cho nó học hành đi này kia, giờ qua Mỹ mà nó không lấy được cái bằng high school nữa, suốt ngày nó ăn chơi mà con về già chết, thằng này con phải nuôi nó hoài thầy. Bây giờ sinh ra sao tôi hỏi đưa nó tự nhiên tôi nó chấm, thì ông thầy nó chấm đúng. Bà chấm ông Quỳnh Liên cũng nói thằng này không lấy được bằng cấp, rồi chấm mấy người nổi tiếng họ Việt Nam cũng không lấy được bằng cấp. Cái hỏi hòa thượng tôi nói thiệt nha, bữa nay tôi nói khỏi hòa thượng không làm gì đâu bây giờ nè. Tôi nói láo bữa nhau giờ lên đây tôi xin tôi phép hòa thượng Tiêu Quá cho tôi nói láo. Thì bắt đầu tôi chấm lại, thì bà phải nói láo với tôi nha, hỏi nói láo làm sao, tại vì tôi chấm bảy cái thằng này bây giờ trên mạng nó biết rồi, bây giờ là tôi không thể nói láo được, tại vì ai tử vi mà nó cho ngày nó giờ đó tôi nói bậy là tôi chết. Thành ra bây giờ bà mới vô bà nói là hồi đó mẹ lộn nha, nhà cái giờ của con là giờ ví dụ như bà sinh về thành thì bà nói giờ ngọ dùng cho tôi lựa cái giờ tốt cho tôi nói nha. Tôi chấm cho cái lá tử vi là cái thằng này sẽ đậu lấy là Tam Quá Liên Châu nè, có khoa có lộc có quyền, thằng này sẽ lấy PhD nha. Mà nói sao thì bà cái nghiệp tôi la ra, tôi là cái tuổi bà đẻ này vậy ha, cung cha mẹ này, cung vợ con này ha, đủ thứ chuyện hết. Cái bắt đầu bà nói giờ thầy ơi, bây giờ nói về Việt Nam nó sắp yêu nhỏ kia nữa, trời ơi khổ quá, đã lo nó không có dớp rồi mà giờ phải lo sắp cướp vợ nữa. Cái tôi mới lựa cái cung là làm cho cái con nhỏ này lấy qua, là cái thằng này coi như làm vỏ vợ này, là coi như thằng này bị cái cung mà sát phu là cưới qua 3 tháng chết không. Tôi lựa tôi ngồi tôi rà cái sao nào cái tôi cho bà cái ngày sanh tháng đẻ, cái bà dẫn nhỏ lên thắp nhang với tôi để cầu giấy. Cái tôi nói bữa nay đó là ngày này xin đặt tên lại cho mẹ con, hồi đó đi đẻ con đau quá lộn, thành ra bữa nay về với Việt Nam tự nhiên là bà ngoại đưa ra cái giấy, hồi bà ngoại bà tỉnh táo lắm. Hồi đó bà đẻ ra cái giấy cái đầu chấm nó rồi cái hỏi sao con á, bảo đảm con sẽ lấy bằng. Con làm nó trời, con chứ không phải sức cơ thông nửa chừng, con rớt ao, con mới là đủ điểm đậu, nhưng mà tại con nghĩ nhiều quá nó không có cho ra trường. Tôi nói giờ con vô đi, con học lấy bằng tương đương đi, con qua đây hồi con mới có 4 tuổi nè, bảo đảm con lấy được bằng tiến sĩ. Còn bảo vợ con sao nó vợ này em mày đừng có cưới, mày cưới ba đó là chết. Nó không tin, nó đưa lá số coi, thì bà mẹ bà thề trước bà thượng tiên quá là đây là sự thật, tôi cũng xin bà thượng rồi, thầy thì giả thôi, thì cứu này. Thì bắt đầu chỉnh ra lấy nước phù phù phèo phèo vậy đó. Cái nó về, cái nó nghĩ sao vậy, nó nói giờ đi test đi. Bắt đầu cái nó vô trong kho lạnh đó, thì bắt đầu nó nghe cái lá tự nhiên này mạnh quá mà, cái bắt đầu cái nó vô. Bây giờ nó test, bây giờ nó vô cái là bây giờ nó học được kho lạnh đó rồi, học kho lạnh xong xuôi rồi. Bà nói là bây giờ á, à, thầy ơi, cái chuyện này nó xảy ra cách đây là cũng năm mấy rồi, thầy ơi, bây giờ á tự nhiên cái thằng này nó ngon lành quá thầy, nó vào được cái trường thông quân mà academy, mà cái tụi thông quân nó tuyển, thầy thằng này tự động sao nó tách sao mà nó chỉ mới vừa học để lấy cái bằng tương đương high school thôi, mà giờ thông quân đang tuyển mà nó nhảy vô đó, giờ tự nhiên thông quân cho nó đi học bổng, nuôi nó ra luôn, học luôn. Thành ra giờ thằng này giờ tự động mà thi á mấy ngàn đứa mà lớp mà nó là thằng đậu đã, thầy nó đã gì tự nhiên thì đúng mà. Quý vị thấy cái tâm lý không hả? Cái đó là tự mình, mà mình ông thầy bói mà nói rồi đó, không bao giờ học đâu nha. Mà thằng này bây giờ tự động nó đi vào con đường không quân, mà không quân chọn này, tại vì cái thằng này không có gì hết đổi đó. Thằng này nó thi nó tách làm sao mà không quân nó lấy, mà thằng này nó bự con lắm, răng đồ tốt, thật ra không quân rồi nó tách làm sao, thì nó chỉ có thằng này bây giờ coi như bằng tướng tài, nhưng mà thể lực nó tốt làm sao á. Thành ra bây giờ không quân nó nhận vô trường, rồi nó dạy cho nó nuôi nó học cho thằng này, tới khi mà thằng này học tới đâu rồi này là coi như là thằng này có phải là đúng đâu. Cái nó nói là sư ông nói đúng là quá khoa quá lộc quá quyền. Bây giờ tự động là con học ra trường mà xong là con thấy là đeo lon là thiếu quý nè, là con 4 năm con khỏi tốn bạc nào, trong khi mấy bạn con bây giờ ra trường nó đi nó đâu làm được gì đâu, thấy không? Mà tại vì sao? Tại vì tôi cho nó cái lá tự gì, tôi dám cá làm tì với nó vậy đó. Tự nhiên giờ cái thằng này nó học mà giái được nghe băng này nha. Nghe băng này nó bỏ cái đầu ngủ ra chết tôi nữa. Thành ra cái đó là nói láo mà có công đức đó quý vị, làm cho bà yên tâm, thấy không? Bà yên tâm và bà tu hành, thì đó là cái kỹ thuật, thành ra cái nghiệp mình chuyển được. Và cái thằng này mà theo cái lá tử vi đó mà nói là thằng này nó hư hỏng luôn. Bây giờ cái tốt nhất là nó không có cưới cái con vợ kia qua, phải không? Chắc chắn rồi. Bây giờ tôi nói mày không bằng nó xin sao được, mày không có bằng high school mày được cưới con vợ mà cái bà già bà mẹ của mày bây giờ 80 tuổi rồi, phải không? Chẳng bao lâu là mày nói anh mày là coi như hai đứa là coi như mà ông già bà già mày là thằng đám rồi, thì đương nhiên tôi nói trước sau gì đó là nó cũng sát phu chứ gì, mày không sát sao được, phải không? Đó, thành ra mình nói cho cái tâm lý, thành ra chúng ta có thể chuyển được cái nghiệp, mà chúng ta có nhiều khi cũng phạm tội. Thành có nhiều lúc mà thầy dẫn lên trước bà thượng mà thầy toàn là nói xin điều kiện xin xỏ gian dối không à, nhưng mà nói thiệt là không hết, mà nói dối nó hết. Thành ra bà thượng ổng cũng bực mình tôi lắm biết không, nhưng mà bữa nay tôi khen thật cho bà thượng, cái đó nhiều khi dẫn lên nha, dở cái đích bà thượng lên đút tờ giấy vô đó, đút cái lá tự gì vô, bây giờ tôi nói không. Nhưng mà tôi công đức sư cha có công đức đây này, dượng thầy Thầy Minh này, ông ba mấy tuổi đi lính đẹp trai tụi con dượng, dượng là tại vì gì của nó đó, còn trẻ lắm, ông nó có 3 mấy tuổi à, 32 tuổi à, là ông bị ung thư bao tử thời kỳ thứ tư mà không biết gì, đang liên quân đội mà ông đang là VA đó, bác sĩ VA nó chạy luôn, và nó bác gì mới bắt bác bình nhiên biết bây giờ VA nó có chương trình bị thanh tra, thành nó ưu tiên lắm, nó bị điều tra về để cho mấy tụi chiến binh chết mà thằng để đang tại ngủ mà nó đưa đi trị hết, nó gửi tùm lum đồng hàng ngay cái cuốn bao tử này hả, mà giờ nó không ăn được mà đụng vô là nó stress out, nó phải khoan ở dưới ruột này, nó đưa đồ ăn nó bơm vô. Và ông này ông không tin nhân quả vậy mà ông rất là tốt. Thì khi đó thầy Tiền Minh ông nói là vừa rồi thầy đây nè, à, cái thầy về bên thiền hội thầy làm cái lễ du lan đó, quý vị nhớ không? Sau lễ du lan đó thiền hội là thầy Minh nó yêu cầu thầy về thầy khai thị làm sao cho ổng chịu quy y, và ông ngoại có thể tự mình làm sao cho nó chịu sức gia ngày đêm thôi để cho nó gieo cái duyên lành. Chứ bây giờ nó là hospice rồi, hospice là chờ chết đó quý vị. Tôi vô tới nơi cái tôi thấy ổng nằm thở không nổi, nằm mặt ổng sân si này kia, cái con vợ nó buồn, cái không khí cái nhà như cái địa ngục vậy đó. Thì ông này rất là tốt, vì của thầy Tệ Minh á là một cái người con gái, nếu mà nói nhan sắc thì cái người đó không có, cô đó bị tật, cô đó cứ tật cái chân cậu đi phải chống nạn. Anh này rất là đẹp trai, mà anh này có cái tầm tốt đến nỗi là khi mà đi học high school với cái người vợ đó làm gì thì mình nói, thì thấy cô này mỗi lần đi vô trường học leo bậc thang được là chống gậy, còn ông làm giúp. Thật ra ông dư sức mẹ ông kiếm cho ông vợ, tức là ông là đẹp 10 mà cô này chưa được 1 nữa, mà lại là tàn tật quyền đó, giờ mà lấy rồi lo cho cô này, lo hết mất luôn, lấy người vợ tật quyền. Mà bây giờ đó, ông buồn, ông đã ông ở tốt như vậy mà tại sao cho ông thọ mạng ngắn vậy, con ông mới có mấy tuổi vậy? Ông trách ông tin nhân quả. Thì tôi mới hỏi vậy chứ ở Việt Nam gia đình ông làm nghề gì? Nó dạ ông nội con làm nghề đánh cá ở Đà Nẵng đó. Rồi hỏi ông nội con chết gì? Nó dạ chết cũng vì ung thư bao tử. Thế tôi hỏi về ba ông làm nghề gì? Nó dạ thì cha truyền con nói ông nội con có tàu đánh cá thì ba con cũng đánh cá. Rồi ba ông chết gì? Nó dạ cũng là ung thư bao tử. Rồi tôi nó có bà vợ là má của cái ông đó, nó thọ vậy ra nó có làm nghề đánh cá. Nó dạ nó không, nó đánh cá sao điều viên. Nhưng mà tôi hỏi từ nhỏ tới lớn nó ăn gì, sắm dạ chiên con ăn cá, thằng mẹ nó sẽ ăn cá không à. Tôi nói vậy là cái nghĩa địa của ông trong này chứa từ nhỏ tới lớn tới khi dược viên qua đây đó, ăn cũng vài trăm ngàn con cá. Nó nói con đâu có ăn cá, đâu có ăn ruốc. Tôi nói ruốc tổ cha cá nữa. Bắt đầu tôi nói thôi bây giờ á, gọi về Việt Nam đi, bao nhiêu tiền mà của lính á, mua cá đi nha, đi đừng có đặt chim nha. Và hỏi giờ phóng sanh bồ câu rồi, tôi nó được, nó dạy bồ câu, bồ câu ở Việt Nam thả là 30 dặm nó cũng bay về được á, phải không? Thành ra là mua cá rồi phóng sanh giải nghiệp, rồi sắp đầu cái thầy nói cúng dường đi, rồi nó nói vậy con giờ có cái gì đâu cúng dường, thất tạng hóa giải cúng dường vậy. Tôi nói ồ bây giờ con cười được không? Nó dạ được. Bây giờ mỗi lần vợ con vô mà thay tả cho con cười với nó, cái anh cúng dường em cái mặt không xanh được không? Cái nó liếc dạ được. Rồi bây giờ ông già vợ ông thấy con ông né sao vậy, tại đi ngang nó chửi, nó bệnh là nó phiền não vô, nó tự ái. Bây giờ gặp ông già vợ nó ra con cúng dường ba cái mặt không xanh được không, thì như vậy đó con gặp ai con chỉ cúng cái đó thôi, phước đức hơn là cúng tiền. Bây giờ con chỉ cúng về con bệnh mà con làm cho người nào thấy con ta cũng sợ hết, thì là con đọ. Cái nó nghe vậy cái nó đổi, nó nói ủa sao thầy không biểu con niệm Phật hả? Biểu niệm Phật chi, phải không? Gặp chết thì biểu niệm Phật chi. Nó vậy bởi vậy ở đây ông ngoại vợ và già vợ xuống nhà cái kêu nó thầy nó bắt con niệm Phật, con bệnh được chết thì bắt niệm Phật. Tôi nào không niệm Phật vậy, nói với thầy khỏi niệm Phật mà gặp ai cũng cúng dường cái mặt không xanh đi. Cái ngồi giảng là hồi cái giảng chuyện công đức sinh gia này kia, cái ngồi nói ngồi hồi cái ngồi giảng 2 tiếng đồng hồ ở bên đó có quen cái đồng bằng, tôi đã gần đuối rồi. Tôi bắt con trai giảng 2 tiếng ngồi nói về nhân quả tội phước, nói về công đức sinh gia, nói về đủ thứ, thì xin nói bây giờ con thế cái mặt tự nhiên nó tươi lên. Tôi nói chết là ai cũng chết, Phật cũng chết, mà mình chết bây giờ mà mình được chết trong nhà có vợ có con, chết như vậy là còn hơn những người chết ở trong trại cải tạo, hơn những người chết trên biển Đông. Thì bây giờ chết để đổi mới nha, không mình á thân này bệnh chứ cái tâm cũng bệnh, con bị 2 cái bệnh mà con mau chết. Bây giờ con tử trình để ung thư mà ở dưới này bông đưa thẳng vào ruột thì con chưa chết đâu. Thì bây giờ còn ngày đời nào sống với con ngày đó, mình quý giờ đó đi. Thì bây giờ con chịu xuất gia một ngày một đêm không, sư phụ tạo cho nó, nói ra ngoài để nó suy nghĩ. Nó suy nghĩ hồi sáng hết, con cho xuất gia 3 năm. Trời ơi, ai cũng trầm trắng. Thì lúc đó tôi nói thiệt, anh thiệt, bắt đầu lấy y, lấy áo, chuẩn bị cái là tôi làm lễ phải đẩy nó ra từ xe lăn ra trước mặt Phật, cạo tóc, rồi làm lễ năm y, mặc áo hậu cho nó. Thì gia đình nó trời ơi, nó sống nó có mấy ngày nữa mà thầy cho mới 3 năm, tôi đợi được tôi thì cho nó chết đi rồi. Thì cái nhân viên nó phát 3 năm thì nó vừa tái sanh lại, nó cũng phải chui vô cái nhà để tu tiếp mà, phải không? Giờ nghe thầy Tệ Minh nói, Tệ Minh còn đây không vậy? Bây giờ ông đi được hả con? Bây giờ đi được hả đúng không vậy? Mới đây có tính ra từ khi tôi cạo tóc từ bữa gặp tháng 7 tới giờ mới bao nhiêu? Tháng rưỡi. Và bây giờ bắt đầu đi chuyên môn. Hồi xưa là ở hết bệnh, bây giờ đi. Và bây giờ mặt mày quan hỷ và gia đình rất là an lạc. Thầy về thầy dùng cái pháp, thầy biến cái gia đình đó đang ở địa ngục, cái ông này ông hận đời, ông đau khổ, ông than trời, ông trách Phật, ông nói mình là cái người tốt, mình một người đẹp trai mà mình lấy một cái người vợ tật quyền, mình làm lo cho vợ cho con. Thành ra là thầy mới điểm mặt vợ, thầy nói nè, tại sao mà con chồng con chết sớm không? Hỏi tại vì tại con phần, tại vì con đòi nợ lẻ quá, phải không? Tại vì vậy con nó trước trước này nó đẹp trai, nó cao ráo, nó trắng trẻo, thiện trí, đứng với nó không nghĩa lý gì hết á, đẹp trai lắm, tụi con nữa. Mà con vợ đó thì có tật quyền, tức là đời trước á là cái thằng chồng của con nó giật nợ của con mà thấy con đòi từ từ á thì nó phải sống vài chục năm nó mới ung thư. Nhưng mà con đòi rốt ven mới con đòi, con hành hạ vợ con chồng nhiều quá, nó trả đốm bồ trả đốm bồ thì nó sắp hết nợ nó đi. Hỏi về sao nó sống bây giờ bắt đầu á, con phải lo lại cho nó, phải không? Chứ hôm trước mà lỡ mà mình đòi nhiều bây giờ bắt đầu mình trả lại bớt, thì bây giờ lo cho chồng nhiều hơn. Thì ra bắt đầu là giảng pháp cái tự định dần hai vợ chồng nó hạnh phúc, rồi mặt nó xuôi sáng, là bây giờ nó có cái tinh thần nó lên lại rồi. Và nghe thì mình nó bây giờ đi bệnh viện chemo mà chemo mệt mệt nhưng mà về cũng ok hết rồi, Minh, phải không? Từ hết bệnh giờ ra chemo đó, mà nếu tôi kiểu này mà ông này mà ổng mà sống lại luôn mà ổng dùng sinh ra nữa, tên này bảo đảm con lại. Ông có nói với thầy rồi, nếu mà con sống lại được con trở thành đệ tử của thầy, xuất gia luôn vô đây luôn. Thì tên này là từ cửa tử mà trở về đó quý vị, thì tên này bảo đảm mà thứ thiệt đó. Thầy cũng cầu mong ở trên trời Phật cho nó sống. Thứ nhất á là nó nhìn thấy con đó giờ mới có mấy tuổi trưởng thành. Cái thứ hai mà cái tên này mà nó mà từ cái hết bệnh mà nó sống lại mà nó vô đây nó làm tăng nha, nó độ được rất nhiều người, phải không quý vị? Cái đó là thầy nói bữa nay cầu nguyện chư Phật cho nó sống đi, sống là nó lành, để rồi nó trở thành một cái vị tăng ở trong này đó, là coi như là chúng sanh sẽ có cái niềm tin với công đức. Mà hiện tại là tôi thấy là nó đã đi được rồi đó, từ cái chỗ hết bệnh nằm liệt mà giờ đi được này, thì thấy là công đức xuất gia nó có lớn lắm chứ không có nhỏ đâu. Thành ra quý vị riết rồi tôi cho xuất gia cái phá đầu là rất là hay. Công đức phá gia xuất thị giác thành tựu lắm, quý vị coi cái phim đó đi, bắt bao nhiêu cái đồng ý không? Cái phá đầu tiên, phá một, phá đại giác, trời ơi, tôi và bà con lần đầu tiên đắp đi ra ở ngoài Bel Air là coi như là thanh tịnh trang nghiêm lắm, người nào người nấy cũng cảm xúc, bắt bao nhiêu nhớ cái cảnh đó mà rất là dễ thương. Cái qua tới cái phá thứ hai là phá thị hồng quang hay thị nhãn gì đó, thị nhãn là bả là lui chút rồi, qua tới quá hồng quang, rồi qua tới cái phá tu dài dài sau này, tới cái phá tu mà tới thứ 10 tôi thấy y áo nó dùng lung tung linh tinh, rồi coi như là bắt đầu là coi thường cái chuyện xuất gia. Thì cái công đức á, mà xuất gia là cái người nào mà tu phá thị giác là công đức phương phật luôn, bây giờ xài chưa hết đâu. Còn bác Minh Như xin lỗi, sao mà lâu ông tu mấy thời gian dài tự nhiên ông xả giới vậy? Là ông bây giờ ông tính kiếm vợ nữa phải không? Tự nhiên ông xả giới rồi đó, là tôi nói bộ xong Minh Như này ông tu lâu nha, ông tu lâu lắm à, ông tu từ thị giác hả? Đúng rồi, tính ra đó nếu mà ổng mà tu luôn thời đó đó ha, ổng là cũng là đại sư huynh á, nhưng mà giỡn đâu. Nhưng mà sao tự nhiên bây giờ ổng thối bồ đề tâm gì đâu mà ổng xả ra tôi cũng biết. Nhưng mà cái công đức ổng tu lâu nay cũng ngon lành lắm nha, ổng tu nhiều lắm á, ổng tu cũng mấy năm trời cái phát đại giác, bây giờ là cũng lâu lắm nha con. Thầy nhớ hả, 3 năm đó. Thầy tính là từ bữa giờ bữa tôi vô ông nói ông xả giới, tôi nói bữa thầy ổng 3 năm à. Thành ra là ông tu như vậy là ông cũng rất là ngon lành lắm, là coi như là kiếp sau là ông rất là ngon rồi. Cái chủng tử 3 năm tu mà ông tu rất là đàng hoàng, ông Minh Như ông tu rất đàng hoàng. Để có cái là khi mà ông đi tới đâu mà mấy bà chuẩn bị, nhất là mời ăn uống đó, trời ơi ông đi lên đi xuống ông rầu. Rồi ví dụ như mình phân chia cho mấy bà ngủ nhà này, cái mấy bà không chịu ngủ đâu, ông rất là bực mình quá. Tại vì đó, mấy bà là coi như ta đã sắp đặt ban tổ chức xong mà mấy bà thích bà tám này bà tám kia là mấy bà tự động. Rồi ổng đi ra ổng lắc đầu không à. Rồi một lần ăn á, là mấy bà cũng không bà nào chịu lên hết, bà nào cũng cứ đợi ổng xuống, ổng hương hoa triệu thỉnh. Tôi thấy ổng ngồi ổng cứ buồn, ổng lắc đầu thôi. Ông nhớ bà cô ra là đâu không? Ổng đi lên đi xuống, ổng nói tỉnh làm giùm mấy sư bà là mà hương vô bà. Thành ra từ nay đó, nói chung á, là bữa nay tôi giảng cái này để tôi xin dương lại công đức xuất gia. Vì á nó khổ cái thế này, khi giảng cái này thì bà con tu mạnh lắm, cái tu mạnh thời gian cái họ chấp pháp, cái tu quảng hồn tôi giảng Di Văn Cạch, giảng qua Di Văn Cạch cái bắt đầu mấy người kia là tưởng mình thầy Bồ Tát coi như là bỏ tu bỏ gì hết rồi, cái là tu quảng hồn tôi mới giảng lại xuất gia công đức. Hiểu không? Không giảng cái này bắt đầu nó tu ào ào lên cái vài bữa nó là coi như là nó chấp, thấy không? Bắt đầu nó chấp đủ thứ, cái tôi là giảng nhiều mà cả trong cái đầu nó xả hết mẹ nó luôn, không còn gì hết. Cái từ quảng hầu tôi nó giữ lạ chưa chút xíu. Thành ra khổ hội đây khổ cái gì hả, mà nó bơm quá cứng mà xả nó xả xì mẹ xe chạy được không sập lết hết à. Rồi bữa nay tới giờ thọ trai rồi, bây giờ thầy chuẩn bị thầy xả giới, bây giờ xả nha, xả chút chừa lại chút chứ không xả hết nha.
Ngồi giống như hôm qua.
Hồi hôm qua. Bữa nay là ông á, phải ông bữa nay là hai ông, là ông đầu trùng cuối gì đó, là ngồi trước rồi sau đó là tụng. Cái khóa này công đức lớn lắm đó, tại vì thầy Tệ Minh á, ông ngồi rồi thầy ông Tệ Như rồi ông Tệ Không đồ đều lên ngồi làm chứng minh sư hết. Thành ra là cái khóa này là cái khóa bắt quan trai rất là đặc biệt nha quý vị. À, cái khóa này nó tuy nhỏ vậy nhưng mà nó đặc biệt lắm. Giảng kinh tối thường thường không, mời thầy Tệ Minh qua bển, mời sư chú Tệ Không, sư chú Tệ Như. Sau khi đó tới phiên bác trưởng làng tối là có xong bài chưa, có bài đàng hoàng rồi, lấy microphone mà cô Hồng Đức lên làm phát ngôn viên. Thì bây giờ học đó mà, thì sẽ nói được thì sao. Rồi mấy thầy Minh rồi đâu, đâu có chạy được nè. Đắp thêm cái ghế nữa, ba cái như ngày hôm qua. Xả giới xong chúng ta thọ trai. Thọ trai xong rồi đó là thầy qua bên cái tháp Địa Tạng để thầy đích thân thầy với tăng ni cúng dòng, rồi cúng 49 ngày trong gallery, rồi bữa nay có hai cái đám tuần cúng xong coi như là xong. Rồi chiều nay đó là 3 giờ mấy thầy phải đi xuống với gặp Gia Tâm với ông Trịnh Trịnh Thiên Tinh. Thành ra là rồi bây giờ giống như ngày hôm qua, bây giờ thầy mời bác trưởng làng lên cầm microphone để mà tắt bạc xin xã giới. Hồng Đức đứng lên chuẩn bị nước chuông. Yeah. 3 tiếng chuông Hồng Đức. Đứng nghiêm trang để nghe bác Thiện Tâm tắc bạch xin xả giới theo đúng cái nghi thức mà xả giới bác quan trai.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tắc bạch.
Lại bác đảnh lễ rồi, dạ, thì bây giờ bác tắc bạch.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni làng A Di Đà Công Rô. Chúng con đã được một ngày, một đêm tu hành an lạc. Chúng con việc tri ân công đức của Tam Bảo. Giờ đây, tới lúc chúng con phải lui về để làm bổn phận của người cư sĩ tại gia. Xin chư tôn đức tăng ni cho chúng con xả giới bắt con trai để trở về với ngũ giới và lục giới. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Trên có 10 phương tam bảo, dưới có lịch đại tổ sư, trước tôn tượng của ân sư thượng tiên Hạ Hóa. Bên phải của con ở ngôi bàn đó, ngồi giữa là đại đức Thích Tuệ Minh, người đứng thứ hai trong cái hệ thống chùa Tầm Nguyên làng A Di Đà, dưới quyền của con điều hành. Bên trái của thầy Tuệ Minh là sư chú Thích Tuệ Như, bên phải của đại đức Thích Tuệ Minh là sư chú Thích Tuệ Không, và cái người đến chuông bên đây là sư cô Thích Nữ Hồng Đức. Ở trong đây có sư cô Thích Nữ Hồng Châu và khoảng trên 30 Phật tử ở trong làng và các vùng huyện Miêu Le cũng như Đà Lạt về đây tham dự. Hôm nay là một cái giới đàn rất đặc biệt. Các vị tên đại đức, tên sa di này là những người cùng đệ tử trong hệ thống của con. Là những người này là những người sứ giả Như Lai. Với cái tinh thần tại sao con muốn cho tất cả tăng ni cùng ngồi vào cái bàn để mà chứng minh sư truyền bắt trong thế giới, vì con muốn thấy hàng đệ tử tại gia tại đây sẽ rất vui mừng vì thấy được cái tinh thần chị em thương yêu đùm bọc. Quý vị rất vui khi thấy tăng ni hòa hợp, có phải không quý vị? Nếu mà thầy đưa một vị nào ngồi riêng để mà truyền giới thì lần lần á, vô tình chúng ta sẽ tạo ra một cái khoảng cách chia rẽ. Mà thầy từ nay, cái tinh thần của thầy, những đứa con thuộc dòng chữ tuệ do chính thầy đắp y, do tính thầy cu mang dạy bảo à, thì những vị đó phải thương yêu. Mình thấy chị mình giỏi mình mừng, mình thấy em mình giỏi hơn mình mừng, đó là cái tinh thần lục hòa. Cho nên có nhiều người hỏi tại sao mà thầy cho truyền giới bắt quý thầy lên ngồi chung. Tôi nói cái đó là cái lục hòa đó. Còn nếu mà để Hồng Đức ngồi riêng truyền giới, Hồng Đức có khả năng nói chuyện, để thầy Tệ Minh lủi thủi đi ở ngoài, thì chính thầy Tệ Minh đầu tiên không có khởi một cái niệm gì hết, còn Hồng Đức cũng không khởi niệm gì. Nhưng mà những cái tà tâm tà ý của những bà tám trong làng bắt đầu mới khiều và nói: Tệ Minh, ông sư huynh sao ông sệ quá vậy, ông để bà Hồng Đức qua mặt. Thì bắt đầu nói một câu thầy Tệ Minh không có để ý, nói tới câu thứ hai thì bắt đầu là mấy ông sư chú kia cũng động lòng. Rồi từ từ mấy cái người phe của Hồng Đức nói: cô ngon rồi, mấy ông có tụng kinh hay thì Tệ Minh luôn, thì từ nay cô phải đứng ra đây là cô điều hành hết chứ, tại sao cô lại đứng làm phát ngôn viên, thấy không? Thì cái đó, chính những người đó là những người phá vào hợp tăng đó quý vị không, để tránh những cái chuyện đó. Thành từ nay cái hình ảnh dù có sư phụ hay không có sư phụ, sư phụ còn tại thế hay sư phụ đi về với các bụi, thì thầy muốn tụi con phải ngồi với nhau để mà đoàn kết với nhau, để mà giữ vững cái của đàn na tinh thí này, có nước mắt, có mồ hôi của thầy, của con, của tất cả mấy ngàn đệ tử đây. Đó là cái, đó là cái rõ ràng nhất. Mà khi hàng tăng ni mà hòa hợp thì với hàng cư sĩ sẽ hòa hợp, mà hàng tăng ni mà chia rẽ thì hàng cư sĩ với cũng chia rẽ. Kỳ này thầy về ở cái pháp tu nó không đông như những pháp hội lớn, nhưng mà có lẽ lần đầu tiên tôi về Con Rô mà tôi vui nhất. Tôi vui đến nỗi mà tôi không ngủ được luôn. Còn mấy bữa trước tôi buồn thì tôi ngủ ly bì luôn. Tôi có cái tật là vui ngủ được, mà buồn thì ngủ ly bì, phải không? Đó, cho nên hôm nay là cái ngày tôi vui. Một cái pháp tu rất là đơn giản, nhưng mà nhìn những đứa con bắt đầu trưởng thành. Ngày hôm qua tôi vui khi thầy Tệ Như cất tiếng ngọng nghịu để mà lên nguyện hương. Tôi vui khi thấy sư chú Tệ Không lên làm cái đoạn mà cuối cùng đạo hồi hướng. Cái nỗi vui này giống như cha mẹ mà có đứa con bập bẹ biết nói. Nhưng mà chúng ta đừng khinh, vì đây là những hình ảnh rất là trang nghiêm. Rồi sau này mấy mươi năm sau quý vị tìm lại, lúc đó mấy ông này lên hòa thượng rồi, cái băng này trở thành ra là cái đồ hiếm, đồ cổ đó quý vị, hiểu không? Rất là quý. Thành ra nó tuy như vậy nhưng mà nó rất là thanh tịnh. Thì bây giờ thầy, những cái gì thầy nói đây là vừa dạy đệ tử luôn. Hồng Đức là cái người vào bữa đứng ở vị trí thầy, là Hồng Đức sẽ nói rằng, nghe thầy nghe, hôm nay sư huynh là Đại Đức Thích Tuệ Minh, một cái người không có khả năng về ăn nói khẩu thuyết, nhưng mà không thể thuyết giáo cho cư sĩ, nhưng mà Đại Đức Thích Tuệ Minh có cái đức là thân giáo, dùng cái thân mình để thuyết pháp. Hình ảnh thầy Tuệ Minh lăn xả phục vụ, sửa chữa xây dựng chỗ này chỗ khác, đó là một cái hình ảnh dùng thân để thuyết pháp. Chúng ta có thân, khẩu và ý. Có người dùng khẩu để thuyết pháp, có người dùng thân để thuyết pháp, và có người dùng ý để thuyết pháp. Đại Đức Tuệ Minh không thể dùng khẩu thuyết, nhưng mà dùng thân thuyết, công đức vô lượng. Rồi bên cạnh đó, sư chú Tuệ Như, một cái người mà xuất gia trước cả thầy Tuệ Định, nhưng mà cái người này đi tới đâu cũng được bà con, các cụ trong làng thương mến. Thì người này cũng đang dùng cái thân và cái ý để thuyết pháp. Người này ở trong đây ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng. Người này là cái người hỗ trợ cho thầy Tuệ Minh về cái mặt khẩu thuyết. Và kế bên đó là sư chú Tuệ Không, là cái người có cái tướng giống như Đức Phật Di Lặc. Giống như cái gì? nhìn kiểu giống Phật Di Lặc không có gì. Mà ông giống nhất là ông có cái nụ cười, nụ cười của ông. Nhưng mà tôi chỉ tiếc có một cái là phải khi ông có 6 con vợ thì ông đi là ông giống Phật Di Lặc. Tại vì Phật Di Lặc á là cái hình một cái ông già bụng bự, có không quý vị, và có 6 đứa nhỏ đeo trên người ông. Nhưng mà ông này rất tiếc là mới có 5 cái đứa nhỏ, 5 bà vợ đeo trên người ông, phải không? Thành ra ông thua Phật Di Lặc một bậc, phải không? Nhưng mà ông đi đâu cũng cười hết. Thì như vậy ông Tệ Không này dùng nụ cười để mà thuyết pháp, có phải không quý vị? Như vậy ông đang tu cái hạnh gì? Là cái hạnh là hỷ, phải không? Quan hỷ tạng Bồ Tát đó. Từ đó chúng ta thấy rằng mỗi người một vẻ, 10 phương vẹn 10. Chứ bây giờ trong này người nào cũng đều là giỏi như nhau thì nó khó lắm. Thầy cái người này giỏi môn này, dở môn kia. Từ nay quý vị đừng có cái tà tâm nói tại sao thầy Tệ Minh không giỏi không gì không kia. Ông, mỗi người không phải người nào cũng giống như A Nan hết, đúng không quý vị? A Nan giỏi về thuyết pháp, nhưng mà để chứng quả sau ngày trong lưỡi bằng đặt không biết một chữ nhất một, phải không quý vị? Thì cái chứng quả này không phải là giỏi về thuyết pháp mà chứng quả, mà do văn huệ. Văn huệ là gì? Từ cái trí huệ của thầy, thầy đem ra thầy giảng, quý vị nghe, cái đó kêu là văn huệ. Rồi quý vị về nhà, quý vị nghe lại cái băng nữa, quý vị phát diễn cái sự suy nghĩ, quý vị đạt thêm một cái trí huệ nữa là tư huệ, dùng cái tư duy. Bởi vì nghe pháp mà nghe có một lần là văn huệ, về nhà nghe lại lần thứ hai kêu là tư duy huệ, kêu là tư huệ. À, và khi mà quý vị xả bỏ hết phiền não vô đây là coi như là tâm chánh định, như như bất động. Bà tám động, ông tám động, quý vị không động là quý vị đạt tới trình độ là tu huệ, hiểu chưa? Nhớ chưa? Văn huệ là nghe ông thầy mở trí huệ, về nhà dùng nghe lại là tư huệ, tư duy suy nghĩ từng lời ông nói phát trí huệ, và cuối cùng mình đạt được đạo, mình buông xả biến phiền não thành bồ đề, là người đó kêu là tu huệ. Tu huệ mới là có cái mắt Phật nhãn. Văn huệ là cái con mắt đó chỉ là con phàm nhãn, cho quý vị hiểu chưa? Và khi tư duy huệ là con mắt Tệ Nhãn, và cuối cùng tu huệ mới là con mắt của Phật nhãn. À, cái đó là cái chìa khóa. Nghe pháp mỗi lần mỗi khác nha quý vị, mỗi lần mỗi khác, đó là tư huệ, cái đó là của quý vị chứ không phải của thầy. Cái đầu tiên là của ông thầy tôi giảng, cái về nhà nghe lại là của quý vị, riêng tư của quý vị, là cái đó kêu là vô sự trí. Và cái cuối cùng quý vị lọt vào cái cửa bên kia, cái đó là tu huệ, cái đó là Phật nhãn, là cái thấy là viên mãn đó. Từ đó quý vị thấy con đường tu tập tôi chỉ cho quý vị nghe. Bây giờ thầy đứng về giấy của cô Hồng Đức, con là xin cô Thích Thượng Hồng Đức, hôm nay con phải tôn trọng bát kinh pháp. Về cái bên ni thì con cũng đứng hàng đầu chứ sao sư cô Hồng Quang. Bây giờ sư cô Hồng Quang hết duyên rồi thì con lên đứng hàng đầu trong bên ni giới, và bên kia là thầy Tệ Minh. Thì lúc nào trong kinh bát kinh giới, bát kinh pháp có dạng một bà tỳ kheo 100 năm tu mà phải gặp một ông thầy mới có một hạ như thầy Tệ Minh cũng phải thi lễ đảnh lễ, đó là luật Phật, để phá bỏ cái bản ngã của con. Hôm nay con tôn trọng sư huynh Đại Đức Thích Tệ Minh, và tôn trọng trung trọng hai sư chú này, là hai sư chú cũng vào hàng tăng, người ta có phước người ta mới được làm tăng. Do đó con là Thích Nữ Hồng Đức, con xin đọc giới để mà xả trước tất cả các sự chứng minh của hộ pháp. Các giới tử nghe đây, quý vị đã có công đức thu bỏ tất cả những thú vui ở cái ngày thứ bảy chủ nhật, từ ở bên Beo Le, từ ở bên cái vùng Đa Lát về đây, vừa Kansas City về đây tu bắt quan trai giới, cho thấy rằng cái sự tu hành của quý vị qua cái bài kinh giảng của sư phụ Thích Thông Lai là tu một ngày một đêm bằng ở các thế giới cực lạc tu 100 năm. Hôm nay nhân duyên đã đến, thời gian có hạn, tôi xin đọc là cái nghi thức xả giới để cho sự chứng minh của sư huynh là Tệ Minh, là Đại Đức Thích Tệ Minh, và hai sư đệ là sư chú Tệ Như và sư chú Tệ Không. Bây giờ tôi xin đọc giới để xả. Xả cái giới là không nằm giường cao chiếu rộng. Thầy Tệ Minh nói, quý vị nghe chưa? Nói Tệ Minh. Mô Phật. Tôi xin đọc cái giới xả thứ hai là không ăn phi thời. Thầy Tệ Minh nói, quý vị nghe chưa? Xả cái giới thứ ba là không trang điểm và làm trò mối hát. Thầy Tiểu Minh nói, quý vị nghe chưa? Riêng cái giới thứ dâm dục, không dâm dục, tôi chuyển đổi thành là cái giới của U Bà Tát U Bà Di, là không tà dâm ngoại tình. Quý vị nghe chưa? Chỉ xả tới đó thôi, còn lại không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, không cờ bạc. Mà những người tu giữ thẩm thiện thì thân là không tham sân si, nhớ à, thân không tham sân si, miệng không nói lỗi, không đâm thầm, không ác khẩu. Thân là có cái gì? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Khẩu thì có nói bốn tội, chỉ có nói không, chỉ không nói có, khen trước mặt, chê sau lưng. Ý thì có tham sân si, cứ là thẩm thiện. Riêng những vị tu Bồ Tát trong đây ngày hôm qua, Cô Đắc Y Bồ Tát là cái vị đó vô đây. Cô Đắc Y Bồ Tát là cô sẽ gieo cái duyên sau này, cô làm cái hạnh Bồ Tát để nhưng mà cô ra ngoài nhập thế để cứu độ chúng sanh. Nhưng mà cô tu gieo duyên là tu Bát Quan Trai, là cô tạo cái duyên sau này cô trở thành một vị tỳ kheo, trở thành một vị La Hán. Nhưng mà cô sẽ không quên chúng sanh, khi chứng quả rồi cô không nhập Niết Bàn như các vị Xá Lợi Phất, à, và cô sẽ trở lại với cái giới Bồ Tát đó để mà trở lại cái quy độ này, để mà làm một vị tỳ kheo và thực hành cái hạnh Bồ Tát. Đó là cái công đức của giới Bồ Tát mà cộng thêm Bát Quan Trai, cô hiểu chưa? Còn nếu mà cô á, mà cô không tu Bát Quan Trai này đó, thì cô sau này chỉ là người Bồ Tát ở tại gia thôi. Mà cô mang cái hình tướng Bồ Tát tại gia đó, nó khó hoằng pháp hơn là cái người Bồ Tát đầu tròn ống vuông. Thí dụ như bây giờ thầy xin xả giới tỳ kheo, thầy xả hết tất cả những cái gì thầy cạo tóc để lại, thầy ra thầy lập gia đình, như là một số vị ở đây có một cái số vị pháp sư nổi tiếng mà bao nhiêu biết rồi, à, khi xả ra nó không còn gọi là thượng tọa hay hòa thượng nữa mà kêu là pháp sư. Quý vị biết là tôi không nói tên gì đó, có vợ có con thì lúc đó thầy lên giảng người ta không có nghe. Quý vị có đồng ý không? Lúc nào cái hình tướng của một vị Bồ Tát tỳ kheo, vị Bồ Tát tỳ kheo ni vẫn làm cho lợi lạc hơn tất cả những người mang hình thức cư sĩ. Quý vị đồng ý không? Đó là những cái lợi mà Quan con hỏi là con thọ Bồ Tát giới là con có nên thọ Bát Quan Trai? Vẫn phải thọ, vì thọ cái đó sau này mình sẽ là một vị, nếu mình làm tỳ kheo. Như vừa rồi xã đại giới của tôi bắt mấy ông này phải thọ Bồ Tát giới hết, Bồ Tát giới xuất gia, 10 giới trọng, 48 giới tinh. Vì không thọ cái này mấy ông này sau này mấy ông sống ích kỷ, mấy ông không theo Phật pháp mà bắt phải thọ tỳ kheo và thọ Bồ Tát. Tôi có cái luật cư sĩ tôi không cho thọ Bồ Tát, tại vì thọ Bồ Tát dễ phạm lắm, con biết mà. Một vị nào thọ Bồ Tát, tôi đang có pháp hội, tôi thuyết pháp ở đây, một vị Bồ Tát ở đây cách đây 12 do từng, khoảng trong vòng 112 do từng lớn lắm, mà không đến đây nghe người đó bị tội đó, nó nhiều chuyện lắm. Rồi đi Bồ Tát không đọc giới cũng bị tội. Thành ra tôi không bao giờ tôi chủ trương thọ Bồ Tát cho hàng cư sĩ. Rồi còn vợ chồng còn dâm dục đủ thứ chuyện hết. Mà do đó người xuất gia là tôi thọ đại giới, tôi bắt truyền luôn Bồ Tát giới. Nhưng mà còn cư sĩ tôi thấy rất dễ. Cô đã từng thọ Bồ Tát cô biết rất dễ phạm giới, mà thọ giới thì công đức vô lượng, mà phá giới thì ấy. Bây giờ thôi mời quý vị ngồi xuống an tọa để cho mời. Bữa nay ai tụng khúc đầu, ai tụng khúc cuối? À, xin lỗi, cái giới thứ 9 là cái giới mà không nói lỗi thị phi á. Thì tôi thấy cái giới này đó mình giữ nó tốt hơn, chứ đừng có xả, cái giới đó tôi chế. À, rồi cái đó giữ có lợi lắm, phải không? Rồi Hồng Đức muốn xả để cho mấy bạn nói, phải không? À, bây giờ hai sư chú ông nào lên để mà làm nghi thức để hoàn mãn đây? Thầy Như. Ờ, tự nhiên mới biết phần đầu đó hả? Thầy Như lên làm phần đầu. Đâu, vô đây. Làm lỡ phần đầu như ngày hôm qua rồi ông kia là phần cuối, để cho nhiều người hôm qua không được thấy con tụng. Lấy cho mày làm phần tụng đi nè. Rồi tạm mời thầy Minh, thầy gì đó bắt thắp nhang cho ông. Nó có bụng lên chơi. Đây nè. Có rồi đó. Kinh nào lạc đi làm là phần đầu. Rồi ông Thầy Thông làm phần cuối. Cái giới đàn này nó đặc biệt lắm đó, quý vị biết là ông này ông phước đức nhiều lắm đó quý vị. Ông phước đức nhiều lắm mà ông quyện hương là bảo đảm. Ông này phước đức nhiều lắm. Ông làm thần đầu. Thank you.